Chương 83. Nghe chương 83, nghe đã chết đi nam tử mặc đồ ngủ, hắn sở dĩ ngã chồng vó nằm ở trên giường, là bởi vì hai tay hai chân bị xé nát ga giường khỏa thành điều trạng buộc chặt, vững vàng cố định tại giường lớn bốn cái sừng bên trên. Tứ chi của hắn bị ga giường buộc chặt vị trí, tay chân toàn bộ sừng, nhan sắc biến thành đen, nắm chặt ga giường đường nét gần như sắp lâm vào trong da, có thể thấy được phi thường dùng lực, khiến cho hắn căn bản là không có cách tránh thoát. Lại nên nam tử cũng không có nhắm mắt, mà là hai mắt mở to, nhìn chằm chằm trần nhà, bờ môi khẽ nhếch, trước khi chết bộ mặt biểu tình mang theo một vẻ kinh khủng, cứ như vậy vĩnh viễn như ngừng lại giờ khắc này. Trong phòng hương vị rất khó ngửi, nhưng không phải thi thể mùi hôi hương vị, thi thể này bản thân tựa hồ cũng không có cái gì mùi lạ, ngược lại giống như là thời khô. Bất quá Thẩm Tinh rất rõ ràng, này không phải thời khô. Hắn đem trong ba lô màu đèn cao su găng tay lấy ra đeo lên, đây là từ khi Tống Tiểu Vũ sự kiện về sau, tại Trịnh Thụy Quân nhắc nhở sau đó đến phân phối. Đi đến đầu giường, cẩn thận tra xét này nam tử bộ dáng, hắn không cách nào xác nhận nằm trên giường người có phải là Trương Thụ bản nhân. Nếu như người này là Trương Thụ, kia vừa rồi tiếp điện thoại mình người là ai? Chẳng lẽ nghe người chính là này tử trạng kinh khủng gia hỏa? Nghĩ tới chỗ này, Thẩm Tinh bỗng nhiên có loại cảm giác da đầu tê dại. Hắn chấn định tâm thần, xoay người kéo ra tủ đầu giường, từ bên trong tìm được một cái ví tiền màu đen, mở ra túi tiền xem xét, bên trong trừ một chút tiền mặt bên ngoài, còn có mấy trương thẻ ngân hàng cùng thân phận chứng. Đem thân phận chứng rút ra, nhìn kỹ một chút phía trên ảnh chụp, lại đem ánh mắt nhìn hướng nằm trên giường người, phân biệt qua đi, Thẩm Tinh nhận định giá hỏa này chính là Trương Thụ. Mặc dù thân phận chứng thượng ảnh chụp là từ trước rất không giống bản nhân ảnh chụp, nhưng cẩn thận phân biệt qua đi, vẫn là có thể ra kết luận. Trừ phi Trương Thụ có tương tự thân huynh đệ, nhưng điều phỏng đoán này khả năng khá thấp. Thẩm Tinh hơi suy nghĩ một chút, lấy ra bản thân điện thoại, lần nữa bấm Trương Thụ số điện thoại. Rất nhanh liền nhắc nhở đối phương đã đánh chuông, một giây sau, chuông điện thoại di động từ phòng ngủ này trong truyền ra, đến từ trước mắt này giường lớn đầu giường góc dựa vào tường trên đất. Thẩm Tinh tiến tới, ghé vào đầu giường phía bên phải vị trí, nhìn thấy cái chỗ kia có quang mang sáng lên, không người xuống đem chính tại chấn động đồng phát ra đánh chuông điện thoại nhặt lên, phát hiện điện thoại di động này phần đuôi còn cắm dây sạc. Dây sạc một mực cắm ở điện cắm trên bảng, cũng chính là điện thoại từ đầu tới cuối duy trì lấy sạc điện trạng thái. Hắn dám xác định, vừa rồi bản thân gọi chính là Trương Thụ điện thoại, mà khi đó Trương Thụ cũng nghe cú điện thoại này, cũng cùng mình có quá ngắn tạm trò chuyện. Nghĩ tới chỗ này, một cỗ mao cốt tủng nhiên cảm giác bất chi bất giác leo lên lưng, Thẩm Tinh nghiêng đầu nhìn về phía trên giường người chết, đối phương vẫn như cũ duy trì bộ kia kinh khủng tự trạng. Cúp điện thoại, đem bản thân điện thoại thu lại, Thẩm Tinh nổ Trương Thụ điện thoại di động dây sạc, thắp sáng màn hình chuẩn bị kiểm tra, nào biết nhắc nhở cần điền mật mã bảo. Hắn tạm thời đưa điện thoại di động đặt ở tủ đầu giường, lần nữa đem lực chú ý chuyển rời đến người trên giường. Nghĩ, mang theo găng tay bàn tay tới, chạm đến một chút gò má của đối phương làn da, sau đó nhẹ nhàng đè lên, đồng thời bước nhẹ hai lần. Rất cứng ngắc, thậm chí là có khô cạn dấu hiệu, không giống có một tầng da mặt bao trùm dáng vẻ. Dừng một chút, Thẩm Tinh ngừng thở, đối thi thể không người xuống, đem hai cánh tay ngả vào sau đầu của thi thể môi vị trí, cẩn thận sờ lên, đặc biệt là da đầu bộ vị hắn dùng một ít khí lực, ma sát một chút khối kia làn da. Không có buông lỏng dấu hiệu. Bất quá tại Thẩm Tinh đem hai tay thu hồi lúc, thình lình phát hiện mu bàn tay ngược lại lây dính một chút đã khô cạn vết máu. Hắn thuận thế xem xét, tại thi thể nằm gối đầu tới gần cổ địa phương, có một chương hoàn toàn khô héo bì. Này chương bị thi thể phần gãy ngăn chặn, vừa rồi cũng không có phát hiện. Nhìn này bộ dáng, này khô héo bì chính là kia chương phụ thân Trương Thụ ra mặt. Thẩm Tinh ngồi dậy, trầm tư một lát, ánh mắt nhìn hướng Trương Thụ kia miệng mở rộng kinh khủng bộ dáng, thuận Trương Thụ ánh mắt ngẩng đầu, hướng trên trần nhà nhìn lại. Trần nhà treo một chiếc phòng ngủ đèn, phát ra màu vàng nhạt quang mang, mà tại chiếc đèn này bên cạnh, có một đoàn như là bút tích màu đen, tựa hồ đã thẩm thấu tiến vào mặt tường. Này đoàn bút tích hiện lên bất quy tắc hình dạng, có một chương giấy A4 lớn nhỏ, giống như là từ trên lầu thẩm thấu xuống tới nước đọng. Bất quá Thẩm Tinh rất rõ ràng, vật kia ngược lại càng giống là mực nước đọng. Nhưng vào lúc này, này đoàn mực nước đọng mắt thường có thể thấy bắt đầu trở thành nhạt, càng lúc càng mờ nhạt, ước chừng không tới 10 giây dáng vẻ, hoàn toàn biến mất. Thẩm Tinh đồng tử vi co rụt lại, buồn bực nhìn phòng bốn phía cái khác mặt tường, không nhìn thấy cùng loại mực nước đọng. Hắn nghĩ lui về phía sau mấy bước, thối lui ra khỏi căn phòng ngủ này, đi vào bên ngoài phòng khách đứng vững. Mà cửa phòng ngủ tại hắn sau khi đi ra, tự nhiên đóng tới, nhẹ nhàng đụng phải khóa cửa, nhưng cũng không có đóng nghiêm. Thẩm Tinh đang muốn khởi động dị đồng từ bên ngoài hảo hảo quan sát phòng ngủ này lúc, đột nhiên một cái kỳ quái ý nghĩ từ trong lòng của hắn dâng lên, ý nghĩ này xuất hiện sau, khiến cho hắn lúc này đánh gây lập tức khởi động dị đồng suy nghĩ. Nhìn xem hờ khép tới tông màu nâu cửa phòng ngủ, Thẩm Tinh đầu tiên là đem lây dính vết máu màu đen cao su găng tay lấy xuống, sau đó lấy ra bản thân điện thoại, điều ra đã gọi Trương Thụ số điện thoại, sau đó nặng gọi ra ngoài. Một lát sau, trong phòng ngủ tiếng điện thoại chuyển tới, Thẩm Tinh giữ im lặng đem bản thân điện thoại tiến đến bên hai, đứng tại chỗ. Trong phòng ngủ trừ có chuông điện thoại bên ngoài, không có cái khác bất kỳ vận động. Mà liền tại chuông điện thoại reo lên ước chừng 7-8 giây sau, cùng cụt, điện thoại được kết nối, cùng thời khắc đó, trong phòng ngủ chính đang vang lên chuông điện thoại biến mất. Uy, Thẩm Tinh bên tai điện thoại trong ống nghe, truyền ra vừa rồi Trương Thụ âm thanh quen thuộc kia. Một sát na này, liền Thẩm Tinh đều cảm nhận được tay chân mình lạnh bướt, phản phất nháy mắt rơi vào hầm băng. Yên tĩnh trong phòng, hắn không chỉ có thể nghe thấy trong điện thoại tiếng nói chuyện, còn đồng thời có thể nghe thấy từ trong phòng ngủ truyền đến thanh âm của một nam tử. Uy, Trương Thụ lại nói một lần. Thẩm Tinh không nói gì, hắn cưỡng bách bản thân chấn định lại, bất động thanh sắc chậm rãi tới gần hở khép cửa phòng ngủ. Tay trái trở tay lấy ra co rút côn, nắm trong tay, ngón tay cái tựa ở kích phát quỷ vật đập nện nút bấm bên trên, tùy thời có thể ấn xuống. lập tức hắn đi vào cửa phòng ngủ, điện thoại trong ống nghe lần nữa truyền ra Trương Thụ thanh âm, "Uy, là ai?" Cùng thời khắc đó, khép cửa trong phòng ngủ cũng vang lên âm thanh quen thuộc kia. Thẩm Tinh một chân đưa tới, chậm rãi chống đỡ mở cửa. Hắn đầu tiên nhìn thấy chính là trên giường lớn bại lộ trong tầm mắt thi thể kia hai chân, sau đó là phần eo. Cái này chứng minh, thi thể kỳ thật một mực là nằm ở trên giường, như cũ duy trì ngã chồng vó tư thế chưa từng di động. Trên thực tế, tay chân buộc chặt được chặt như vậy, hắn cũng căn bản không cách nào di động. Cửa phòng ngủ rất nhanh bị toàn bộ mở ra, xác định thi thể vẫn như cũ phát phát thảo thảo nằm ngửa ở trên giường, Thẩm Tinh ánh mắt nhìn hướng tủ đầu giường, lập tức phát hiện nguyên bản đặt ở phía trên điện thoại biến mất không còn tăm tích. Lại một nhìn kỹ, điện thoại di động này chính tựa ở nằm cố thi thể kia bên hai, màn hình là sáng, vừa lúc bị thi thể giơ lên bị trói ở cánh tay che chắn, kém một chút tiểu không cách nào nhìn thấy. Thật sự là hắn tại nghe. Chương 84. Người làm chương 84, người làm Thẩm Tinh không có cúp điện thoại, mà là lần nữa đi về phía trước hai bước, hơi tới gần một ít này cụ nam thi. Nhưng vào lúc này, hắn phát hiện đặt ở nam thi bên thai bộ điện thoại di động này phía trên, có một đoàn bất quy tắc mực nước động đem bao trùm, tình hình quỷ dị. Mà tại bản thân tới gần về sau, nay đoàn mực nước động bèo một cái ẩn vào trong giường đơn, không thấy bóng dáng. Xoạch, bên hai truyền đến đối phương điện thoại cúp máy thanh âm. Thẩm Tinh thăm dò nhìn lên, đặt ở bên cạnh thi thể điện thoại đã bị cúp máy, mà thi thể này vẫn như cũng là vừa rồi bản thân ra ngoài lúc bộ dáng, trợn tròn mắt, há hốc miệng, nhìn xem phía trên trần nhà. Thẩm Tinh ngẩng đầu hướng lần thứ nhất phát hiện mực nước động địa phương nhìn lại, nơi đó cái gì cũng không có. Cùng thời khắc đó, một đoàn đen xì mực nước động từ hắn dưới chân hiện lộ ra. Này đông tây vô thanh vô tức, không có bất kỳ dấu hiệu, bò lên giường đầu tủ tới gần tường kia mặt một bên. Thẩm Tinh vẫn tại cẩn thận kiểm tra bốn phía, đặc biệt chú ý trên giường dưới giường cùng trần nhà. Mực nước động tiếp bám vào trên tường, đột nhiên một cái bắn ra, đối phía sau hắn tiếp phụ tới. Thẩm Tinh có cảnh giác, lập tức quay người, trông thấy một đoàn vật đen như mực đập vào mặt mà tới, hắn không kịp phản ứng, vô ý thức ôm đồm đi, năm ngón tay vận xuất toàn lực. Nào biết bắt lấy này đông tây sau, vậy mà dị thường chân trượt, từ hắn khe hở trong cấp tốc chạy tới, ý nguyên nhào về phía tim vị trí. Một cỗ băng lanh thấu xương cảm giác đột nhiên sinh ra, bởi vì chính mình thân thể được cường hóa, Thẩm Tinh lưng thậm chí hai vai cùng trước ngực vị trí, trong chốc lát hiện ra một tầng màn đen, lít nha lít nhít như là hiện đầy nhỏ bé nhanh cây. Một giây sau, tới gần bên trái tim này đoàn mực nước động, phát ra một đạo trầm mượn, mãnh liệt va chạm. Bình một tiếng trầm đục, Thẩm Tinh thân thể nhoáng một cái, bất quá nhưng không có di động, mà là tại màng đen bảo vệ dưới ngạnh sinh sinh chịu đựng. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng, vừa rồi kia một chút liền như là một người trưởng thành hai tay cầm đao, từ đằng xa trùng sát mà tới, sau đó tại ngực của mình bộ vị hung hăng đâm xuống. Va chạm qua đi này, đoàn mực nước động nháy mắt nổ tung, văng khắp nơi một ít càng thêm nhỏ bé tiểu mực nước động, cũng không tiếp tục phục tồn tại. Thẩm Tinh hoạt động một chút nửa người trên, trừ vừa rồi có thể cảm nhận được trọng kích cảm giác, hiện tại cũng không có bất kỳ cảm giác không khỏe. Hắn đưa tay sờ lên ngực, đen gân màng bảo hộ đã rút đi, bất quá thân thể cũng không có bất kỳ vết thương, xác nhận cái kia quỷ dị mực nước động vô thanh vô tức muốn thông qua tự bạo phương thức công kích mình, lại bị đen gân màng bảo hộ ngăn cản. Hiện tại xem ra, đầu điện thoại kia Trương Thụ có thể nói chuyện, cũng là này đoàn mực nước động đang làm cho quỷ, nên đây là một loại hình thức khác dị thường, rất quỷ dị, tựa hồ có được chính mình tư tưởng. Hắn lúc này mở ra dị động, tiêu hao bộ phận tinh thần lực trong phòng bốn phía chuyển chuyển, đem căn phòng ngủ này bao quát những phòng khác toàn bộ nhìn một lần, không có phát hiện biểu hiện là dị thường màu đỏ khí tức. Đương nhiên, trước mắt Thẩm Tinh cũng không dám khẳng định phải chăng tất cả dị thường tại bản thân dị đồng nhìn chăm chú đều sẽ biểu hiện là màu đỏ khí tức. Dù sao hiện tại tiếp xúc dị thường có thể đến được trên đầu ngón tay, có hay không ngoại lệ thật đúng là rất khó nói. Trở lại phòng khách, Thẩm Tinh lấy điện thoại ra cho Lý Mãi Tịnh đánh tới, nói cho nàng này bên bản thân điều tra đối tượng cũng sớm đã tử vong, mà lại vừa rồi bản thân cũng gặp phải dị thường, trước mắt tạm thời không có phát hiện gì khác lạ. Từ trong điện thoại, nghe Lý Mãi Tịnh bên kia tựa hồ chính tại chạy chậm, nói chuyện có chút thở hổn hển, tại cùng Thẩm Tinh nói hai câu nói sau, còn tại quay đầu nói chuyện với Triệu Văn Bác. Thẩm Tinh cẩn thận nghe xong, tựa hồ có câu nói là cuối cùng chạy ra ngoài. Cúp điện thoại, không bao lâu có bốn tên phổ thông trị an quan chạy tới, những này người tựa hồ sớm nhận được chỉ thị, cũng không có vào nhà kiểm tra, mà là tại cổng kéo đường cảnh giới tiến hành phong tỏa, đồng thời bắt đầu thu thập chỉ ấn cùng dấu chân. Nhìn xem vặn vẹo biến hình phòng khách khóa cửa, trong đó một tên trị an quan đối Thẩm Tinh hỏi thăm, này khóa cửa lúc ngươi tới chính là xấu sao? Thẩm Tinh từ trong ba lô lấy ra một cây phía trước bén nhọn tiểu côn sắt, lắc đầu, không phải, ta cùng Lý Mãi Tịnh trị an quan báo cáo sau, mới động thủ cậy mở. Kia trị an quan gật gật đầu, cả kinh nói, ngươi này khí lực có chút lợi hại. Bốn người này một mực tại phòng khách và những phòng khác đi dạo, không có đặt chân Trương Thụ thi thể sở tại phòng ngủ chính nửa bước, thẳng đến Trịnh Thụy Quân chạy đến. Thẩm Tinh chờ ở bên ngoài đợi, Trịnh Thụy Quân vừa mới từ gây tê trạng thái trong khôi phục, sắc mặt còn có chút trắng bệnh, một mình hắn tiến vào phòng ngủ, ước chừng nửa giờ sau mới ra ngoài. Khẽ cau mày, Trịnh Thụy Quân không nói gì, trầm mặc hồi lâu, thế này mới đúng lần lượt lại chạy tới trị an quan nói, có thể đi vào điều tra hiện trường, đối ngoại định nghĩa vì nhập thất cướp bóc giết người. Dứt lời, hắn đem mang theo bao tay cởi, kéo qua Thẩm Tinh rời khỏi phòng, đứng ở bên ngoài trên hành lang, cho mình đốt một điếu thuốc thơm, dùng sức hít một hơi. Này hành lang thuộc về nội bộ không gian, không nhìn thấy dưới lầu cùng bên ngoài, đèn tự động một hồi liền sẽ dập tắt. Hai người mở ra vừa nói chuyện, một bên dậm chân mô thước. Lao Trịnh, thân thể ngươi không sao chứ? Như vậy nhanh tựu xuất viện. Thẩm Tinh lo lắng hỏi. Trịnh Thụy Quân ngửa ra ngửa cánh tay, chỉ gặp hắn mu bàn tay địa phương còn dán một trương y dụng băng dính, băng dính trung gian có một khối màu trắng đông y tế, có thể thấy được hắn trước đây không lâu nên đều còn tại truyền dịch. Ngủ đến thứ hai lúc trời tối mới tỉnh. Hắn lắc đầu cười khổ. Vậy ngươi còn hút thuốc? Nhất định phải chú ý. Thẩm Tinh cũng cười nói, đúng rồi, này Trương Thụ bị người tứ chi buộc chặt trên giường, nhìn này bộ dáng, không phải là dị thường làm. Trịnh Thụy Quân nói, ân, là người làm. Có thể hắn phía dưới cổ sát thực đè ép lần trước tại Tống Tiểu Vũ nhà nhìn thấy loại kia ra mặt, chuyện này là sao nữa? Thẩm Tinh hiếu kỳ hỏi. Ngươi vừa rồi khi đi tới, còn phát hiện cái gì khác? Trịnh Thụy Quân không có trả lời, mà là hỏi ngược lại. Thẩm Tinh chi tiết trả lời, một đoàn cùng loại mực nước đọng một dạng đồ vật, nó tựa hồ có sinh mệnh, hoặc là thụ thứ gì khống chế, mới vừa rồi còn tập kích ta. Trịnh Thụy Quân hơi kinh ngạc, xem ra hắn cũng là lần đầu tiên nghe được loại vật này, hỏi, làm sao tập kích? Thẩm Tinh đoán, nên chuẩn bị xuyên thấu thân thể ta, bất quá ta trước đó có phòng bị, mang theo cao su găng tay, một bả nắm, trực tiếp đưa nó quẳng xuống đất, nổ tung. Mặt tường cùng trên đất kia chút, chính là nó bạo tạc qua đi lưu lại. Trịnh Thụy Quân hỏi. Thẩm Tinh gật đầu, ngươi đừng nhìn ta gầy, kỳ thật ta thiên sinh thần lực, so sánh khởi kình nhi đến, người bình thường không có mấy cái là ta đối thủ. Trịnh Thụy Quân hơi kinh ngạc nhìn xem hắn, lập tức nhìn về phía cánh tay hắn. Thẩm Tinh cố ý như vậy nói là có mưu đồ, nếu không sau này cùng tổ điều tra người tiếp xúc nhiều, không có khả năng không ở một mức độ nào đó biểu hiện ra bản thân thực lực. Ít nhất cũng phải để bọn hắn càng thêm tín nhiệm chính mình. Trịnh Thụy Quân cúi đầu trầm tư một lát, mở miệng nói, cái này sự đã vượt qua chúng ta tổ có thể xử lý phạm vi, chờ ta sau khi trở về cho phía trên hồi báo một chút, bọn hắn nắm giữ tin tức so với chúng ta muốn nhiều. Trịnh ca, ngươi đang hoài nghi cái gì? Thẩm Tinh nhíu mày hỏi. Vụ án này có thể là người làm. Trịnh Thụy Quân trầm ngâm nói, ngươi nói kia dị thường, cũng hẳn là cùng trói chặt Trương Thụ người có quan. Dựa theo quy định, loại chuyện này phía trên có thống nhất trưởng khống, chúng ta chỉ cần báo lên là được, chờ lấy thượng cấp chỉ thị, hoặc là do bọn hắn đến điều tra. Nhiều nhất chúng ta chỉ là phối hợp điều tra một chút. Chương 85. Ảnh chụp chương 85, ảnh chụp xem ra vụ án này cùng dĩ vãng đặc thù vụ án không đồng dạng, còn thật phức tạp. Thẩm Tinh gật gật đầu. Đúng rồi, lần trước ta nói giúp ngươi điều tra thêm ngươi bạn gái tin tức, ta một cái lao động sự về ta. Trịnh Thụy Quân nhớ tới cái này sự. Thế nào? Thẩm Tinh nghe hắn nói lên, lập tức tinh thần tỉnh táo. Trịnh Thụy Quân nói, ta này bạn học cũ trước đó tại Trị An sảnh lái xe, chuyên môn vì pháp y thất phục vụ, phụ trách vận chuyển cần pháp y tiến một bước giải phẫu nghiên cứu thi thể. Đại khái 2-3 năm trước đi hắn tiểu đã nói với ta, nói có một lần tiếp vào án tỉnh, nói là Kim Thành đại hạ hậu phương, phát hiện một bộ nữ thi, sơ bộ thăm dò là đầu cùng phần bụng trúng đạn bỏ mình. Hắn nói là tại Kim Thành đại hạ hậu phương. Thẩm Tinh hỏi. Trịnh Thụy Quân nhẹ gật đầu, đúng, sáng sớm bị nhặt ve chai người phát hiện. Về sau pháp y tới kiểm tra sau, nói muốn trở về đi làm tiến một bước giải phẫu, sau đó liền do ta này vị bạn học cũ xuất mã, phụ trách vận chuyển thi thể. Ta nhớ được hắn từ sau lúc đó gọi điện thoại nói cho ta, ngữ khí bối rối, nói thi thể không thấy. Kia ngày ngươi đề cập với ta khởi qua đi, ta liền nghĩ đến cái này sự, về sau hỏi một chút hắn, này bạn học cũ nói hắn ngày đó cùng đồng sự đem thi thể cất vào thi túi, sau đó bỏ vào xe trong. Trên đường bọn hắn cũng không có trì hoãn, trực tiếp lái vào Trị An sảnh kỹ thuật khoa pháp y phòng giải phẫu cửa sau, bình thường đều là từ chỗ ấy trở vào thi thể. Chờ ta bạn học cũ xuống xe đăng ký, một cái khác đồng sự đi mở ra đại môn lúc, hai người trở lại xe trong liền phát hiện thi túi là trống không, nữ tử kia thi thể cứ như vậy không thấy. Từ đây không còn có tìm tới. Thẩm Tinh nhíu mày hỏi, tại hiện trường điều tra thời điểm, có hay không cho thi thể chụp ảnh? Soi, chỉ bất quá hắn hiện tại đã điều bộ môn, nói là hôm nay tìm xem nhìn, bởi vì thời gian lâu dài, ảnh chụp khẳng định có, một khi tìm tới ta tiểu phát cho ngươi. Trịnh Thụy Quân nói. Thẩm Tinh trầm ngâm không nói. Nếu như nữ nhân này chính là Diệp Thính, thi thể biến mất cũng chính là tìm không thấy nhận định nàng đã tử vong chuẩn xác căn cứ, lại một liên tưởng tại kia video thời gian điểm về sau, thân thể nguyên chủ còn tại cùng nàng gửi đi tin nhắn cũng trò chuyện. Đây có phải hay không là Diệp Thính căn bản không chết, chỉ là thụ thương. Nghĩ được như vậy, Thẩm Tinh lắc đầu, pháp y đã tại hiện trường kiểm tra, xác định là sau khi chết mới khiến cho Trịnh Thụy Quân bạn học cũ đem thi thể trở về đi, chuẩn bị làm tiến một bước giải phẫu, cho nên không có khả năng không chết. Cùng Trịnh Thụy Quân liêu một hồi an tĩnh, lại đợi một lát, Chỉ An Quan đã bắt đầu trở đi thi thể thu thập hiện trường, nhưng cũng không có trông thấy Lý Mãi Tịnh cùng Triệu Văn Bác chạy đến. Trịnh Thụy Quân nói này hai người còn có chuyện khác, không gặp qua tới, Thẩm Tinh sau đó xuống lầu rời đi. Trên đường đi, hắn cẩn thận nghĩ nghĩ. Trương Thụ là ra mặt dị thường truyền bá người, hắn truyền cho Tống Tiểu Vũ, Tống Tiểu Vũ mới truyền cho người nhà cùng bản thân, mà Trương Thụ lại là bị ai truyền bá. Nếu như không có người truyền bá cho Trương Thụ, vậy hắn lại là làm sao bị lây nhiễm ngựa? Vì cái gì hắn sẽ bị người đem tứ chi trói lại, mà lại kia đoàn quỷ dị mực nước động xuất hiện tại Trương Thụ nhà trong, rõ ràng là vì không cho hắn thất tung dẫn tới quen biết người hoài nghi. Tỷ như mực nước động có thể nghe, có thể để Trương Thụ đơn vị người biết, hắn kỳ thật không chết, chỉ là xin nghỉ tạm thời không nhìn thấy người mà thôi. Trong khoảng thời gian này, có lẽ mực nước động như vậy làm là có lợi toàn tính, nếu không phải ngay tại mật mưu lấy cái gì. Bởi vì Trương Thụ tử vong là sự thật, giấu không được bao lâu, điều gì cũng sẽ buộc quang ra ngoài. Chỉ là tại buộc quang trước đó, mực nước động mục đích có lẽ liền đã đạt đến. Nghĩ đến tầng này, Thẩm Tinh khẽ lắc đầu. Không nhất định là mực nước động có mưu đồ, có thể là trói chặt Trương Thụ người có mưu đồ, vì không làm cho ngoại nhân hoài nghi, này mới khiến này mực nước động dị thường thủ tại trong phòng. Nói cách khác, có người có thể khống chế dị thường, chỉ cũng có thể lợi dụng dị thường vì chính mình làm việc. Suy nghĩ một lát, Thẩm Tinh đi vào trên đường, đánh xe taxi ngồi vào đi, vuốt vuốt có chút nợ về Thái Dương, khe khẽ thở dài. Nhớ kỹ vẫn là từ Hồng An Kiệt phụ thân bắt đầu, hắn vẫn tại tao ngộ dị thường. Ân, không đúng. Thẩm Tinh cẩn thận nghĩ nghĩ, Diệp Thính thất tung, hiện tại xem ra liền đã cùng dị thường có quan, cũng chính là 3 năm trước đây thân thể nguyên chủ, kỳ thật liền đã tại tao ngộ dị thường, chỉ là hắn cũng không có phát hiện mà thôi. Đây hết thể từ hơn nửa năm trước bản thân xuyên việt mà đến mới dần dần thể hiện ra mạch lạc, mặc dù bây giờ này đầu mạch lạc còn không rõ ràng lắm, nhưng rõ ràng mình đã tại từng bước tiếp cận cái nào đó chân tướng. Cái này thế giới đích sắc không có mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy, dấu ở bình thường sinh hoạt hạ dị thường, tự quỷ không quỷ, cho tới bây giờ thẩm tình cũng vô pháp cho mỗi một cái dị thường một cái chính xác định nghĩa. Chúng nói chúng nó không phải quỷ, nhưng trong tủ treo quần áo xuất hiện rõ ràng là quỷ vật, chúng nói chúng nó là quỷ, có thể này tủ quần áo lại là cái gì? Có lẽ chỉ có thể dùng dị thường đến định nghĩa bọn chúng. Hết thể không tầm thường cùng siêu thoát phạm vi hiểu biết sự vật đều là dị thường. Nghĩ được như vậy, thẩm tinh mạch suy nghĩ bỗng nhiên có một chút thông suốt. Tại trong video Diệp Thính rõ ràng tử vong, lại trải qua pháp y nhận định về sau, nếu như nàng còn có thể rời đi, không nhất định là nàng sống lại. Có lẽ Diệp Thính cũng gặp phải hôm nay bản thân đụng phải này loại mực nước động dị thường. Chỉ ít trong điện thoại bản thân là hoàn toàn không cảm giác được Trương Thụ, nhưng thật ra là đã tử vong. Đương nhiên hiện tại chỉ là thẩm tinh đang suy đoán, có lẽ Diệp Thính có thể phục sinh cũng đồng dạng có khả năng, không biết nàng đến cùng gặp phải thứ gì. Đối Tống Tiểu Vũ ra mặt sự kiện truy tra, đến bây giờ có một kết thúc. Sau đó sự, dựa theo Trịnh Thụy Quân đến nói, tựa hồ đã không tại Vân Cốc thị trị an sảnh đặc thủ vụ án tổ điều tra quản lý phạm vi bên trong, cái này cần càng cao hơn một cấp Hạc Sơn đại thị đặc điều tổ ra mặt điều tra. Bất quá bây giờ thẩm tình đã đối cái này vụ án dâng lên hứng thú nồng hậu, chí ít đây là chứng minh Diệp Tính đến cùng có hay không tử vong một cái trọng yếu đột phá khẩu. Từ cư giai luyện tiểu khu ra thời gian còn sớm, thẩm tình lựa chọn trở lại trong tiệm tiếp tục chế tác tượng gỗ. Hiện tại trong tiệm sinh ý có chuyển biến tốt đẹp, này để hắn cảm thấy nội tâm an ổn. Tựa hồ từ Phỉ Phỉ đến sau, hết thảy cũng bắt đầu thay đổi tốt hơn, cái này tiểu Phúc Tinh. Tới gần Đả Dương thời điểm, thẩm tinh điện thoại vang lên, là Trịnh Thụy Quân đánh tới, nói là hắn bạn học cũ đã tìm tới ngay lúc đó ảnh chụp, lập tức tiểu chuyển cho hắn. Cúp điện thoại không đầy một lát, điện thoại nhận được hai tấm hình ảnh. Thẩm tinh lập tức mở ra tờ thứ nhất hình ảnh, mới liếc một cái thần sắc tiểu trở nên ảm đạm. Hình ảnh trong, hoa cách văn váy áo, màu trắng dệt len áo len, sáng màu đen đủ ngắn, một cái khuôn mặt bình tĩnh nữ nhân nằm tại một bao đóng gói đầy rác rưởi túi rác phía trên, an mặc cùng cao ốc trong video hành lang thượng nằm Diệp Thính giống như lúc. Mặc dù đây là toàn thân ảnh chụp, khuôn mặt cũng không phải là rất rõ ràng, nhưng chỉ vẹn vẹn nhìn tấm hình này, cơ hồ liền đã có thể xác nhận lúc trước chị An quan nhóm phát hiện thi thể chính là Diệp Thính. Lật đến tấm thứ hai ảnh chụp, đây là bộ mặt khoảng cách gần chiếu, ảnh chụp bên trong gương mặt làn da trắng ngần, mũi thẳng tắp, hai bên khỏe miệng hiện lộ dễ hiểu lúm đồng tiền, tựa hồ bởi vì sáng sớm nước lộ nguyên nhân, mấy sợi sợi tóc đính vào nàng cái trán, trên trán có một cái vô cùng rõ ràng lỗ đạn, miệng vết thương đã biến thành màu đỏ sậm. Chương 86. Chắc đại đồng chương 86, chắc đại đồng nhìn xem tấm hình này, thẩm tinh hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Đem ảnh chụp cất kỹ, sau đó lấy ra điện thoại, lật đến 3 năm trước đây Diệp Thính phát cho thân thể nguyên chủ tin nhắn. Loại kia mực nước động dị thường, chẳng lẽ còn sẽ gửi tin nhắn. Thẩm Tinh tự lẩm bẩm, nhìn một lát, này mới cất kỹ điện thoại, đóng lại cửa tiệm về nhà. Đi ngang qua một nhà nhi đồng đồ chơi điếm lúc, thấy ngoài cửa tiệm quải một loại trí lực ghép hình, đồ án nhìn qua hơi có chút phức tạp, Thẩm Tinh không có suy nghĩ nhiều, cho Phỉ Phỉ mua một kiện mang về. Bình thường bản thân ban đêm làm tượng gỗ lúc, Phỉ Phỉ cơ bản đều là tại nhìn khóa ngoại sách báo, cái gì sách đều đọc, cho nên Thẩm Tinh chuẩn bị để nàng thay đổi khẩu vị, làm một chút trí nhớ hoạt động. Đương nhiên, nếu như Phỉ Phỉ không thích lời nói, cũng sẽ không miễn cưỡng nàng làm ghép hình. Lúc về đến nhà, trong phòng bếp đã truyền đến xào rau thanh âm, quạt gió mở sức gió rất đủ, rầm rầm, nương theo lấy Phỉ Phỉ huy động cái nồi cùng xào rau hoa phát ra tiếng va chạm. Có khoảnh khắc như thế, Thẩm Tinh có loại hoảng hốt trở lại Diệp Thính không có trước khi mất tích cảm giác. Bất quá hắn rất nhanh liền lắc đầu, lộ ra cười khổ, này nguyên chủ ký ức, đặc biệt là Tơ Vương Diệp Thính khối này ký ức, có đôi khi thật để hắn không cách nào tiêu thụ. Bất quá còn tốt, bản ngã tư tưởng cùng ký ức, kỳ thật cũng không bài xích Diệp Thính, đây là có thể cùng thân thể tiềm thức cùng tồn tại. Cất kỹ đông tây, tẩy tay, Thẩm Tinh chạy vào phòng bếp bắt đầu bang Phỉ Phỉ trợ thủ. Hiện tại Phỉ Phỉ nghe hắn lời nói, bản thân xào rau thời điểm cũng học thông minh, tại đắn đo khó định nên phóng bao nhiêu gia vị lúc, trực tiếp phóng thiếu điểm, dù là hương vị lực nhạt, Thẩm Tinh như thường ăn đến khởi kình. Bất quá Thẩm Tinh mấy ngày nay tại cân nhắc có thể hay không thông qua châm cứu phương thức, trợ giúp Phỉ Phỉ khôi phục vị giác. Dù sao y viện thuốc uống kia a nhiều đều được chứng minh không có cái gì tác dụng, nói không chừng áp dụng châm cứu kích thích về bị, sẽ có nhất định hiệu quả. Bất quá đây chỉ là hắn sơ bộ dự định, thao tác cụ thể lên tối thiểu muốn tìm được trước một vị danh y mới được, khi tất yếu có thể mượn nhờ chị An sảnh người tiến cử lên, dù là này danh y tại bên ngoài châu đều không để ý ăn cơm, Thẩm Tinh theo thường lệ rửa chén, Phỉ Phỉ thì là tiến phòng ngủ hoàn thành lao sư bố trí thủ công báo. Chờ Thẩm Tinh rửa sạch bát, lau sạch sẽ tay đi ra phòng bếp lúc, Phỉ Phỉ một tay cầm bút vẽ, một tay cầm một bả trường xích đứng tại phòng khách, tiền phương của nàng bày ra một chương 8 mở giấy trắng, vì để tránh cho tiêm nhiễm mặt bàn không có lau đi chẳng dầu, dưới tờ giấy trắng phương còn đệm mấy tờ báo. Kia thứ 6 bản là chống không báo chí cũng tình lình bị đệm ở phía dưới. Thẩm thúc thúc, giúp ta họa mấy đầu ô lưới thẳng tắp, ta tay quá ngắn, một mực họa bay. Phỉ Phỉ cử nhấc tay bên trong bút cùng thức thẳng. Thẩm Tinh vui vẻ, ta còn tưởng rằng ngươi làm cái gì đều không cần ta hỗ trợ, ân, phát họa trước dùng bút chỉ, không thể trực tiếp dùng bút vẽ. Thước thẳng cho ta. Đem thước thẳng lấy tới, tiến phòng ngủ lấy ra một chi gọt xong bút chỉ, bởi vì có đôi khi điêu khắc trước đó, hắn cũng cần dùng bút ở phía trên tô lại một cái đại khái hình dáng, thêm nữa xuyên qua tới trước đó Thẩm Tinh vốn là có hội họa nội tình. Rất nhanh hắn liền đem ô lưới tuyến họa tốt, Phỉ Phỉ ở bên cạnh một mực yên lặng không lên tiếng nhìn xem. Thẩm Tinh nghiêng đầu đối nàng hỏi, còn cần vẽ cái gì? Này trong, Phỉ Phỉ chỉ giấy trắng góc trên bên phải, có một mảnh màu lục sơn mạch, bên này là một mảnh rừng rậm, bên trong ta chuẩn bị bổ sung tư duy rừng rậm nội dung đi vào. Sau đó này trong còn có hai con bé thỏ trắng, bọn chúng đang thảo luận một cái toán học vấn đề, có đối thoại bọn khí cái chủng loại kia. Sức tưởng tượng còn rất phong phú. Thẩm Tinh cười cười, túi lầu hoa. Bất quá hắn chỉ là hoàn thành đại khái hình dáng cùng phương vị bố cục, khiến cho cả trương thủ công báo thoạt nhìn không có kia a loạn, sau đó giao cho chính Phỉ Phỉ đến chế tác cùng bối sắc. Phỉ Phỉ chế tác quá trình bên trong, Thẩm Tinh một mực tại bên cạnh quan sát, thỉnh thoảng đề nghị, tại Phỉ Phỉ sắc thực họa không ra lúc, hắn mới có thể hỗ trợ. Phỉ Phỉ ánh mắt linh động, chờ này tấm thủ công báo trang bịa không sai biệt lắm làm xong lúc, đối Thẩm Tinh giơ lên ngón tay cái, thẩm thúc thúc, ngươi họa họa rất tuyệt. Ân, nhưng y nguyên che giấu không được ngươi không biết làm cơm sự thật. Phúc. Thẩm Tinh một ngụm lao huyết kém chút phun ra ngoài. Tiểu bất điểm, ngươi biết hay không cái gì gọi là xích có sở đoạn thốn có sở trường? Không hiểu. Phỉ Phỉ chớp mắt. Thẩm Tinh nghĩ nghĩ, hỏi, có thích hay không vẽ tranh? Ta có thể dạy ngươi. Tốt. Phỉ Phỉ nhanh chóng gật đầu, không bao lâu, ánh mắt nhìn hướng cạnh ghế salon dựa vào trí lực ghép hình, đây là mua cho ta sao? Ân, mỗi ngày xem hết lời bạn, thay đổi đầu óc, chơi một chút ghép hình, hoặc là học vẽ tranh. Thẩm Tinh gật đầu nói, ta ơn thẩm thúc thúc. Phỉ Phỉ vui tươi hớn hở đem ghép hình cầm tới phòng ngủ mình cất kỹ, sau đó trở về tiếp tục lấy ra cơ báo, chờ đem văn tự nội dung toàn bộ chép đi lên sau, bỏ ra Phỉ Phỉ không sai biệt lắm một giờ, nàng cầm bút hai ngón tay đều bị cán bút đè ép biến hình, hô to đau nhức. Thẩm Tinh từ công tác đài trước đứng dậy ra, cho nàng nhẹ nhàng nhất nhất. Tại không có cùng Phỉ Phỉ một chỗ sinh hoạt trước kia, hắn còn không biết học sinh tiểu học gánh vác nặng bao nhiêu, nhưng bây giờ lại sâu có trải nghiệm. Bây giờ học giáo bố trí học sinh tiểu học tác nghiệp, cơ hội chính là cho gia trưởng bố trí, không có gia trưởng độc thủ, căn bản là không có cách hoàn thành, thậm chí có đôi khi liền gia trưởng đều muốn xin giúp đỡ đội cha. Đây là chính Phỉ Phỉ rất thông minh, hầu như không cần Thẩm Tinh quan tâm tình huống dưới. Tại Phỉ Phỉ cất kỹ thủ công báo, đi phòng vệ sinh rửa mặt lúc, Thẩm Tinh điện thoại di động kêu lên, cầm lên xem xét, là một cái số xa lạ. Hắn không có quải điệu lạ lẫm điện thoại tập quán, bởi vì trong tiệm bình thường có phát ra ngoài danh thiếp, vạn nhất là cái nào đó khách hàng đánh tới, khả năng liền sẽ bỏ lỡ một cuộc làm ăn. Điện thoại kết nối, nghe đối phương ngữ khí quả nhiên chính là khách hàng, "Ngươi tốt, xin hỏi là nghe vật tượng gỗ điếm lao bản sao?" "Ân, ta là." Thẩm Tinh một bên nghe điện thoại, một bên trở lại phòng ngủ của mình. "Ta gọi Trác Đại Đồng, lần trước tại trong tiệm cho ngươi dự chi tiền đặt cọc kia người, ngươi còn nhớ rõ sao?" Đối phương nói. Thẩm Tinh nhẹ gật đầu, "Ân, nhớ kỹ nhớ kỹ, xin hỏi ngươi là muốn hiện tại mua món kia mặt nạ tượng gỗ sao?" "Không phải, ta khả năng 2-3 ngày sau sẽ tới. Ta chỉ là nghĩ xác nhận một chút, kia mặt nạ ngươi không có bán đi a?" Này gọi Trác Đại Đồng nam tử tiếng nói có chút giàn mua, như là 7-80 tuổi, bất quá Thẩm Tinh nhớ kỹ hắn đại khái là 60 ra mặt niên kỷ. "Không có, ngươi yên tâm, đang nói cẩn thận thời điểm tượng gỗ một mực vì ngươi giữ lại." Thẩm Tinh tạm thời cho hắn ăn một viên thuốc an thần. "Được rồi, làm phiền ngươi." Trác Đại Đồng cúp điện thoại. Mặc dù vừa mới đầy 60, nhưng hắn lại so cái khác người đồng lứa giàn mua rất nhiều, nhìn một cái, để người ấn tượng khắc sâu là hắn kia thưa thất tóc muối tiêu cùng hai con mắt tỏ túi. Giờ phút này hắn ngồi tại một trương tợ lật tiệp trên đế, cầm trong tay điện thoại, có chút ngẩn người nhìn chằm chằm trước mắt một bụng. "Băng quan." Đây là ở vào chính Bắc Phong trấn nhà bên trong sân, Trác Đại Đồng vị trí hiện đầy vòng hoa cùng hoa tươi, còn có một đám hòa thượng đang niệm Phật tụng kinh, không ngừng có người từ hắn trước mắt đi qua, mà Trác Đại Đồng hai đứa con trai thì mang theo vợ con ngồi tại băng quan mặt khác. Bên trong quan tài băng, nam vừa mới qua đời bạn già Khương Quế Dung. Chương 87. Đi mà quay lại chương 87, đi mà quay lại sau khi cúp điện thoại, Thẩm Tinh sửng sốt một hồi, cảm giác này gọi Trác Đại Đồng khách hàng luôn có chút là lạ. Tựa hồ hắn rất thích bản thân bày ở trong tiệm kia mặt nạ tượng gỗ, mà lại rất sợ hãi mặt nạ bị những người khác mua đi, cho dù hiện tại không thể tới mua, cũng muốn cứ gọi điện thoại xác nhận một chút. Bất quá Thẩm Tinh đã đem hắn đặt trước tượng gỗ đơn độc lấy ra, đặt ở trong ngăn tủ khóa kỹ, chỉ cần không cao hơn quá nhiều thời gian, này gọi Trác Đại Đồng người căn bản không cần lo lắng. Thính vật tiểu điểm thứ hai ngày như thường lệ kinh doanh. Thẩm Tinh trước mắt ngón tay linh xảo độ phi thường cường hãn, nếu như toàn thân tâm đầu nhập lời nói, chế tác tượng gỗ tốc độ ít nhất là trước đó 3 lần trở lên. Tại trong tiệm một ngày này, đem giai đoạn trước có khách hàng đặt trước tủ quần áo tượng gỗ làm xong, gọi điện thoại cho nên khách hàng tới lấy đi, mà lại làm ra một cái mặt nạ, bất quá vẫn chỉ là bán thành phẩm. Nhanh đến giữa trưa lúc, tiếp đến Lý Mãi Tịnh gọi điện thoại tới. Nghe thanh âm của đối phương, tựa hồ lộ ra rất mệt mỏi. Thẩm Tinh có chút buồn bực, từ hôm qua cùng nàng thông qua điện thoại sau, tự cảm giác Lý Mãi Tịnh bên kia tựa hồ có chuyện rất trọng yếu tại làm, liền thân đều thoát không ra, đành phải để còn tại nằm viện Trịnh Thụy Quân đuổi tới trương thụ nhà. Nay trong có bản án, khả năng cần ngươi hỗ trợ. Điện thoại kết nối sau, Lý Mãi Tịnh không có quanh co lòng vòng, mà là trực tiếp mở miệng nói. "Vụ án gì?" Thẩm Tinh ngạc nhiên nói. "Tại Vân Cốc chức nghiệp học viện, trước mắt chúng ta đã phong tỏa trong học viện cái chỗ kia." Lý Mãi Tịnh nói, "Hôm qua ngươi gọi điện thoại cho ta thời điểm, kém chút không thể thoát thân, nhưng cũng may mà ngươi đánh cú điện thoại kia tới." "Có lợi hại như vậy sao?" Thẩm Tinh càng là hiếu kỳ, đến cùng là cái gì? "Chúng ta tạm thời cũng không rõ ràng, hiện tại chỉ có thể đoán chừng là có chỉ dị thường tiềm phục tại trong học viện, cần đưa nó giải quyết hết." Lý Mãi Tịnh giải thích, "Cái này dị thường có thể khống chế nhất định không gian phạm vi, tiến vào sau liền muốn rất cẩn thận mới được. Vậy các ngươi bao lâu bắt đầu lần sau hành động?" "Ta tới." Thẩm Tinh hỏi. "Ta chỗ này muốn chuẩn bị một chút, tạm định trời tối ngày mai, thời gian cụ thể chờ ta thông chi." Lý Mãi Tịnh nói xong cũng cúp điện thoại. Thẩm Tinh biết, Trình Thụy Quân đi trương thụ nhà sau, lại bị yêu cầu trở về y viện ở lại, còn muốn ở lại viện quan sát. Bởi vì hắn thân thể vốn là nhỏ gây đơn bạc, nếu như không giải quyết triệt để thuốc mê rót vào quá lượng phiền phức, đến lúc đó lưu lại bệnh căn tiểu không dễ làm. Nói cách khác, nếu như Trịnh Thụy Quân ở đây, Lý Mại Tịnh cũng sẽ không để bản thân đi hỗ trợ. Sớm một giờ đem tượng gỗ điếm đả dương, đi một chuyến bán buôn thị trường, Thẩm Tinh mua hơn 20 song màu đen cao su găng tay, hai chói rắn chắc dây thừng, mấy chi cường quang đèn tin, mấy cái bật lửa cùng leo núi dùng một bả quốc leo núi, còn phân phối hai thanh truy thủ, tăng thêm tổ điều tra cho mình co rối côn, trước đó mặt nạ, chân bộ, thông khí áo chờ một chút, được cho đầy đủ mọi thứ. Về đến nhà, đem những vật này toàn bộ dọn dẹp một chút, sau đó đem thiết yếu vật phẩm kia một bộ ra, để vào trong ba lô, chờ đợi Lý Mại Tịnh điện thoại. Này nhất đẳng, mãi cho đến giữa trưa ngày thứ hai thời điểm, Lý Mại Tịnh gọi điện thoại tới, bảo hắn biết 8 giờ tối bắt đầu hành động, ngay tại Vân Cốc chức nghiệp cửa học viện tụ hợp. Thẩm Tinh sửng sốt một chút, hỏi, vì cái gì muốn ban đêm? Ban ngày đi không được sao? Vẫn là kia dị thường chỉ có ban đêm mới xuất hiện. Lý Mại Tịnh trả lời một câu, ban ngày cùng ban đêm căn bản không có khác nhau, chờ ngươi đi chỗ đó liền biết. Trong nhà cùng Phỉ Phỉ một chỗ sớm ăn cơm, nhìn thời gian mới 6 giờ không đến. Hai người cùng đi dưới lầu trên đường đi tản bộ, còn tới khoảng cách 300 mét trong công viên đi, nhìn một lát quảng trường vũ. Hiện tại hoàng hôn thời gian tựa hồ trước thời hạn, thời tiết cũng so trước đó muốn mát mẻ rất nhiều, nhìn quảng trường vũ sau, tại bên đường học tập cơ trong cửa hàng, Thẩm Tinh bị Phỉ Phỉ mua một con nhi đồng điện thoại đồng hồ, đồng thời khai thông một chương thẻ điện thoại. Bản thân có đôi khi không ở nhà, này dạng Phỉ Phỉ cũng có thể rất thuận tiện liên hệ đến chính mình. Nhanh đến 7 giờ lúc hai người trở về nhà. Phỉ Phỉ ngồi ở trên ghế salon yêu thích không buông tay khuấy động lấy điện thoại đồng hồ mặt đồng hồ, một hồi lại nhìn sách hướng dẫn. Thẩm Tinh thì là uống chén nước, lấy được bản thân ba lô, đối Phỉ Phỉ nói, ta hiện tại ra ngoài, tranh thủ 11 giờ trước trở về, ngươi đóng kỹ cửa lại, ai gõ cửa cũng không nên mở. Có chuyện gì có thể trực tiếp gọi điện thoại cho ta. Phỉ Phỉ gật gật đầu, không hỏi hắn đi chỗ nào, chỉ là dặn dò, chú ý an toàn. Thẩm Tinh vi vi kinh ngạc, quay đầu nhìn nàng một cái, liền gặp này nha đầu lại bắt đầu loay hoay đồng hồ thiết trí. Đem tất cả cửa sổ kiểm tra một lần phải chăng đóng kỹ, cũng nói cho Phỉ Phỉ trước khi ngủ nhất định phải đóng lại cửa sổ phòng ngủ, sau đó đóng cửa lý khai. Ra tiểu khu, nơi này hiện tại không tốt đánh ra thuê xe, hắn rẽ trái sau chuẩn bị đi bộ đến công viên phụ cận đi đánh. Ly khai thường thanh đẳng tiểu khu đại môn không đến bao lâu, con màu đen ba lô lại đi trở về, tiến vào tiểu khu, từ bên trái cầu thang về tới lầu 3. Đi thẳng tới cửa nhà mình, Thẩm Tinh không có lấy ra chìa khóa mở cửa, mà là đối phòng cửa gõ gõ. Trong phòng đèn mặc dù là sáng, nhưng không có người đáp lại. Thẩm Tinh cũng không nói chuyện, lần nữa đưa tay gõ cửa một cái, cứ như vậy đứng tại cổng, im lặng không nói. Một lát sau, trong phòng truyền ra rất nhỏ tiếng bước chân, sau đó là di chuyển ghế thanh âm. Mặc dù người ở bên trong tựa hồ đang cố ý che giấu những âm thanh này, nhưng ghế chân cùng mặt đất sinh ra va chạm, không thể tránh khỏi phát ra động tĩnh. Trong cửa Phỉ Phỉ đã chuyển tới một chương tợ lặt tiệp băng ghế, đã rơi xuống dép lê, bò lên trên ghế, đối trên cửa mắt mèo hướng mặt ngoài nhìn lại. Nguyên bản này cánh cửa là không có mắt mèo, nhưng kinh lịch kia ai nhiều chuyện kiện sau, Thẩm Tinh để ý, mời người đến trang mắt mèo, thuận tiện sau này có thể trông thấy tình huống bên ngoài. Đợi trông thấy đứng ngoài cửa Thẩm Tinh sau, Phỉ Phỉ sửng sốt một chút, vừa cẩn thận nhìn thoáng qua. Lúc này mặc dù sắc trời đã tối, nhưng ngoài cửa đèn tự động là sáng, nàng thấy rất rõ ràng, đích thật là Thẩm Tinh ở bên ngoài. Người quên mang chìa khóa sao? Phỉ Phỉ từ trên ghế cẩn thận leo xuống, trong miệng hỏi thăm. Ngoài phòng Thẩm Tinh không có trả lời, nhưng Phỉ Phỉ đã thấy rõ ràng, đích thật là Thẩm Tinh không sai. Đem ghế dịch chuyển khỏi, xoay mở khóa trái khóa trừ, đem cửa mở ra. Thẩm Tinh không nói một lời đi vào, đem trên thân con ba lô đặt ở trên ghế salon, tựa hồ không định đi ra, sau đó đi vào phòng ngủ của mình, ngồi tại công tác đài trước, mở ra đèn bàn, cứ như vậy ngồi lặng lặng. Phỉ Phỉ đứng tại cửa phòng ngủ nhìn chằm chằm hắn, cảm giác có chút kỳ quái, hỏi, ngươi không đi ra sao? Đưa lưng về phía nàng, Thẩm Tinh lắc đầu. Phỉ Phỉ càng là kỳ quái, liếc mắt nhìn hắn nhét vào trên ghế salon ba lô, này ba lô phình lên, nàng bất động thanh sắc đi tới, chuẩn bị kéo ra khóa kéo nhìn một chút bên trong chứa thứ gì. Ai ngờ làm sao cũng mở không ra. Lúc này Thẩm Tinh bỗng nhiên đi ra, đi vào phòng vệ sinh mở ra nước nóng tiếp một chậu, chỉ chốc lát sau mang lên phòng khách, phóng trước mặt Phỉ Phỉ. Nên đi ngủ. Phỉ Phỉ cảm thấy kinh ngạc, nhưng không hề nói gì, cởi xuống vớ để ở một bên, hai chân bỏ vào chậu rửa chân trong, nhiệt độ nước phù hợp. Ta ơn Thẩm thúc thúc. Nhưng bây giờ liền đi ngủ, có phải là quá sớm à nha? Phỉ Phỉ mỉm cười ngọt ngào nói. Thẩm Tinh ngồi xổm ở trước mặt nàng, nâng lên đầu, bộ mặt biểu tình giật một chút, lập tức hai bên nhếch miệng lên, đầu lông mày vi vi hạ cong, khép mắt lại đến, quai hàm cơ bắp dùng lực nổi lên, tựa hồ rất nỗ lực mới làm ra một cái biểu tình. Cười. Nhưng cái nụ cười này chi khủng bố, lại làm cho Phỉ Phỉ nhịp tim đều hụt một nhịp. Chương 88. Tìm tòi bí mật chương 88, tìm tòi bí mật Vân Cốc chức nghiệp học viện, tiền thân là do nhiều nhà học viện kỹ thuật sáp nhập thành lập trước đó chỉ có trung chuyên, mà bây giờ trường đại học đều đã mở 10 cái hệ, bất quá chủ yếu vẫn là lấy kỹ thuật loại chuyên ngành là chủ. Cấp 27 cơ giới hệ 4 ban, thời khắc này thời gian là buổi tối 7 giờ chỉnh, trong phòng học ngồi 3 nam 1 nữ 4 tên học sinh, bất quá không biết bọn họ có phải hay không này ban. Này 4 tên học sinh quần áo đều là lấy đậm màu hệ làm chủ, không biết là trùng hợp vẫn là cố ý gây nên. Trần Mông mang theo một đỉnh màu đen mũ lưỡi chai, lớn một trương mặt chữ quốc, lông mày rất đậm. FF mình nón, kìm nén biết hầu đối bên cạnh hai tên nam sinh nói ra, đã muốn tham gia tiểu muốn nghe chúng ta an bài. Đào Văn Giang, Lương Hải Trung, chờ một lúc ta đi trước, Tô Đồng sau lưng ta, hai người các ngươi đi Tô Đồng đằng sau. Không cần tùy ý nói chuyện, có cái gì tiểu lắc lư đèn tin nói cho ta. nhất định phải xem trọng Tô Đồng. Gọi là Đào Văn Giang gầy yếu nam sinh nở nụ cười, không cần thiết ngạc nhiên như vậy, Trần Nông, đây chỉ là trong trường học truyền thuyết, nghe nói những học sinh cũ kia chính là dùng này chiêu một mực tại hí lộng tân sinh. Đúng đấy, ta trước kia bị lừa đi qua một lần, nhưng bên trong trừ rất đen bên ngoài, cái gì cũng không có, này hoàn toàn là tung tin đồn nhảm. Lương Hải Trung cũng nói, vậy các ngươi đêm nay trở đi, ta cùng Tô Đồng đi. Trần Nông biểu tình trầm xuống. Ai nói không đi? Lương Hải Trung bội nói, ta bộ quần áo này đều đổi xong, cái chỗ kia rất đen, ta phải đi nhìn một chút Tô Đồng, cẩn thận nàng té ngã. Ta đi xem lấy ngươi hai, bảo vệ tốt Tô Đồng, để nàng miễn bị bàn tay heo ăn mặt. Đào Văn Giang cười hát hát nói, đồng thời ánh mắt nhìn hướng một bên giữ im lặng Tô Đồng. Lấy đánh. Trần Mông nở nụ cười, cũng nhìn về phía Tô Đồng, ánh mắt bên trong khó mà che giấu một cố nhu ý dừng một chút, nói, đã đều muốn đi, vậy liền dựa theo ta vừa rồi an bài hành động, đại gia chiều ứng lẫn nhau. Tô Đồng mở miệng nói, ta chỉ là đi làm một kỳ chuyên mục thêm trong bộ, làm mánh lưới, lại nói loại kia truyền thuyết ai sẽ tin tưởng, ta một người đi là được, không cần như vậy nhiều người. Như vậy sao được, ta cũng không yên tâm. Đào Văn Giang dùng sức lắc đầu, hắn thân cốt đơn bạc, thật sợ đem đầu trò quay xuống tới. Lương Hải Trung nói, đều đừng nói nữa, đi thôi, chờ một lúc tự học buổi tối đồng học tới, trông thấy không tốt. Đèn tin mang đến sao? Đào Văn Giang hỏi. Mang theo. Tô Đồng gật gật đầu, Trần Mông mang theo mấy chi. Đủ rồi, xuất phát. Lương Hải Trung bung tay lên. Bốn người đứng dậy rời đi phòng học, lúc này đêm tối hàng lâm, nhưng đèn đường còn chưa có sáng lên, khiến cho trong học viện con đường tối tăm mờ mịt, cho người ta một loại không hiểu cảm giác đè nén. Bất quá bốn người này tâm tính không sai, ba cái nam sinh chủ động xin đi, là vì chiếu cố tốt Tô Đồng, mà Tô Đồng vốn chỉ là nói cho chính Trần Mông muốn làm một kỳ chuyên mục, nào biết bị Lương Hải Trung cùng Đào Văn Giang nghe được. Này hai người mặt dày mày dạn nhất định phải đi theo. Đương nhiên, trước mắt Tô Đồng ở vào độc thân trạng thái, cùng Trần Mông ở giữa tốt giống có như vậy một chút ý tứ, nhưng xa xa không tới thổ lộ tình trạng. Đã danh hoa vô chủ, đối Tô Đồng đồng dạng hữu tâm Lương Hải Trung cùng Đào Văn Giang tự nhiên sẽ không bỏ qua cái này biểu hiện mình, thuận tiện xun xoe cơ hội. Tô Đồng trừ là sinh viên năm nhất bên ngoài, vẫn là cái có chút danh tiếng bắt chủ, vậy bổ trung thượng chuyển độ dùng văn bản thân tự mình du lịch, kỳ văn dị vật làm chủ, bao quát tự nhiên phong cảnh, kỳ quan bảo tàng, cùng tất giữ lao cổ đồng cùng một ít cũ kỹ địa phương tìm tòi bí mật. Như loại này lưu truyền nháo quỷ địa phương, nàng trước đó một thân một mình tiểu thăm dò qua hai cái, sự thật chứng minh, những địa phương này chân thực tình huống cùng mọi người chỗ tin đồn hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Tỷ như ngoại ô một gian cái gọi là vứt bỏ nhà ma, Tô Đồng một mình thăm dò qua về sau, phát hiện bên trong chỉ là có một tổ mèo con ở nơi đó ăn ra, các loại truyền tới quỷ dị thanh âm, nhưng thật ra là những con mèo nhỏ làm ra văn động. Bất quá vượt quá Tô Đồng dự kiến, nay chủng loại hình đồ văn giới thiệu vậy mà phi thường được hoan nghênh. Lúc đầu này lần nàng chuẩn bị tự mình đi, chỉ là bị Trần Mông trong lúc vô tình nghe nói, lúc này tự tiến cử muốn bồi nàng một chỗ tiến về. Tô Đồng đối Trần Mông cũng có kia a chút ý tứ, cho nên tựu chấp nhận. Về phần Lương Hải Trung cùng Đào Văn Giang thì hoàn toàn là cái ngoài ý muốn. Cơ giới ban nữ đồng học vốn lại ít đến đáng thương, toàn bộ cơ giới hệ chỉ có 5 cái nữ sinh, tăng thêm Tô Đồng dung mạo đẹp đẽ, từ khi nhập giáo về sau nháy mắt liền thành toàn lớp, thậm chí là toàn hệ thẳng nam chú ý điểm. Rất nhanh bốn người đi vào học viện thư viện. Lúc này thư viện vẫn là mở, bình thường là 10 điểm chính thư viện mới có thể đóng cửa. Bốn người tiến lớn như vậy thư viện đại sảnh sau, cũng không có trực tiếp đi lầu 2, mà là xuyên qua đại sảnh, vây quanh thư viện nghiêng hậu phương, xuyên qua một cái hình sợi dài bốn hoa, tới gần ở vào thư viện phía sau một cái tiểu cửa sắt. Này phiến tiểu cửa sắt cửa đỉnh sáng một chiếc đèn đường, giờ phút này cửa đang đóng, không chỉ như vậy, khóa cửa vị trí còn giao nhau dán hai tấm màu trắng giấy niêm phong, trên đó viết cấm chỉ thông hành. Giấy niêm phong rất mới, xem ra tựa hồ là gần đây mới dán đi lên. Bốn người còn không có tới gần nơi này phiến đang đóng tiểu cửa sắt, một bảo vệ không biết từ nơi nào đi tới, trên lưng cài lấy một cây màu đen gậy cảnh sát, nhìn hắn đi đường bộ dáng trước đó hẳn là xuất ngũ quân nhân. Các ngươi ở đây làm gì? Này bảo an mở miệng hỏi thăm. Này trong không thể tiến lâu trong sao? Đào Văn Giang cố ý chỉ vào tiểu cửa sắt, có chút mê mang mà hỏi. Muốn lên lầu ở bên kia. Bảo an chỉ thông hướng đầu bậc thang phương hướng, này trong không thể đi bảo, mau rời đi đi. Được rồi. Đào Văn Giang đành phải gật đầu. Này cửa vì cái gì muốn tiếp giấy niêm phong? Lương Hải Trung nhịn không được hỏi. Bảo an sững sờ, còn chưa kịp nói chuyện, sau lưng hắn kia tiểu cửa sắt bên cạnh trong bóng tối, một thanh âm bỗng nhiên truyền ra, mời các ngươi ly khai, nếu không ta sẽ lập tức thông chi chủ nhiệm lớp của các ngươi. Bao quát Trần Đông, Tô Đồng tại bên trong bốn người bỗng nhiên sững sờ, nhìn kỹ đi, mới phát hiện nơi đó ngồi một người. Người này nói một câu nói sau chậm rãi đứng lên, đi đến tiểu cửa sắt phía trước, rốt cục bị đỉnh đầu đèn chiếu xạ đến hắn. Tại nhìn thấy trên người người này y phục sau, Trần Đông bốn người giật mình. Chị an quan. Không còn nói cái gì, bốn người ảo não mà rời đi. Trở về bồn hoa cạnh ngoài, đợi người bên kia nhìn không thấy bọn hắn sau, Lương Hải Trung đem mặt khác ba người gọi lại, có chút không cam lòng nói, ai, các ngươi nói, có thể hay không kia tin đồn là thật? Nếu không làm sao lại có chị an quan thủ tại chỗ ấy? Cầu thí. Đào Văn Giang nhẹ giọng mắng, nào có cái gì quỷ? Ngươi trông thấy qua quỷ sao? Ngươi trông thấy qua sao? Ngươi đây. Hắn lần lượt hỏi một lần, ba người khác nhau nhau lắc đầu. Mặc dù ta không tin có quỷ, nhưng đã chị an quan đều xuất hiện, ta ngược lại càng thêm tò mò. Lương Hải Trung lúc này lộ ra một cái quỷ bí tiêu dung, mà lại ta biết có một chỗ có thể không cần trải qua vừa rồi cửa sắt cũng có thể đến thua một lâu đi. Trần Mông nhìn về phía Tô Đồng, hỏi, ngươi cảm thấy, còn cần thiết đi sao? Tô Đồng suy nghĩ một chút, lắc đầu, mặc dù là vì làm chuyên mục kiếm nhân khí, nhưng nàng cũng không muốn bởi vì cái này sự bị chị An quan cho để mắt tới. Vậy chúng ta không đi. Trần Mông nhìn về phía hai người khác, muốn đi các ngươi đi, ta đưa Tô Đồng về túc xá. Ngươi làm sao nhìn? Lương Hải Trung nghiêng đầu hỏi Đào Văn Giang. Đào Văn Giang liếc qua Trần Mông cùng Tô Đồng, cảm giác tại giữa hai người này, bản thân tựa hồ đã không có gì tồn tại cảm. Hắn nhìn về phía Lương Hải Trung, sợ cái sẻng, ta và ngươi cùng đi xem nhìn. Quay đầu lại đối Trần Mông cùng Tô Đồng nói, các ngươi trở về đi, chớ nói lung tung, ta cùng Lương Hải Trung rất nhanh liền trở về. Ai, đừng mẹ nó loạn lập phờ lạc. Lương Hải Trung cười mắng. Chương 89. Hắc ám cầu thang, 1, chương 89, Hắc ám cầu thang, 1, Trần Mông cùng Tô Đồng hai người ly khai, nói cái gì cũng không còn đi tìm tòi bí mật. Lương Hải Trung cùng Đào Văn Giang nhìn xem bọn hắn đi xa, tựa hồ còn vai sóng vai rất thân cận, trong lòng hai người đều có chút cảm giác khó chịu. Ngươi nói Tô Đồng làm sao lại thích nhát gan như vậy nam nhân? Lương Hải Trung ngữ khí chua xót đạo. Chính là bởi vì hai người đều nhát gan, cho nên mới có tiếng nói chung đi. Đào Văn Giang bản thân an ủi. Lập tức hai người ha ha nở nụ cười, rất có loại đồng bệnh tương liên cảm giác. Đi, tìm tòi bí mật. Vì phát tiết trong lòng không vui, hai người giờ phút này đều không tiếp tục nghĩ cái khác, cầm Trần Mông lưu cho bọn hắn hai tay điện, tại Lương Hải Trung dẫn đường hạ, ra thư viện, bao hết một vòng, đi đến sắp tới gần nhà ăn phòng tắm vị trí sau, lại dọc theo phòng tắm bên cạnh một cái xa lạ đường nhỏ tiến vào. Đi 2 phút, Đào Văn Giang phát hiện này đầu đường nhỏ vậy mà lại trở về đến thư viện hậu phương. Này trong hẳn là tại vừa rồi kia tiểu cửa sắt nghiêng phía trên. Cỏ dại khá nhiều, không có tiếp tục tiến lên đường. Bất quá còn tốt, Lương Hải Trung dừng lại, ngồi xổm người xuống bốn phía tìm tòi, sau một lát mò tới một chỗ, hai tay giữ chặt nhẹ nhàng nhấc lên, lại có một khối bò đầy rêu xanh tấm ván gỗ bị nhấc lên. Dưới ván gỗ mới là một cái hình vuông động cầu hướng xuống kéo dài địa phương bị xi măng đổ vào, bốn phía còn cố định dễ dàng cho trên dưới bò chảo đinh. Đây là thông hướng thư viện B1 thông đạo, trước đó khả năng thiết kế vì miệng thông gió, nhưng một mực không có xây xong, lần trước ta cùng Tuấn Minh, Trương Kính Nguyên chính là từ nơi này đi vào, lần kia là tiểu cửa sắt bị khóa lại. Lương Hải Trung hạ giọng nói, dựa theo trước đó kia chị An Quan ngồi trong bóng đêm vị trí, đại khái ngay tại cái lối đi này phía dưới bên phải ước chừng xa mười mấy mét địa phương, nếu như nói thanh âm quá lớn, rất dễ dàng bị này chị An Quan phát hiện. Làm thủ thế, ra hiệu Đào Văn Giang ngồi xuống xuống, Lương Hải Trung tiếp tục nói, ta đi xuống trước, ngươi theo ở phía sau, này tấm ván gỗ không cần đóng lại, một hồi thuận tiện bỏ lên. Không có vấn đề. Đào Văn Giang gật gật đầu. Lương Hải Trung thân cốt so Đào Văn Giang muốn cứng rắn rất nhiều, hắn một cây đèn tin ngậm trong miệng, tạm thời không có mở ra, đợi chút nữa đến này hình vuông thông đạo về sau, này mới mở ra đèn tin, vẫn như cũng dùng miệng ngậm lấy, túi đầu, dễ dàng cho đèn tin năng lượng ánh sáng chiếu xạ đến phía dưới đường. Bất quá này trong tựa hồ rất sâu, chỉ có thể mơ hồ trông thấy dưới chân vẫn là cố định ở trên vách tường chảo đinh, không nhìn thấy thấp nhất là cái gì. Lương Hải Trung trước đó từ nơi này sau khi đi vào, cho nên hắn rất quen thuộc vị trí này, bò cũng so với nhanh. Chờ hắn tất tất tốt tốt bò xuống đi hai người khoảng cách sau, Đào Văn Giang này mới nhấc nhấc lỏng lỏng lẻo lẻo quần. Gia hỏa này bởi vì rất gầy nguyên nhân, cho những người khác cảm giác liền quần đều không nhịn được, thường xuyên rơi xuống, cho nên Đào Văn Giang theo bản năng động tác chính là để quần. Một cây đèn tin đừng ở trên quần, vừa vặn đem phần eo vị trí chống lên, không đến mức để quần không nhịn được. Đi theo Lương Hải Trung hướng xuống bò đi. Bò lên ước chừng 2 phút sau, phía dưới Lương Hải Trung thấy được mặt đất, đất này mặt nên ở vào cầu thang chỗ rẽ vị trí, bốn phía một vùng tăm tối, tạm thời thấy không rõ lắm. Hắn ngẩng đầu nhìn phía trên theo tới Đào Văn Giang một chút, nói khẽ, cẩn thận một chút, ta nhìn thấy mặt đất, lập tức tới ngay. Đào Văn Giang bên cạnh eo hướng phía dưới nhìn thoáng qua, lưng quần bộ vị một tùng, vừa mới đứng ở trên lưng đèn tin thuận ống quần liền hướng rơi xuống. Hắn xuyên quần tương đối rộng rãi, đèn tin trực tiếp xuyên qua ống quần, đối Lương Hải Trung đầu chạy đi. Cẩn thận! Đào Văn Giang một tiếng kinh hô. Lương Hải Trung lập tức ngẩng đầu, trước mắt một vật đập xuống, hắn phản ứng cực nhanh, cơ hồ là theo bản năng quay đầu đi, rơi xuống đèn tin sát hắn bả vai mà xuống, đánh vào hắn mũi chân bên trên, lại đụng phải vách tường, này mới hướng phía dưới đánh rơi. Đèn tin không có thẳng đứng rơi xuống, mà là bụt một tiếng rơi tại phía dưới nước chừng phía trước 3-4 mét trong bóng tối, xúc động chốt mở, đèn tin quang bị mở ra. Hai người giật nảy mình, lúc này gắt gao bắt lấy trên tường chảo đinh, không còn dám động. Cùng thời khắc đó, ngồi tại tiểu ngoài cửa sắt chị An Quan Vi Vi nghiêng đầu, hắn vừa rồi tựa hồ nghe gặp văn động, nhưng phân biệt không ra thanh âm này là từ đâu nhi phát ra tới, cho nên cũng không có di động. Về phần bảo an thì là tại phụ cận đi tới đi lui tuần tra, căn bản không có nghe thấy. Tiểu sau cửa sắt, xuống thang lầu nơi khúc quanh phía trên, Lương Hải Trung cùng Đào Văn Giang liền ngực đều nhanh ra tượng, kinh hồn táng đạm không lúc đích. Sau một lúc lâu sau, thấy mặt ngoài không có cái gì động tĩnh, Lương Hải Trung này mới ngẩng đầu, nhìn mình trên đầu, ngươi mẹ nó có phải là muốn giết ta? Vẫn là muốn để hai người chúng ta đều bị chị An Quan chụp tới. Đào Văn Giang xin lỗi cười cười, nhỏ giọng thúc giục nói, đi xuống trước, nhanh, lao tử nhanh bắt không được. Bản thân hắn thể lực tiểu yếu, giờ phút này giẫm tại chảo đinh thượng hai chân đã tại run nhẹ nhẹ, tự liền hai tay cũng không khỏi tự chủ bắt đầu run run. Lương Hải Trung thấy thế, sợ hai hắn thật bắt không được ngã xuống, như vậy đại nhất cá nhân áp xuống tới, đây cũng không phải là vừa rồi chi kia đèn tin có thể so sánh trọng lượng, bản thân không tại chỗ nấc thì mới là lạ. Hắn tranh thủ thời gian tăng thêm tốc độ hướng xuống bò. Hai người đều không có chú ý, kia té xuống đã bị sờ sáng đèn tin, giờ phút này chính chiếu xạ hướng cầu thang kéo dài phía dưới, quang mang tan vào trong bóng tối. Nhưng vào lúc này, một con bạch bạch nộn nộn tay từ trong bóng tối đưa ra ngoài, nhẹ nhàng bắt lấy chi này đèn tin, đem đèn tin chốt mở đè xuống. Này một mảnh địa khu nháy mắt lần nữa lâm vào hắc ám. Lương Hải Trung đầu tiên rơi xuống, hắn tranh thủ thời gian lui lại 2 bước, sợ Đào Văn Giang bắt không được đến rơi xuống ép đến chính mình. Ngẩng đầu nhìn lên, Đào Văn Giang giờ phút này cũng tăng nhanh tốc độ, đồng dạng sắp tiếp cận mặt đất, ưu hiện tại khoảng cách, dù là hắn thật bắt không được đến rơi xuống, cũng không có trở ngại. Lương Hải Trung lại lui lại một bước, dùng đèn tin chỉ cho Đào Văn Giang chiếu vào, chờ hắn nhảy xuống sau, này mới thay đổi quang mang, hướng vừa rồi đèn tin rơi xuống địa phương chiếu tới. Hả? Hắn bốn phía chuyển động đèn tin, lộ ra hồ nghi, vừa rồi kia đèn tin rõ ràng đã quẳng sáng lên, lúc này lại tắt sao? Khả năng hứa mất. Đứng ở phía sau Đào Văn Giang thở hổn hển trả lời. Lương Hải Trung đoán chừng kia đèn tin rơi xuống phương vị, hướng bốn phía nghiêm túc tìm, lại không nhìn thấy bất cứ thứ gì, âm thầm cô, rất bể không có gì, nhưng đèn tin đi nơi nào? Có phải là lăn xuống đến phía dưới một tầng? Đào Văn Giang ghé vào trên lan can sắt, hướng trong bóng tối thò đầu một cái gì cũng nhìn không thấy. Mặc kệ, dù sao đã hư mất. Lương Hải Trung khoát tay, người đưa di động lấy ra, mở đèn tin lên, đồng thời mở ra thu hình lại. Ma đàn, chúng ta không thể đến không a, cũng nên chữa chút cái gì. Hắn ý nghĩ là, đến lúc đó ra ngoài đem quay được video cho Trần Mông cùng Tô Đồng nhìn, chí ít cũng có thể lật về một điểm tự tôn. Đào Văn Giang theo lời làm theo, một bên hỏi, này bên trong là âm mấy tầng? Lương Hải Trung cũng không quay đầu lại đáp, tổng cộng có âm 3 tầng, tầng thứ nhất trang đại lượng báo chí cùng năm xưa thư tịch, tầng thứ hai là cũ kỹ giá sách, cái bàn ghế, tầng thứ ba là bồn nước, tựa hồ là đang hết nước thời điểm trực tiếp cung cấp phụ cận phòng tắm. Lúc trước hắn từng cùng hai người khác tới qua một lần, đem này đi vào trong toàn bộ, cái gì quỷ cũng không có tìm được, ngược lại là đem mỗi một tầng đều giải rất rõ ràng. Các ngươi lần trước đến, cái gì cũng không có phát hiện. Đào Văn Giang một bên quay chủ, một bên hỏi thăm. Có cái thí, trừ không khí không tốt. Lương Hải Trung lắc đầu, ngươi hảo hảo chụp được đến, tận lực chụp kinh dị một điểm, đặc biệt là kia chút góc tối, ta chờ một lúc lại chế tạo điểm thanh âm. Thanh âm gì? Đào Văn Giang sững sờ. Quỷ tiếng a, ai, quỷ có phải như vậy hay không thế ạ? A a a, Lương Hải Trung nắm biết hầu, cố ý kìm nén bực bội phát ra âm thanh. Vừa nói chuyện, hai người một bên bỏ vào B1. Chương 90. Hắc ám cầu thang 2, chương 90, hắc ám cầu thang 2, dọc theo cầu thang xuống đến B1 sau, này trong quả nhiên như Lương Hải Trung nói như vậy, khắp nơi chất đống cũ sách báo chí cũ. Bởi vì phía trên vốn là thư viện nguyên nhân, nơi này sách báo số lượng nhiều, quả thực khó có thể tưởng tượng. Một ít báo chí chồng chất cùng một chỗ đã so một người còn cao, càng có đại lượng hư hao sách cũ như là một cái núi nhỏ đống, không biết như vậy nhiều sách báo vì cái gì học giáo không bán đi. Ngẫm lại cái này cũng có thể tiểu kiếm một bút a. Hai người đứng tại tới gần đầu bậc thang địa phương, không có tiếp tục, mà là dùng đèn tin nhìn tầng này. Này B1 không có phòng, chính là một cái cùng loại nhà kho dáng vẻ, chỉ dựa vào đèn tin cầm tay quang mang căn bản là không có cách nhìn thấy toàn cảnh. Lương Hải Trung đi lên phía trước mấy bước, đi vào một đống báo chí dựa vào tường rác bên cạnh, chỉ vào nơi đó nói, nơi này có loại âm trầm cảm giác khủng bố, hiện tại ta ở bên cạnh làm bộ quỷ âm thanh, ngươi tiểu chụp nơi này, động tác chậm chạp điểm. Được. Đào Văn Giang gật gật đầu, hai tay cầm điện thoại. Lương Hải Trung thì trốn đến ống kính bên ngoài, từ trong cổ họng phát ra thanh âm đứt quãng, giống như yết hầu bị kẹt lại, tiếng nói kìm nén không cách nào hoàn toàn phát ra, tại cái này hắc ám hoàn cảnh trong nghe để trong lòng người nhịn không được phát tính. A a a a, tốt giống này trong có động tĩnh gì? Chính tại quay chụp Đào Văn Giang, lập tức không mất cơ hội cơ nói ra, nghe thanh âm này, tựa hồ thư viện phó dưới lầu thật có quỷ hồn tồn tại. Trần Nông, Tô Đồng, các ngươi phải nhìn cho kỹ, các ngươi không dám tới, ta cùng Lương Hải Trung chụp cho các ngươi nhìn. Đào Văn Giang, tới này bên. Sau lưng cách đó không xa truyền đến Lương Hải Trung thanh âm. Chính tại quay chụp Đào Văn Giang xoay người sang chỗ khác, nghĩ đến chờ một lúc dùng video phần mềm biên tập qua đi, vừa rồi kia đoạn quay chụp khẳng định sẽ dọa sợ Trần Mông cùng Tô Đồng. Liền gặp Lương Hải Trung chỉ vào một chồng so với người còn cao báo chí, nói khẽ, ta vừa rồi tốt giống trông thấy, nơi đó có một cái tay. Đào Văn Giang lập tức làm ra khoa trương thanh âm hoảng sợ, phối hợp với nói ra, thật giống như ta cũng nhìn thấy, đích xác có một cái tay, nhưng không biết là nam hay nữ. Ta chụp được tới. Lời còn chưa dứt, Lương Hải Trung kéo lại hắn cánh tay, ngón tay phi thường dùng lực, bóp Đào Văn Giang có chút thấy đau. Lương Hải Trung nghiêng đầu, ánh mắt trực lăng lăng mà nhìn chằm chằm vào Đào Văn Giang, ta nói thật. Đào Văn Giang chỉ còn tại quay chụp điện thoại, nhắc nhở hắn không cần để lộ. Lương Hải Trung bỗng nhiên xoay người, hướng đầu bậc thang đi đến, đi, chúng ta trở về, đi lên trước lại nói. Trong bóng tối hắn, giờ phút này bờ môi phát tím, sắc mặt tái nhợt, cái trán đã toát ra mồ hôi mịn. Đào Văn Giang quay đầu nhìn kia chồng báo chí một chút, không có phát hiện cái gì dị thường, buồn bực đổi tới, đang muốn mở miệng hỏi thăm. Cứ nghe phía trước Lương Hải Trung, bỗng nhiên từ trong miệng truyền ra a a a a thanh âm nức quãng. Tại cái này hắc ám không gian trong đột nhiên phát ra, dù cho Đào Văn Giang trước đó nghe qua, cũng thình lình đem hắn giật nảy mình, luôn cuống tay chân làm nhanh lên tốt quay trụ. Lúc này trong lòng của hắn đối Lương Hải Trung đội phục đầu giảm xuống đất, gia hỏa này diễn kỹ phối hợp cái này âm lãnh hoàn cảnh, lại thêm này điểm hào quang nhỏ yếu, quả thực tuyệt. Ngươi nghe thấy thanh âm kia sao? Phía trước Lương Hải Trung bỗng nhiên dừng lại, mở miệng hỏi. Ừ, nghe thấy được, so vừa rồi còn muốn rõ ràng. Đào Văn Giang phi thường phối hợp gật đầu, trong giọng nói cố ý lộ ra một cỗ bất an mãnh liệt. Lương Hải Trung xoay người lại nhìn chằm chằm hắn, sắc mặt trắng bệch, bờ môi bởi vì giật mình mà khẽ nhếch, ánh mắt nhanh chóng chuyển động, như muốn tìm ra cái gì. Nhưng vào lúc này, a a a a liên tiếp từ trong cổ họng phát ra khàn giọng thanh âm xuất hiện lần nữa, mà lần này, Đào Văn Giang tận mắt nhìn đến, Lương Hải Trung miệng cũng không hề động, nhưng thanh âm kia lại nghe được nhất thanh nhị sở. Ta sát, ngươi sẽ còn bụng ngữ. Ta bụng bà ngươi cái tịch dương chân. Lương Hải Trung xé cổ họng phát một tiếng hô, sắc mặt vô cùng hoảng sợ, cầm đèn tin quay người liền hướng cầu thang thượng chạy. Đến lúc này, Đào Văn Giang này mới rốt cục kịp phản ứng, kẻ trước mắt này không phải trang. Lập tức một cỗ âm lãnh vô cùng cảm giác bao phủ toàn thân, hắn hung hăng run lập cập, điên cuồng đuổi theo Lương Hải Trung hướng cầu thang chạy tới. Lương Hải Trung trong đầu, vừa rồi kia báo chí sau có một cái tay rút vào đi một màn, hắn đời này đều cũng không quên được nữa. Kia là một con trắng non thậm chí có chút mập mạp tay, không phải hải tử, mà là thuộc về đại nhân tay. Không chỉ như vậy, hắn còn trông thấy tay kia trong cầm đồ vật, chính là vừa rồi Đào Văn Giang rơi trên đất chi kia đèn tin. Hai người lúc này bị dọa thảm rồi, một hơi liều lĩnh chạy ba tầng lầu bậc thang. Lập tức phía trước Lương Hải Trung đống nhiên sững sờ, dừng lại, đánh lấy đèn tin quang mang nhìn chung quanh một chút, hắn biểu tình càng thêm kinh khủng. Quay đầu nhìn thở hổn hển, chính tại vỗ ngực Đào Văn Giang. Chúng ta chạy mấy tầng rồi? Đào Văn Giang căn bản không có chú ý số, nghe vậy một nghĩ lại, lập tức khuôn mặt bặm mẹo, tay chân run rẩy, trong lòng kinh dị vô cùng. Đi mau! Lương Hải Trung một phát bắt được hắn ống tay áo, dắt lấy hắn đang hướng cầu thang thượng chạy. Trong lòng của hắn bất ổn, đồng thời cũng rất buồn bực, này trong nhìn đích xác có vấn đề, nhưng vì cái gì bản thân lần trước tới thời điểm, chỗ nào đều đi khắp, lại cái gì đều không có đủ phải. Hắn nhớ kỹ kia ngày qua thời điểm so hiện tại trễ hơn, nếu như muốn nói náo quỷ, đoạn thời gian đó mới càng dễ dàng xuất hiện, mà không phải hiện tại. Mà cùng thời khắc đó, Đào Văn Giang hai mắt trợn lên, hoảng sợ chừng Lương Hải Trung dắt lấy một người hướng cầu thang thượng chạy tới. Kia là một nữ nhân, tóc dài rối tung, dáng người hơi mập, không nói một lời bị Lương Hải Trung dắt lấy ống tay áo, biến mất tại khúc quanh thang lầu. Một bên chạy, Lương Hải Trung một bên ở trong lòng suy nghĩ lung tung, dắt lấy người đứng phía sau lại lên đại khái 4 tầng cầu thang, vẫn là không có nhìn thấy kia khóa lại cửa sắt nhỏ. Hắn miệng lớn thở hổn hển, sợ hai trong lòng cảm càng tăng lên, dùng đèn tin nhanh chóng quét mắt phía trước, sợ mình một không lưu ý, trong bóng tối có đồ vật gì liền sẽ nhích lại gần mình. Vừa rồi cái kia quỷ dị thanh âm, cực kỳ giống chính hắn phát ra thanh âm, nhưng Lương Hải Trung rất rõ ràng, bản thân liền miệng đều không nhúc nhích, thanh âm kia căn bản là đến từ trong bóng tối một góc nào đó. Hắn nhìn phía trước cầu thang, thở hổn hển một bên quay đầu, vừa hướng sau lưng Đào Văn Giang nói, thang lầu này không có khả năng một mực không có cuối cùng, tiếp tục đi lên, ta cũng không tin ra không. Lời còn chưa dứt, cả người bỗng nhiên ngây người, ánh mắt quăng tại trước mắt một cái tóc hai bù xù hơi mập trên người nữ tử. Kia tán xuống tới tóc dài đằng sau, một trương tròn vo gương mặt, hai viên đen nhánh vô cùng trong mắt chính đang ngó chừng chính mình. A a a a, nữ nhân này bở môi một trương, trong cổ họng phát ra thanh âm quen thuộc. Cửa sắt nhỏ bên ngoài, ngồi thật lâu chị An Quan đứng người lên, vươn người một cái, nhìn đồng hồ, khoảng cách tổ điều tra nói định 8 giờ sắp đến. Hắn cho mình đốt một điếu thuốc, thật sâu hít một hơi, phun ra một đám mây vụ. Trẻ tuổi bảo an đi tới, cười nói, chị An Quan tiên sinh, khác không khác, ta lại đi cầm hai bình nước suối. Đông. Trước mắt cửa sắt nhỏ đống nhiên truyền đến một đạo tiếng va đập, đánh gây bảo an. Hai người giật mình, lui lại hai bước, ánh mắt nhìn thẳng từ bên trong truyền đến va chạm cửa sắt nhỏ. Cứu. Ta. Một thanh âm từ bên trong cửa truyền ra, lộ ra kinh khủng, bối rối, tuyệt vọng, lập tức im bặt mà dừng. Bên trong có người. Bảo an giật mình qua đi, lấy ra chìa khóa liền muốn mở ra cửa sắt nhỏ thượng khóa sắt, lại bị kia chị An Quan một bà đè xuống cổ tay. Không thể mở. Các ngươi đang làm gì? Phía sau hai người truyền đến một đạo giọng nữ, nghe thanh âm chính là Lý Mai Tịnh. Chị An Quan cùng bảo an nhìn lại, liền gặp Lý Mai Tịnh, Triệu Văn Bắc cùng một tên người trẻ tuổi xa lạ đi tới. Chương 91, Hắc ám cầu thang 3, chương 91, Hắc ám cầu thang 3, 8 điểm trước đó, Thẩm Tinh đúng hẹn đi tới Vân Cốc chức nghiệp học viện cửa chính. Lý Mai Tịnh cùng Triệu Văn Bắc xe dừng ở học viện cửa bên cạnh, hai người mới vừa từ trên xe đi xuống, đang đánh lý tự mình ba lô. Thẩm Tinh gặp bọn họ này bộ dáng hóa trang, hơi sửng sở, không nghĩ đến bản thân cùng bọn hắn đều nghĩ đến cùng nhau, liền trang bị ba lô đều không khác mấy. Bất quá lần trước Lý Mãi Tịnh cùng Triệu Văn Bác tới qua này trong, hiện tại bọn hắn làm như vậy, khẳng định là căn cứ vào lần trước tao ngộ, đây là có nguyên nhân. Chờ Thẩm Tinh tới gần sau, Lý Mãi Tịnh nhìn hắn trên người ba lô, gật đầu nói, đúng, xem ra ngươi đã sớm chuẩn bị tốt, ta trả lại cho ngươi lưu lại một bộ công cụ. Nói, đối trong xe chỗ ngồi phía sau chép miệng. Thẩm Tinh túi đầu xem xét, bên trong còn có một cái ba lô màu đen, hiển nhiên là chuẩn bị cho hắn. Đem cái này ba lô mở ra, trong bọc sắp xếp đồ vật đều không khác mấy, bất quá nhìn này ba lô cùng bên trong công cụ chất lượng tựa hồ cũng muốn càng tốt hơn. Hắn lúc này đem bản thân trong bọc cần đông tây cùng này ba lô tiến hành thay đổi, đem đây coi như là tổ điều tra chuyên dụng màu đen ba lô trên lưng. Hắn chú ý tới, ba lô phía trên ấn có chữ nổi sao 6 cánh tiêu chí, đây là đặc thù vụ án tổ điều tra chuyên môn tiêu chí. Chờ Thẩm Tinh thay xong về sau, Lý Mại Tịnh đưa cho hắn một trường công tác chứng minh kiện, đây là tổ điều tra lâm thời pha án chứng, là một trường lớn chừng bàn tay vỏ cứng tạp phiến, hiện lên ám hắc sắc mang màu vàng tự thể, thời hạn có hiệu lực vì 3 năm. Thẩm Tinh nhìn kỹ một chút, phát hiện cùng Lý Mãi Tịnh loại kia chính quy trị an quan chứng không có khác biệt lớn, cũng tương tự có sao 6 cánh tiêu chí, chỉ là không có Lý Mãi Tịnh trị an quan chứng kiện bao ra, nhìn thiếu một chút bức cách. Sau đó Lý Mãi Tịnh lại đưa qua một trương thẻ ngân hàng. Đây là ngươi thủ lao tạm, ban đầu mật mã 6 cái 0, sau này hiệp trợ chúng ta xử lý vụ án, ấn kiện tính công. Lần này là 3.000 khối, làm xong bản án, trong vòng 5 ngày liền sẽ chuyển khoản đến này trương tập lên. Tạ ơn. Thẩm Tinh tiếp nhận thẻ ngân hàng. Có thủ lao này nhưng là khác rồi. Chỉ ít tự mình làm khởi sự đến cũng muốn dụng tâm chút, ai bảo sinh hoạt ép tới hắn thở không nổi đâu. Chuyện là như thế này. Triệu Văn Bác ở một bên giới thiệu nói, này chức nghiệp học viện thư viện phó lâu trong tầng hầm ngầm, tại 10 năm trước có qua một lần nháo quỷ ghi chép, lúc ấy Trịnh Ca còn tới từng điều tra, nhưng không có kết quả. Về sau 7 năm trước lần nữa phát sinh một chỗ có qua ghi lại nháo quỷ ghi chép, sau đó là 2 năm trước. Ân, nghe nói 2 năm trước lần kia còn người chết, nhưng bị tòa thị chính cùng học viện ép xuống. Vậy bây giờ là chuyện gì xảy ra đây? Thẩm Tinh hỏi. Lý Mãi Tịnh tiếp lời, một tên sách báo quản lý viên đầu tuần hướng trường học phản ứng, nói là này 2 ngày cơ hồ mỗi ngày đều có thể nghe thấy phó lâu tầng hầm sau cửa truyền đến một ít quỷ dị thanh âm. Về sau học giáo tổ chức bảo an xuống kiểm tra, nào biết 3 tên bảo an chạy tới, đều nói đụng ủy. Ta gọi điện thoại cho ngươi lần kia, các ngươi là ở đây sao? Thẩm Tinh hiếu kỳ nói. Đúng. Lý Mãi Tịnh gật đầu, lúc ấy ta cùng Triệu Văn Bắt chính tại kia tầng hầm cầu thang bên trên, một mực đi xuống dưới, kết quả đi không đến cùng, thủy chung là tại hạ cầu thang. Về sau chúng ta cảm giác không đúng, bốn phía điều tra tầng kia, phát hiện một ít rất kỳ quái hiện tượng, nhưng không có tìm được chân chính dị thường ở đâu. Dừng một chút, lại nói, về sau chúng ta muốn rời đi, nhưng thủy chung đi không ra, vô luận như thế nào đều tại âm lầu 2 lượt vòng, mà lại có một chút không tốt sự tình chính tại phát sinh. Ngay lúc này, ngươi gọi điện thoại tới, mà lại vừa vặn điện thoại có tín hiệu, tại ta kết nối ngươi điện thoại sau, phát hiện thang máy bỗng nhiên trở nên bình thường, mau tới lâu chạy ra. Ba người vừa nói chuyện, một bên hướng trong học viện đi đến, Thẩm Tinh như có điều suy nghĩ nói, các ngươi nói tình huống gặp vỡ, có điểm giống là bành rột cầu thang, cũng gọi là không có khả năng bậc thang. Kia đoạn cầu thang tựa như là một cái thủy trung hướng lên hoặc hướng phía dưới đi, nhưng lại vĩnh viễn đi không đến cùng cầu thang. Lý Mãi Tịnh cùng Triệu Văn Bắc nghe được sửng sốt một chút, trong miệng một lời hỏi, bành rột là ai, họ bành sao? Cái tên này rất kỳ quái. Thẩm Tinh biết cái này thế giới không có người ngoại quốc danh tự, hắn cũng lười giải thích, các ngươi chú ý ta miêu tả là được rồi, khả năng tao ngộ kia đoạn cầu thang chính là vĩnh viễn đi không đến cùng cầu thang. Vĩnh viễn đi không đến cùng. Triệu Văn Bắc lặp lại một lần. Thẩm Tinh lúc đầu nghĩ thuận thế nói một chút chớ so US vòng cùng cờ lìn bình, nhưng này 2 cái đều là ngoại quốc danh tự, đến lúc đó lại muốn giải thích một phen, cho nên ngẫm lại vẫn là quên đi. Ba người một đường thông suốt, bởi vì nhanh đến tự học buổi tối, trên đường học sinh cũng không nhiều, những này học sinh bất quá tại nhìn thấy bọn hắn sau, nhìn nhiều mấy lần. Mà an ninh trường học sớm đã bị nhân viên nhà trường chào hỏi, không có người nào ngăn cản bọn hắn. Rất mau tới đến thư viện, tới gần lầu phụ sau, liền gặp lưu tại nơi này trực ban trị an quan cùng một bảo vệ thần sắc có chút kinh khủng, nhìn chằm chằm bị dán giấy niêm phong cửa sắt nhỏ. Các ngươi đang làm gì? Lý Mãi Tịnh mở miệng hỏi. Kia trị an quan chỉ vào cửa sắt nói, vừa rồi bên trong truyền đến kêu cứu thanh âm, còn có ai tại ba chạm cửa, chúng ta không có mở ra. Hiện tại có thể mở ra. Triệu Văn Bát chỉ thị. Bởi vì này phiến cửa sắt nhỏ đỉnh đầu chính là một chiếc đèn, cho nên hiện tại mặc dù trời tối, nhưng một khi mở cửa, phiến khu vực này vẫn là có thể thấy rất rõ ràng. Nhân viên an ninh kia tranh thủ thời gian lấy ra chìa khóa đem cửa mở ra, mở cửa nháy mắt, hắn lập tức lui về sau mấy bước, cơ hồ thối lui đến Thẩm Tinh đám người sau lưng. Ánh đèn có thể chiếu vào trong môn nước chừng 2-3 mét vị trí, bởi vì đầu bậc thang là hướng phía dưới kéo dài, cho nên xa hơn chút nữa khoảng cách liền đã lâm vào trong bóng tối, cái gì đều nhìn không thấy. Đám người nhìn kỹ một chút, trong đó Thẩm Tinh, Lý Mai Tịnh cùng Triệu Văn Bắc góp được khá gần, kia phổ thông trị an quan cùng bảo an thì khoảng cách khá xa. Cổng cái gì cũng không có. Các ngươi vừa rồi xác định nghe thấy có người tại gọi kêu cứu? Lý Mãi Tịnh quay đầu lại hỏi. Xác định. Bảo an cùng chị an quan nhau nhau gật đầu. Có thể là bên trong dị thường tại quay phá. Triệu Văn Bác nhỏ giọng nói. Lý Mãi Tịnh gật gật đầu, phân phó nói, hiện tại chúng ta dựa theo kế hoạch hành động, 3 người không thể toàn xuống. Thẩm Tinh là tân thủ, ta cùng Triệu Văn Bác đi vào trước, nếu có cái gì không đúng, hoặc là chúng ta cần ngươi hỗ trợ, sẽ liên hệ ngươi tiền đến. Nếu như chúng ta không cách nào chạy đến, sẽ thông qua thường nhỏ cho bên ngoài nhắc nhở, các ngươi chú ý phản hồi là được. Dứt lời, nàng cùng Triệu Văn Bắc lấy ra trong ba lô một cây thương nhỏ, lại biểu diễn một lần dây kéo tín hiệu. Nay thương nhỏ không biết là sử dụng làm bằng vật liệu gì chế tác, chẳng những tinh tế mà lại rắn chắc căng cứng, tại kéo căng về sau, cho dù dùng tương đao chặt liên tiếp 2-3 đao cũng sẽ không đứt. Thương nhỏ kéo ra sau rất dài, một mặt có thể cố định tại nơi nào đó, một chỗ khác thì là như là một cái đai lưng, có thể buộc chặt tại thám hiểm người phần eo vị trí, dễ dàng cho thám hiểm người tại tiến vào cái nào đó khu vực sau, có thể bị lôi kéo ra. Lý Mãi Tịnh cùng Triệu Văn Bắc phân biệt đem eo của mình bộ trói lên đai lưng. Thẩm Tinh đem hắn 2 người thường nhỏ một chỗ khác cố định tại cách đó không xa buồn hoa trên lan can, giật 2 lần, cảm giác rất rắn chắc. Lý Mãi Tịnh đối Thẩm Tinh dặn dò, ngươi cũng tại trên lưng cột chắc thường nhỏ, làm tốt chờ lệnh chuẩn bị, ta cùng Triệu Văn Bắc hiện tại liền hạ đi. Dứt lời nàng cùng Triệu Văn Bắc một trước một sau đi vào mở ra cửa sắt nhỏ, hướng cầu thang hạ đi đến, rất nhanh dung nhập trong bóng tối biến mất không thấy. Thẩm Tinh còn nhớ rõ Lý Mãi Tịnh nói qua, cầu thang hạ trong khu vực này đèn điện toàn bộ không sáng, không biết là xấu mất vẫn là nhận lấy dị thường quá nhiều nguyên nhân, chỉ có thể dùng đèn tin chiếu sáng. Chờ Lý Mãi Tịnh 2 người trở ra, hắn đem trên người mình thường nhỏ cũng có chắc, cùng kia phổ thông trị an quan cùng bảo an một chỗ, nhìn chằm chằm trên đất thật dày 2 chói thường nhỏ theo Lý Mãi Tịnh 2 người tiến vào cửa sắt nhỏ sau không ngừng bị lôi kéo đi vào. Chương 92. Hắc ám cầu thang, 4, chương 92, hắc ám cầu thang, 4, cửa sắt nhỏ bên ngoài 3 người đều không nói gì, tràn diện yên tĩnh. 3 người ánh mắt một mực chăm chú vào kia không ngừng bị lôi kéo tiến vào dây thường nhỏ bên trên, này dây thường nhỏ có thật dày một bó, đoán chừng hoàn toàn kéo ra khả năng chí ít 500 đến 800 mét dáng vẻ. Nhưng dây thường trọng lượng lại rất nhẹ, này loại chất liệu đã rắn chắc lại nhẹ nhàng. Dây thừng nhỏ từng chút bị lôi kéo đi vào, có biết Lý Mãi Tịnh cùng Triệu Văn Bắc một mực tại vào bên trong hành động, lại tiến lên vận tốc, tạm thời không có cái gì dị thường. Kia phổ thông trị an quan nặng lại điểm lên vừa rồi đã tắt khói, đứng ở một bên hút thuốc, nhưng nhãn tình không có rời cẩn thận dây thừng. Xuất ngũ bảo an thì là học Thẩm Tinh, ngồi xổm ở này 2 chói dây thừng nhỏ khác một bên, cẩn thận quan sát đến động tĩnh. hắn đã mang tới Lý Mai Tịnh lưu lại vài găng tay. Nhìn ra được, hai người đều rất phụ trách. Thẩm Tinh đứng người lên, đem buộc bản thân dây thừng nhỏ một chỗ khác đồng dạng cố định tại bồn hoa bên cạnh lan can chỗ, kéo, rất rắn chắc. Không bao lâu, Vân Tốc bị lôi kéo tiến cửa sắt nhỏ, dây thừng nhỏ đống nhiên bắt đầu tăng thêm tốc độ, thật giống như Lý Mai Tịnh cùng Triệu Văn Bác tại đi đến chạy. Ba người đồng tử co rụt lại, lộ ra kinh ngạc. Lập tức chỉ thấy Lý Mai Tịnh cây kia dây thừng nhỏ tốc độ lần nữa tăng tốc, siêu một tiếng đi đến nhanh chóng lôi kéo đi vào, đó căn bản không phải đang chạy, thật giống như Lý Mai Tịnh bị thứ gì nhanh chóng kéo đi, tốc độ đã phi nhân loại có thể đụng. Mà Triệu Văn Bác cây kia dây thừng nhỏ chợt dừng lại, không còn hướng phía trước di động. Không thích hợp. Chính đang hút thuốc lá Trị An Quan nhanh chóng tới gần, một cước hung hăng đạp xuống, chuẩn bị đem này dây thừng đập lên. Nào biết vừa mới giẫm lên dây thừng nhỏ, cả người hắn lập tức bị lực lượng cường đại mang theo một cái đại bộ nhào, bị một tiếng nằm rạp trên mặt đất. Kia xuất ngũ bảo an tranh thủ thời gian rỗi ra hai con mang theo găng tay tay, một bản hữu lại nhanh chóng đi đến khẽ động dây thừng nhỏ, nào biết vẫn là kéo không ngừng, khẽ động dây thừng nhỏ cùng vài găng tay sinh ra kịch liệt ma sát, phát ra thử một tiếng, này dây đặc găng tay mặt ngoài không bao lâu liền bắt đầu toát ra khói nhẹ. Bảo an hai chân đạp địa, hai mắt đỏ bừng, cả người về sau nghiêng, liều mạng dắt lấy dây thừng nhỏ. Thẩm Tinh gặp hắn bắt không được, quay đầu nhìn chung quanh một chút, nhìn thấy cách đó không xa có một cây thô gậy gỗ, chạy tới một bà nhấc lên đến, này gậy gỗ không sai biệt lắm gặp phải làm thể thao xà đơn lớn như vậy. Đi vào không ngừng trượt vào đi dây thừng nhỏ chỗ, đem gậy gỗ đưa tới, kề sát dây thừng nhỏ nhanh chóng quấn quanh một vòng, đem này dây thừng quấn tại gậy gỗ bên trên, hai tay bắt lấy gậy gỗ hai đầu, cùng nhân viên an ninh kia một chỗ liều mạng níu lại dây thừng. Răng rác một tiếng, vượt quá Thẩm Tinh dự kiến, này hoạt động nhanh chóng dây thừng đem thô gậy gỗ nháy mắt bẻ gãy thành hai nửa. Cùng thời khắc đó, bảo an vải găng tay trực tiếp bị mài hỏng, bàn tay làn da vỡ toang, máu tươi chảy ra, dọa đến hắn tranh thủ thời gian buông tay. Một điểm cuối cùng dây thừng nhỏ cũng bị hoàn toàn giật vào, khiến cho dây thừng nhỏ một chỗ khác trói lại buồn hoa lan can đầu sợi xoạt bỗng chốc bị thẳng băng, mắt thường có thể thấy, này kim loại lan can bởi vì lôi kéo mà bắt đầu biến hình, phát ra kim loại nội bộ đứt gãy băng băng tiếng. Giang giác, một giây sau, kim loại bên ngoài lan can bộ vỡ tan, vỡ ra một đạo khe. Màu tránh ra. Thẩm Tinh lúc này nhắc nhở bảo an cùng kia chị an quan. Ba người nhanh chóng né qua một bên. Phanh một cái, kim loại lan can hoàn toàn đứt gãy bộ phận bị dây thừng nhỏ một phía này phi tốc lôi kéo tiến vào cửa sắt nhỏ, đinh đinh đang đang, cùng mặt đất phát ra va chạm cùng tiếng ma sát. Mấy giây về sau, rốt cuộc nghe không được. Bên ngoài khôi phục yên tĩnh, ba người hai mặt nhìn nhau, ai cũng không nói gì. Sau một lát, Thẩm Tinh ngồi xổm xuống, giữ chặt không có động tính Triệu Văn Bắc dây thừng nhỏ, khẽ động hai lần. Một lát sau, một chỗ khác cũng khẽ động hai lần. Đây là bọn hắn vừa rồi ước định tín hiệu, khẽ động hai lần ý nghĩa bản thân tạm thời bình an. Thẩm Tinh đoán Triệu Văn Bắc cùng Lý Mai Tịnh hai người khẳng định đã tách ra, hắn lần nữa khẽ động ba lần dây thừng nhỏ, hỏi thăm đối phương bản thân phải chăng muốn xuống. Một lát, trong tay dây thừng nhỏ truyền đến bị tia đầu kéo động cảm giác, đồng dạng là ba lần. Thẩm Tinh không do dự nữa, đứng lên đối chị an quan cùng nhân viên an ninh kia nói, gọi chi viện, tại chi viện đến trước đó, tạm thời đừng để trong trường học bất luận kẻ nào tới gần nơi này phiến cửa sắt. Hai người gật đầu, liền gặp Thẩm Tinh thử giật một chút bản thân trên lưng dây thừng nhỏ, sau đó quay người hướng cửa sắt nhỏ đi vào. Vừa tiến vào không bao lâu, bốn phía tiểu lâm vào một vùng tăm tối. Thẩm Tinh mở ra đèn tin, quay đầu hướng mặt ngoài nhìn thoáng qua, bởi vì bắt đầu xuống thang lầu, cho nên đã nhìn không thấy bên ngoài tình huống. Hắn một mực tại lưu ý căng đến so sánh thẳng thuộc về Triệu Văn Bắc cây kia dây thừng nhỏ vẫn còn, không phải giống như Lý Mãi Tịnh như thế trực tiếp bị mất. Hắn lôi kéo Triệu Văn Bắc dây thừng nhỏ, lần nữa khẽ động một chút, ý là bản thân chính tại hạ tới. Không bao lâu, bên kia cũng đồng dạng khẽ động một chút, làm đáp lại. Thẩm Tinh đánh lấy đèn tin, một đường lần theo thang máy đi xuống dưới đi. Hắn không tin Lý Mãi Tịnh như vậy nhanh liền sẽ chơi xong, dù sao đối phương thế nhưng là chuyên nghiệp, cho dù kia dây thừng nhỏ bị cái gì quỷ dị đông tây cho túm đi vào, nhưng Lý Mãi Tịnh muốn thoát thân kỳ thật cũng rất dễ dàng, tỉ như cởi xuống trên lưng dây thừng nhỏ là được rồi. Rất nhanh bỏ vào B1, nơi này cầu thang nhìn, tựa hồ không có sữa tinh nói kia Ali Kỳ, bây giờ nhìn đi lên đều rất bình thường. Thẩm Tinh đánh lấy cường quang đèn tin nhìn chung quanh một lần, tầng này cùng loại với nhà kho, đi xuống cầu thang liền có thể nhìn thấy, không có thiết lập phòng riêng, lại chất đống đại lượng sách cũ cùng báo chí cũ. Hắn chú ý một chút bản thân tinh thần kháng thể, không có hạ thấp dấu hiệu. Lập tức mở ra dị đồng tra xét tầng này, cũng không có thông qua dị đồng nhìn thấy bất kỳ tượng trưng cho dị thường màu đỏ khí tức. Nhìn thuộc về Triệu Văn Bác dây thừng, này sợi dây thường lượn quanh cái cong, một mực hướng âm hai tầng kéo dài mà đi, nhưng không có nhìn thấy thuộc về sữa tinh cái kia còn buộc một nửa kim loại hàng rào dây thường nhỏ. Thẩm Tinh lại giật hai lần Triệu Văn Bác dây thường nhỏ, đối phương rất nhanh đáp lại, Thẩm Tinh không có tại B1 lưu lại, mà là lại lần theo cầu thang hướng âm hai tầng mà đi. Không bao lâu, hắn đi tới âm hai tầng. Tầng này thiết trí giống như B1, bất quá chất đống đồ vật khác biệt, toàn bộ là cũ nát giá sách, cái bàn các loại, mà lại cũng không có chất đống chỉnh tề, khắp nơi tán lạc. Thẩm Tinh lần nữa mở ra dị đồng, lại nhìn một chút tầng này, vẫn là không có phát hiện gì thường. Bởi vì dị đồng mở ra sẽ kéo dài tiêu hao tinh thần lực, nếu không hiện tại hắn căn bản sẽ không sử dụng đèn tin, mở ra dị đồng liền phản phất kính nhìn đêm một dạng dùng tốt. Mặc dù cái gì cũng không có phát hiện, nhưng Triệu Văn Bắc cây kia dây thừng nhỏ cũng không có lại đi âm ba tầng, mà là ngay tại tầng này, kéo dài tiến vào khắp nơi chất đống cái bản giá sách ở giữa, không nhìn thấy vị trí cụ thể. Thẩm Tinh lại giật hai lần căn này dây thừng nhỏ, kia đầu rất nhanh cũng khẽ động hai lần đáp lại, chứng minh Triệu Văn Bắc ngay tại tầng này. Thẩm Tinh dùng đèn tin chiếu vào, xem trường đại khái phương vị, hướng tầng này bên trong đi đến, đồng thời hô một tiếng. Triệu Văn Bắc. Chờ giây lát, không có trả lời. Hắn lộ ra hồ nghi cùng vẻ đề phòng, lần nữa khẽ động hai lần ngay tại bên cạnh dây thừng nhỏ, bên kia lập tức có đáp lại. Thẩm Tinh không còn khẽ động, mà là cùng căn này dây thừng nhỏ bảo trì nửa mét khoảng cách, hướng phía trước di động đi qua, một tay cầm ra màu đen co rúm côn, một tay cầm đèn tin, vòng qua mấy cái chất đống tủ quần áo cùng cái bàn, rất mau tới đến tầng này dựa vào tường trong đó một cái góc chỗ. Triệu Văn Bắc dây thừng nhỏ còn ở nơi này, kéo dài đến góc vị trí, bất quá bị một cái giá sách lớn chặn lại. Thẩm Tinh bước nhanh tới, khoảng cách giá sách đại khái 3 mét khoảng cách đứng vững, đèn tin chiếu sáng bắn tới giá sách bên cạnh. Một người mặc áo xám, tóc hai bù xù hơi mập nữ tử yên lặng đứng ở chỗ này, tay phải của nàng cầm căn này dây thừng nhỏ, đầu buông xuống, tóc chặt đại bộ phần mặt, không lúc nhích. Chương 93. Hắc ám cầu thang, nam, chương 93, hắc ám cầu thang, nam, nhìn thấy một màn này, Thẩm Tinh tựa hồ sớm có đoán trước. Từ vừa rồi mở miệng gọi Triệu Văn Bắc lúc, hắn hữu cảm giác là lạ, mặc dù này B2 không gian tương đối rộng lớn, nhưng bây giờ trong này phi thường an tĩnh. Bản thân tùy tiện mở miệng nói chuyện, tầng này người nên đều có thể nghe thấy, trừ phi Triệu Văn Bắc hôn mê, hoặc là căn bản không ở nơi này. Hiện tại sự thật chứng minh, nắm lấy đầu sợi một chỗ khác quả nhiên không phải Triệu Văn Bắc, mà là này xa lạ nữ tử áo xám. Nữ tử không có bất kỳ động tác, dù cho Thẩm Tinh tiểu đứng cách nàng cách đó không xa. Chu Vi không có nhìn thấy Triệu Văn Bắc thân ảnh, không biết này tiểu tử đi đâu. Có lẽ hắn cùng Sữa Tinh đồng thời gặp cái gì, hai người dây thừng nhỏ đều đã mất, mà Triệu Văn Bắc dây thừng nhỏ bị này áo xám nữ nhân bắt lấy, về phần Sữa Tinh dây thừng nhỏ thì bị thứ gì lôi xuống, xuất hiện vừa rồi phía ngoài kia một màn. Nhưng vào lúc này, Thẩm Tinh cảm giác được bản thân trên lưng bị dây thừng nhỏ liên lụy hai lần, đây là phía ngoài nhân viên an ninh kia cùng chị an quan đang thử thăm dò hắn phải chăng xảy ra chuyện. Hắn cũng khẽ động hai lần dây thừng nhỏ, đáp lại phía trên bản thân không có việc gì. Lần nữa đem lực chú ý đặt ở này xó xỉnh bên trong không nhúc nhích nữ nhân trên thân, Thẩm Tinh bắt lấy Triệu Văn Bắc dây thừng nhỏ, thử thăm dò khẽ động một chút. Hắn muốn nhìn một chút, nữ nhân này có thể hay không lại trả lời chính mình. Bất quá này một lần, áo xám nữ nhân không tiếp tục khẽ động dây thừng nhỏ đáp lại, mà là chậm rãi ngẩng đầu lên, nàng kia tán lạc tóc dài thượng tựa hồ còn có nước động, lộ ra hơi mập gương mặt, một đôi hoàn toàn là tròng mắt màu đen, chừng cách đó không xa Thẩm Tinh. Thẩm Tinh không hề rời đi, mà là cẩn thận quan sát này nữ tử phải chăng có hình thể, vẫn là thuộc về hư vô mờ ảo cái chủng loại kia, nếu có thực thể, vậy liền có thể vận dụng vật lý công kích. Nhìn một lát, nữ nhân này trung quanh thân thể không có bóng đen, bất quá tại dị đồng hạ lại quỷ dị cũng không có biểu hiện là màu đỏ khí tức, này để Thẩm Tinh cũng cảm thấy buồn bực. Xem ra dị đồng cũng không thể đem dị thường toàn bộ loại bỏ vì màu đỏ. Thẩm Tinh lần nữa giật một chút nàng nắm trong tay dây từ nhỏ. Nữ tử áo xám tựa hồ có chút tức giận, há miệng ra môi, hai tay thẳng tắp dâng lên, đối Thẩm Tinh đi tới, miệng trong phát ra khủng bố thanh âm. A a a a, Thẩm Tinh vô dụng co rối côn công kích, mà là duỗi ra trước đó mang tốt màu đen cao su găng tay tay phải, đối này nữ tử áo xám chán chính là một quyền. Một quyền này, hắn dùng 6 tầng khí lực. Đông một chút, nữ tử trực tiếp bay rất ra ngoài, đầu biến hình, có chất lỏng màu đen chảy ra, đâm vào góc tường ngã xuống, không động đậy được nữa. Hiện tại nếu bàn về vật lý công kích, co rối côn cũng không có nắm đấm của mình mạnh. Thẩm Tinh tới gần mấy bước, nhìn nhìn này nữ tử ngã xuống đất sau bộ dáng, tựa hồ sẽ không lại đứng dậy. Hắn không có đưa tay đụng vào nữ tử áo xám, mà là đưa nàng trong tay cầm đầu sợi lôi xuống, ngay tại tầng này tìm tòi tỉ mỉ một lần, không có phát hiện gì khác lạ. Quay người hướng đầu bậc thang đi đến, chuẩn bị xuống đến B3 lại tiếp tục lục soát. Đánh lấy đèn tin, mới vừa đi ra chồng chất cũ nát giá sách lúc, Thẩm Tinh bỗng nhiên sửng sở. Trong ánh mắt, chỉ thấy kia quen thuộc nữ tử áo xám hơi mập thân ảnh, chính chạy lên lầu. Lờ mờ trông thấy bóng lưng nhoáng một cái qua đi, biến mất trong bóng đêm. Thẩm Tinh kinh ngạc đứng tại chỗ. Hắn nhớ rõ, bản thân tới trước đó còn cố ý nhìn nhìn kia bị hắn một quyền đánh bại quỷ vật, nữ tử áo xám đầu vỡ tan, không biết tên hắc thủy chạy ra, như cũng tại nguyên địa nằm. Nhưng vừa rồi tấm lưng kia là chuyện gì xảy ra đây? Chẳng lẽ là một cái khác quỷ vật? Còn giống như lúc, Thẩm Tinh khó có thể tin xoay người, trở lại vừa rồi góc tường sở tại, cúi đầu nhìn nhìn, này nữ tử áo xám như cũng tại trên đất nằm, duy trì vừa rồi tư thế. Chẳng lẽ là tỷ muội song sinh, chết tại trong này? Thẩm Tinh đoán. Bất quá lập tức lại lắc đầu. Hắn không nghĩ nhiều nữa, lần nữa tới đến đầu bậc thang, ngẩng đầu nhìn nhìn kia một cái khác nữ tử áo xám lên lầu phương hướng, bản thân như cũ lựa chọn xuống lầu, hướng B3 đi đến. Nay một lần, vừa mới đi đến khúc bên thang lầu lúc, hắn ánh mắt nhất động, phát hiện khỏe mắt hạ tinh thần kháng thể trị số bắt đầu hạ thấp. Hạ thấp tốc độ rất chậm chạp, so bất kỳ lần nào đều muốn chậm, nhưng này nhưng nói rõ, hắn đã bị dị thường tinh thần công kích ảnh hưởng đến. Cứ theo tốc độ này, muốn thật lâu mới có thể giảm bớt một cái thanh tiến độ, cũng là không cần quá bối rối. Thẩm Tinh vẫn như cũ tiến lên, bất quá tính cảnh giác tăng lên tới tối cao. Đi xuống này đoạn cầu thang, hắn nhìn chung quanh một chút, lập tức hơi sững sờ. Hắn phát hiện này trong cùng mình vừa rồi xuống lầu đầu bậc thang gần như giống nhau, bởi vì đầu bậc thang mặt tường có một cái hư mất công tắc điện, tổn hại dây điện lộ ra, liền đứt gãy phương vị đều giống như lúc. Mà lại dựa theo lý mãi tịnh thuyết pháp, này trong chỉ có B3, theo lý thuyết hiện tại bản thân nên đến B3, có thể túi đầu nhìn lại, lại còn có cầu thang hướng xuống kéo dài. Thẩm Tinh dùng đèn tin chiếu chiếu tầng này phụ cận không gian, chống không giá sách cùng rách dưới cái bàn, quả nhiên tiểu vẫn là tại B2, bản thân phảng phất căn bản không có rời đi. Mình bây giờ tựa hồ cũng lâm vào lý mãi tịnh nói tới, lần trước các nàng cũng lâm vào qua cầu thang bẹn rộng sở. Thẩm Tinh không còn lựa chọn đi xuống dưới, mà là như vừa rồi cái kia quỷ dị nữ tử áo xám bóng lưng đồng dạng, lên trên B1 đi đến. Lên một tầng lầu bậc thang, rất nhanh dừng lại, tả hữu xem xét, hắn lần nữa ngạc nhiên. Không quản là lên lầu vẫn là xuống lầu, vậy mà lại về tới B2 đầu bậc thang. Thẩm Tinh không cam tâm, Hắn cảm giác này có khả năng cũng không phải là vừa rồi B2, mà có thể là một cái không gian khác, lập tức đánh lấy đèn tin hướng này chất đống cũ nát tủ quần áo một tầng siêu tầm quá khứ, rất nhanh lại phát hiện kia nằm tại góc tường, đầu vỡ tan nữ tử áo xám. Đối phương nằm trên đất tư thế cũng không có động qua. Liếc qua khỏe mắt Hạ Tinh Thần kháng thể tiến độ, chậm lại rất chậm, thuyết minh bản thân vẫn như cũ ở vào bị tinh thần công kích trạng thái, dẫn đến vây ở B2. Là này B2 có vấn đề, vẫn là cầu thang có vấn đề. Thẩm Tinh một bên trở lại đầu bậc thang, một bên cẩn thận suy nghĩ. Không quản chỗ đó có vấn đề, hắn đều suy đoán một lần, nhưng trong đầu cũng không có bắn ra văn tự nhắc nhở. Này không phải lần đầu tiên không có bắn ra, lần trước tại tủ quần áo sự kiện trong, đồng dạng không có bắn ra. Chỉ là về sau sự thật chứng minh, Thẩm Tinh lần kia đánh giá sai dị thường mục tiêu. Chỉ là này một lần rất rõ ràng, không phải kia áo xám nữ quỷ, chính là cầu thang hoặc là này B2, nếu không phải là này cả tòa thư viện phó lâu đều có dị thường. Nhưng đoán chừng về sau, như cũng không có bất kỳ văn tự nhắc nhở phản hồi. Thẩm Tinh không khỏi bắt đầu hoài nghi, có lẽ là bởi vì bản thân ở tại này quỷ dị không gian trong, không quản lại thế nào phỏng đoán, khả năng đều là vô hiệu. Mà vô cùng có khả năng, lúc này Lý Mai Tịnh cùng Triệu Văn Bắc cũng giống như mình, cũng bị vây ở mỗi tầng thang lầu không cách nào đi tới. Hắn nâng lên tinh thần, chuẩn bị tiếp tục lên lầu hướng B1 đi. Nhưng vào lúc này, trong bóng tối một thanh âm đống nhiên tại bên tai vang lên, liền như là một người chính tại đối với mình thì thầm. Phía dưới, hướng xuống mặt đi. Thẩm Tinh khẽ giật mình, một đạo khác thanh âm vang lên lần nữa. Phía trên, bọn hắn ở phía trên, nhanh đi lúc. Chương 94. Hắc ám cầu thang 6, chương 94, Hắc ám cầu thang 6, này như là thì thẩm thanh âm phi thường rõ ràng, Thẩm Tinh quay đầu nhìn một phía, lại cái gì cũng không thấy. Hắn suy nghĩ một chút, thu hồi co rúm côn, xuất ra tổ điều tra cho hắn phân phối chi kia màu vàng bút máy, mở ra nắp bút, nhắm ngay cánh tay của mình lạn ra đè xuống nút bấm. Một cú bị tĩnh điện bao trùm cảm giác nháy mắt chuyển khắp toàn thân, Thẩm Tinh cúi đầu nhìn lên, mình bên ngoài thân lông tơ đại bộ phận đều dựng đứng, lập tức chậm rãi rơi xuống. Cùng thời khắc đó, trong bóng tối trên bậc thang phường, cũng chính là thua một tấm phương hướng, vang lên tiếng bước chân. Này tiếng bước chân không đội không chậm, nhưng lại lộ ra rất mềm mại, Thẩm Tinh đóng lại đèn tin khởi động dị đồng, đồng thời lui lại một bước. Dị đồng nhìn ban đêm hiệu quả hạ, chỉ thấy một nữ tử từ thua một tầng đi xuống. Lý Mai Tịnh. Thẩm Tinh sững sờ. Này đi xuống nữ tử chính là Lý Mai Tịnh, nàng vẫn như cũ có màu đèn tổ điều tra chuyên dụng ba lô, mặt không biểu tình, cũng không có sử dụng đèn tin, mà là cứ như vậy trong bóng đêm đi xuống. Thẩm Tinh lần nữa lui lại hai bước, lưng gian tại mặt tường, không có lên tiếng. Bộ dáng như hiện tại, không quản Lý Mai Tịnh có phải hay không bản nhân, chí ít nàng khẳng định xảy ra vấn đề. Nếu không có khả năng trong bóng đêm như vậy hành động. Nhìn kỹ một chút, Lý Mại Tịnh trên thân không có thương tổn, nhìn không ra bị khốn bộ dáng. Xuống đến tầng lầu này bậc thang sau, nàng không tiếp tục đi xuống dưới, mà là dừng lại, chậm rãi đối Thẩm Tinh phương hướng di động. Mỗi đi một bước, đều tại nghiêng đầu, tựa hồ đang lắng nghe, hoặc là tại dự đoán phương vị. Thẩm Tinh thấy thế, lần nữa lặng yên không tiếng động hướng chồng chất phế phẩm tủ quần áo phương hướng di động 4-5 bước. Rất nhanh Lý Mại Tịnh đi đến hắn vừa rồi đứng vị trí, mò tới vách tường, một bên tìm tòi, một bên vẫn như cũ ngẩng đầu, tựa hồ vẫn còn lưu ý lấy cái gì. Toàn bộ phụ tầng 2 an tĩnh đến cực hạn, Thẩm Tinh liền hô hấp đều chậm dần đến chậm nhất, cả người dần dần bắt đầu ấm ức. Lại là sau một lát, liền gặp Lý Mai Tịnh đang tìm tỏi vách tường không có kết quả sau, xoay người, nghiêng đầu nói khẽ, "Triệu Văn Bác." "Thẩm Tinh." "Là chân nhân." "Thật sự Tinh." Thẩm Tinh sững sờ, kém chút tiểu há miệng trả lời, bất quá trực giác tại nói cho hắn có chỗ nào như cũ không đúng, khiến cho hắn vẫn là nhìn xuống. Lý Mai Tịnh chờ giây lát, không có động tĩnh, nàng này mới quay người lục lọi tiếp tục hướng dưới lầu phụ 3 tầng thang lầu đi đến. Nhưng vào lúc này, Thẩm Tinh lưu ý đến thân thể của nàng đống nhiên vì co quắp một chút, nhưng là bản nhân tựa hồ không hề phát giác, tiếp tục xuống lầu. Ra ngoài ý định, trên bậc thang phương lần nữa có tiếng bước chân vang lên. Không bao lâu Triệu Văn Bắc thân ảnh xuất hiện, đồng dạng từ trên lầu đi xuống, hóp lưng lại như mèo, không có mở đèn tin, lục lọi thang lầu lan can, lặng lẽ đi theo Lý Mãi Tịnh tiếp tục xuống lầu. Mà trong quá trình này, Thẩm Tinh đồng dạng chú ý tới, hắn tại mèo eo cùng đi theo thời điểm, phần lưng cũng vì co quắp một chút. Vẫn như cũ đối với cái này không có cảm giác nào, Triệu Văn Bắc rất nhanh biến mất tại dưới bậc thang phương. Không biết là mở ra tĩnh điện tràng vẫn là những nguyên nhân gì khác, Thẩm Tinh có thể cảm giác được, kia vô hạn tuần hoàn thang lầu đối với mình tựa hồ không có ảnh hưởng tới, lên lầu chính là thua một tầng, xuống lầu chính là phụ 3 tầng, cùng bình thường trở nên đồng dạng. Hơn nữa nhìn vừa rồi dáng vẻ, Lý Mai Tịnh cùng Triệu Văn Bắc hẳn là cũng mở ra tĩnh điện tràng, cho nên bọn hắn có thể tại trong lầu tự do thăm dò tìm kiếm. Nhưng bọn hắn cũng không có phát hiện chính bọn hắn thân thể có dị dạng. Nghĩ tới chỗ này, Thẩm Tinh hơi kinh hãi, dùng dị đồng lập tức túi đầu nhìn về phía mình thân thể cùng tứ chi. Cái gì cũng nhìn không thấy, tựa hồ rất bình thường. Bất quá Thẩm Tinh y nguyên cảm thấy có cổ quái, đã hai người kia đều có phản ứng dị thường, mình không có khả năng có thể chỉ lo thân mình. Có lẽ từ vừa rồi bắt đầu, thân thể của mình cũng tại bất chi bất giác vì run rẩy, chỉ là hoàn toàn không biết mà thôi. Có khả năng đây chính là vây khốn mình một mực tại trên bậc thang hành tẩu mà đi ra không được nguyên nhân. Chỉ là Lý Mãi Tịnh cùng Triệu Văn Bác hai người đều không có mở ra đèn tin, nếu không phải là đèn tin mất đi, nếu không phải là cố ý không bật đèn, có thể là muốn tránh đi cái gì. Bọn hắn một mực tại thang máy trên đảo quanh, không bật đèn cũng đã rất quen thuộc vị trí, sẽ không đi nhầm. Chấn định lại sau, Thẩm Tinh một chút suy tư, lúc này tiêu hao tinh thần lực kích phát tiềm kỹ năng hắc vực ẩn tàng kỹ năng. Nay một lần Thẩm Tinh kích phát ẩn tàng mục tiêu là mình, hắn đem mình trực tiếp đặt vào hắc vực sở tại một không gian khác bên trong. Kích phát về sau, cảm giác được chung quanh thân thể xuất hiện một loại khó nói lên lời kỳ diệu cảm giác, thân thể hướng bên cạnh di động một chút, mặc dù nhìn như tại một không gian khác di động, nhưng trên thực tế, tại hiện thực không gian trong, hắn đồng dạng di động giống nhau vị trí. Theo di động về sau, Thẩm Tinh lúc này quay người nhìn lại. Bởi vì ẩn tàng chỉ là mình muốn ẩn tàng mục tiêu, không bao gồm kia leo lên trên người mình dị thường. Hắn vừa quay đầu lại, lập tức nhìn thấy vừa rồi chính mình sở tại vị trí, một cái gầy như que tuổi nam nhân đứng ở nơi đó, tứ chi làm ra leo lên động tác, nhưng giờ phút này hắn đã không có mục tiêu, cho nên chậm rãi thu hồi tứ chi, đứng tại chỗ. Thẩm Tinh từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy gầy yếu người, này nam nhân hoàn toàn là da bọc xương, trên thân không có một chút thịt, dẫn đến hắn gương mặt giống như một trường rán da người đầu lâu, nhìn qua cực kỳ khủng bố buồn nôn. Áo quần hắn lam lũ, cứ như vậy đứng tại chỗ, bốn phía có bóng đen phiêu miểu, có thể thấy được cũng không phải là thực thể, mà là hư thể quỷ vật. Thẩm Tinh đi tới, xuất ra co rúi côn, đè xuống đập nện quỷ vật nút bấm, lui đi hắc vực cẩn tàng kỹ năng, cả người nháy mắt hiện tại cái này khô lâu nam tử trước mặt, đối hắn đầu một gậy đánh xuống. Bụp một tiếng, nam tử nháy mắt kêu rên tiêu tán thành một đoàn bóng đen, mắt trần có thể thấy nhanh chóng chui vào thang lầu bên cạnh trong tường. Không biết dị thường, trước mắt đặc tính lý giải trình độ 1. Ra, Thẩm Tinh nội thị trong đầu bắn ra văn tự, tinh thần phân chấn. Vừa rồi tại mình bên thai phát ra tiếng ra hỏa, khẳng định chính là cái này khô lâu nam tử. Mà bây giờ, Lý Mại Tịnh cùng Triệu Văn Bác hai người, nhìn như tốt giống thoát ly bành rột cầu thang bối rối, kỳ thật nhưng vẫn bị kia nam tử đã sớm leo lên ở trên người. Trừ phi bọn hắn bỗng nhiên đầu góc chợt mạch, đối với mình lưng dùng có rỗi côn mở ra kích quỷ mô thức hung hăng sao một chút. Bất quá rất nhanh Thẩm Tinh lại nghĩ tới một vấn đề. Có lẽ, mở ra tĩnh điện chẳng đều không có thoát khỏi đối phương, vừa rồi kia khô lâu nam tử không phải quỷ cũng có khả năng. Dù sao mình tại nhìn thấy Lý Mai Tịnh cùng Triệu Văn Bác biểu hiện ra dị dạng lúc, là mở ra dị đồng, nhưng chỉ là nhìn thấy thân thể bọn họ vi vi run rẩy, căn bản không có trông thấy bất kỳ đại biểu dị thường loại kia màu đỏ khí tức. Thẩm Tinh nhanh chóng hướng đầu bậc thang mà đi, hắn cũng không có đóng lại tĩnh điện chẳng, mà lại từng nghe Trịnh Thụy Quân nói qua, tĩnh điện chẳng qua một đoạn thời gian liền sẽ tự hành tiêu tán, cần lặp lại vừa rồi thao tác tiến hành bổ sung. Hắn trực tiếp hướng phụ ba tầng đi đến, bởi vì vừa rồi Lý Mai Tịnh cùng Triệu Văn Bác biểu hiện ra tình trạng có chút hỏng bét, có thể sẽ có nguy hiểm. Rất mau tới đến thang lầu nơi khúc quanh, Thẩm Tinh một mực không có mở ra đèn tin, mà là dựa vào dị đồng tiến lên, hắn bỗng nhiên vô ý thức hướng trên đất liếc một cái, tranh thủ thời gian dừng lại, nhìn kỹ, vừa rồi kém chút giẫm lên một người bụng. Lùi lại một bước đứng vững, phát hiện một cái giống như là học sinh bộ dáng nam tử trẻ tuổi nằm tại khúc quanh thang lầu trên đất, tứ chi cốt cách lấy bất khả tư nghị góc độ hỗn lượng, sắc mặt tím xanh, khóe miệng cái mũi đều có huyết dịch chảy ra, cũng đã khí tuyệt. Chương 95 Hắc ám cầu thang 7, chương 95, Hắc ám cầu thang 7, nhìn thấy thang lầu này góc rẽ thi thể một khắc này, Thẩm Tinh giật mình, hắn không nghĩ tới trong này vậy mà nằm cá nhân. Hơn nữa nhìn bộ dáng này phải chết có một hồi, nhưng tuyệt đối không phải thật lâu trước đó thi thể này dưới thân thể phương huyết dịch còn không có ngưng kết, thuyết minh nằm ở đây sẽ không vượt qua thật lâu. Xem ra tựa hồ là rơi xuống. Thẩm Tinh buồn bực ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu, kia là lên một tầng bậc thang góc rẽ dưới đáy, cùng tầng này mặt đất cách xa nhau mới hơn 2 mét điểm, không đến mức quẳng thành cái dạng này. Gia hỏa này đến cùng là thế nào ngã chết ở đây? Thẩm Tinh cúi đầu trầm tư, vừa rồi Lý Mai Tịnh cùng Triệu Văn Bắc một trước một sau xuống tới, hai người bởi vì không có sử dụng đèn tin, khẳng định thấy không rõ lắm nằm trên đất thi thể, cho nên bọn hắn là lục lọi trải qua, mà lại không có khả năng sẽ không phát hiện trong này nằm một người. Lại hoặc là, hai người xác thực không có phát hiện, bất quá đây cũng là nhận cùng loại vừa rồi tự mình xử lý kia khô lâu nam tử quấy nhiễu. Thẩm Tinh trầm mặc một lát, một cước vượt qua này giống như là học sinh thi thể, tiếp tục hướng B3 dưới lầu đi đến. Hắn vừa đi, một bên chú ý quan sát phía trước B3 trong không gian phải chăng có biểu hiện vì màu đỏ khí tức dị thường xuất hiện. Nhưng nhìn một vòng, cái gì đều không nhìn thấy. Tựa hồ từ khi xuống thang lầu tiến vào nhà này phó lâu về sau, này dị đồng đối với dị thường phân biệt liền bắt đầu mất linh. Lúc này mặc dù còn không có hoàn toàn xuống đến B3, nhưng Thẩm Tinh ngửi thấy một cô nước lá hương vị, tựa hồ nơi này tích xúc rất nhiều nước. Mà cùng thời khắc đó, hắn khỏe mắt hạ kia tinh thần kháng thể thuộc tính giá trị, lui giảm tốc độ so vừa rồi tăng nhanh một ít. Nơi đây tinh thần ảnh hưởng khá lớn. Thẩm Tinh ra kết luận. Lập tức phía sau khúc quanh thang lầu vị trí, truyền đến răng rắc một tiếng. Thẩm Tinh nao nao, đình chỉ tiếp tục xuống lầu, cứ như vậy đứng tại cầu thang lên. Hắn sau lưng ước chừng 2-3 mét khoảng cách chỗ, tạch 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 két, liên tiếp cốt cách vang động thanh âm truyền ra, kia mới vừa rồi còn nằm trên mặt đất tứ chi vặn gãy tuổi trẻ học sinh, giờ phút này méo mó đảo đảo đứng lên. Hắn cổ cũng là bẻ gãy, túi bên vai trái, bởi vì hai chân đứt gãy, đứng lên sau y nguyên không đối xứng, dẫn đến thân thể một bên cao nhất bên thấp, hai tay cũng vô pháp phóng hạ, mà là hiện lên quỷ dị góc độ mở ra, chỗ khớp nối có bạch cốt lộ ra. Trên người máu tươi xoạch, xoạch nhỏ xuống tại bãi kia trong máu. Miễn cưỡng đứng lên cái này trẻ tuổi nam tử, chậm rãi thay đổi phương hướng, mặt hướng Thẩm Tinh sau lưng. B2 Đào Văn Giang có quắp tại một cái vứt bỏ trong giá sách, bởi vì trong giá sách gian phòng nhỏ bé, hắn rất may mắn thân thể của mình nhỏ gầy, mà vì hoàn mỹ che giấu, càng là liều mạng đem thân thể co lại thành một đoàn, một cử động cũng không dám. Giá sách cửa tủ vừa vặn có thể đóng lại, đây là Đào Văn Giang dùng ngón tay một mực ôm lấy trong môn hoành điều, để tránh nó sẽ tự nhiên mở ra. Không biết qua bao lâu, hai ngón tay của hắn đã sớm chết lặng, rất nhanh lại đổi tay trái. Nhưng vào lúc này, một trận rất nhỏ tiếng bước chân vang lên. Đào Văn Giang thân thể vi vi lắc một cái, không có đẩy ra cửa tủ ra ngoài, ngược lại càng thêm dùng lực lôi kéo cửa tủ, không cho nó mở ra. Tiếng bước chân kia đi tới cái này giá sách phụ cận, ngừng lại, lập tức tiếng nói chuyện vang lên, đây là một cái giọng nữ. Đào Văn Giang. Đào Văn Giang. ngươi ở đâu? Cái này giọng nữ hết sức quen thuộc, Đào Văn Giang nghe xong liền biết là ai. Tô Đồng, đây là Tô Đồng thanh âm. Bất quá hắn rất rõ ràng, lúc này nơi đây, Tô Đồng không có khả năng xuất hiện, Trần Mông cũng không có khả năng ở đây. Mà liền tại 10 phút trước đó, hắn không chỉ bắt gặp Trần Mông, cũng bắt gặp Tô Đồng, này hai người phân biệt tại tầng lầu này đi vào trong động, không có sử dụng đèn tin, thật giống như bọn hắn có thể trông thấy nơi này hết thảy. Mà khi đó Đào Văn Giang, tại phát hiện bản thân không cách nào đi ra kia đoạn cầu thang sau, hắn lựa chọn quay trở về B1, ai biết đi nửa ngày, không có thể đến B1, lại xuất hiện ở B2. Hắn cũng không hiểu rõ, bản thân lúc nào xuống đến B2. Bất quá Đào Văn Giang rất rõ ràng, hắn trước đó nghe thấy được Lương Hải Trung tiêu thảm. Lương Hải Trung ở ngay trước mặt hắn, dắt lấy một cái không biết từ nơi nào chui ra ngoài nữ tử áo xám hướng cầu thang thượng chạy tới, hắn muốn nhắc nhở đối phương, nhưng miệng há mở nửa ngày, lại thanh âm gì cũng phát không ra. Đào Văn Giang biết, bản thân bởi vì sợ hãi cực độ, lúc ấy đã bị dọa mất tiếng. Mặc danh kỳ diệu đi vào B2 sau, hắn không còn dám bốn phía đi lại, mà là núp ở tầng này cái nào đó âm u góc trong, vì phòng ngừa bản thân bại lộ, hắn trực tiếp tắt đi đèn tin. Từ lúc kia bắt đầu Đào Văn Giang tựu rất rõ ràng, hắn có lẽ chỉ dựa vào lực lượng cá nhân đã không đi ra ngoài được. Kia đoạn cầu thang quá quỷ dị, hiện tại chỉ có chờ đợi, nhìn nhìn có thể hay không có một chút hy vọng sống. Sau đó, hắn nghe thấy được xuống thang lầu tiếng bước chân, có người từ trên lầu đi xuống, sau đó tựu chuyển tới một người tiếng hô hắn. Đào Văn Giang. Kia người đang gọi hắn danh tự, mà lại nghe xong thanh âm, chính là vừa rồi tại bản thân cùng Lương Hải Trung quyết định tới tìm tòi bí mật trước đó, cùng Tô Đồng cùng rời đi Trần Nông. Đào Văn Giang sửng sốt một chút, hắn chuẩn bị trả lời, bất quá ngẩng đầu nhìn lên, đầu bậc thang cái hướng kia một mảnh đen như mực, vậy mà cái gì quang đều không có. Một người tại này như vậy hắc ám hoàn cảnh trong, không có bất kỳ dừng lại từ trên lầu đi xuống, vậy mà không có mượn nhờ bất kỳ ánh sáng. Nay để Đào Văn Giang không cách nào tưởng tượng, hắn lúc này rụt đầu về, ngồi xổm ở góc trong không nhúc nhích, đừng nói ngồi đáp, liền thở mạnh cũng không dám. Tiếng bước chân kia chậm rãi tại tầng này đi lên, không tiếp tục ly khai, mà lại vừa đi, một bên la lên Đào Văn Giang danh tự. Đào Văn Giang cơ hồ là trên mặt đất chậm rãi bò, chỉ cần tiếng bước chân kia sắp nhích lại gần mình, hắn liền sẽ lập tức lặng yên không tiếng động bò khai, không có làm ra một điểm thanh âm. Bất quá trong quá trình này, hắn cảm giác bản thân tim đập đều nhanh đình chỉ, liền hô hấp đều đã sẽ không. Đạm chiến tâm kinh tránh nửa ngày sau, kia thuộc về Trần Mông tiếng bước chân rốt cục đi xa, đi xuống cầu thang, tựa hồ hướng B3 đi. Đào Văn Giang tại một cái giá sách lớn sau ngồi xổm một lát, cảm giác hai chân run lên sau, hắn đứng dậy chuẩn bị một lần nữa chuyển sang nơi khác cẩn tàng, sau đó chỉ nghe thấy cách mình cách đó không xa, tựa hồ có một trận dị dạng vận động. Cẩn thận nghe xong, tựa như là có người chính đang bước đi, bất quá hẳn là điểm lấy mũi chân tại hành đầu, vang lên loại kia rất nhỏ chia xuống đất thanh âm. Thanh âm này mặc dù rất nhỏ, nhưng bởi vì tốc độ có chút nhanh, khiến cho Đào Văn Giang ý nguyên phân biệt ra. Hắn tranh thủ thời gian lần nữa ngồi xuống, đột nhiên chỉ nghe thấy cách mình phải hậu phương một vị trí nào đó, truyền đến một trận vị dị tiếng cười. Hi hi ha ha. Nghe thanh âm này cách mình liền 3 mét cũng chưa tới. Lúc này Đào Văn Giang kém chút một hơi không có đi lên, trực tiếp dọa ngất quá khứ, hắn đột nhiên che miệng của mình, để phòng bởi vì kinh khủng mà phát ra âm thanh bị đối phương phát hiện, chậm rãi leo đến cái này giá sách phía trước. Kia điểm lấy mũi chân hướng bên phải hắn đi đến, cũng không có tới gần Đào Văn Giang. Bất quá rất nhanh, một nữ tử thanh âm vang lên, "Văn Giang." "Đào Văn Giang, ngươi ở đâu?" "Tô Đồng." Đào Văn Giang che miệng, toàn thân đều đang run rẩy, thẳng đến thanh âm kia tựa hồ đi tới đầu bậc thang vị trí. Hắn lúc này nhẹ nhàng mở ra giá sách môn, nào biết này cửa tủ lâu dài chưa mở, phát ra kẹt kẹt một tiếng, kia đi xa tiếng bước chân một trận, lúc này chạy chậm mà tới. Đào Văn Giang không quan tâm đến bất cứ gì khác nữa, đem bản thân hung hăng nhét vào trong tủ treo quần áo, nhanh chóng đóng cửa lại, hai tay chế trụ trong môn hành điều. Tiếng bước chân kia tại khoảng cách tủ quần áo 4-5 mét khoảng cách lúc dừng lại, lại bắt đầu lại từ đầu đi lại, mà lại Tô Đồng thỉnh thoảng liền muốn hô một tiếng, thanh âm của nàng tại này yên tĩnh hắc ám trong đêm, tại Đào Văn Giang nghe tới, phảng phất truy hồn đoạt mệnh. Chương 96, Hắc ám cầu thang 8, chương 96, Hắc ám cầu thang 8, không biết qua bao lâu, thậm chí đã có chút không rõ lắm Đào Văn Giang, chợt phát hiện Tô Đồng thanh âm đã biến mất, cũng không tiếp tục nghe được cái khác tiếng bước chân. Bất quá rất nhanh lại có những người khác tiếng bước chân truyền đến, còn có nam tử xa lạ tại gọi một cái gọi Triệu Văn Bắc danh tự. Hiện tại không quản gọi là ai, Đào Văn Giang đã ở trong lòng âm thầm thề, nói cái gì hắn cũng sẽ không xẻ ra đi. Dù là chết đói tại này trong giá sách, cũng so ở bên ngoài bị hủ chết muốn tốt. Cho nên kia cái nam tử xa lạ thanh âm ở bên ngoài cho dù tạo thành một ít văn động, nhưng Đào Văn Giang đúng như lão cẩu, một mực tại trong giá sách cẩu. Không biết cẩu chết vẫn là sống tạm, tóm lại cẩu. Nhìn xem bị bản thân đánh cho chia năm xẻ bảy thi thể, Thẩm Tinh vẫn có loại lòng vẫn còn sợ hãi cảm giác. Dù sao mình từ nhỏ đến lớn liền con gà đều chưa từng giết, đừng nói giết người, tuy nói kẻ trước mắt này vốn là một người chết, nhưng đem đối phương do toàn thây đánh cho phá thành mảnh nhỏ, đây đối với hắn đến nói vẫn là lần đầu. Đương nhiên, trên thực tế Thẩm Tinh cũng không có gì dùng lực, cũng không có đánh mấy lần, chỉ là khí lực có chút lớn, đối phương căn bản không chịu đựng nổi mà thôi. Bất quá này dạng cũng tốt, thi thể vỡ vụn, cái này trẻ tuổi học sinh bộ dáng nam tử liền không còn cách nào đứng lên. Nhưng vào lúc này, Thẩm Tinh phần eo dây thừng nhỏ lần nữa bị khẽ động hai lần, mặc dù rất nhỏ, nhưng hắn rõ ràng có thể cảm giác được. Đây là người bên ngoài lại tại tiến một bước xác nhận bản thân có sao không, không có suy nghĩ nhiều, hắn cũng lôi kéo hai lần làm đáp lại. Tiếp tục đi tới B3, đứng tại đầu bậc thang, thông qua dị đồng hướng tứ phía nhìn lại. Tầng này tương đối trống trải, không có bày ra cái khác đồ vật loạn thất bát tao, chỉ là có mấy đầu rất lớn kim loại ống nước uốn lượn mà lên, cuối cùng tiến vào vách tường phía trên. mà đang đến gần tận cùng bên trong vị trí, có một cái cực lớn hình vuông bồn nước, bên lớn lên chừng 10 mét khoảng chừng. Bồn nước mặt ngoài nguyên bản có một tầng kim loại màng đóng, nhưng tựa hồ thật lâu không có người xuống tới, tầng này màng đóng đã hư hao, có thể nghe thấy bồn nước bên trong truyền đến tiếng nước. Tại bồn nước phía trước, mơ hồ trông thấy hai bóng người đứng ở chỗ này, đưa lưng về phía Thẩm Tinh, mặt hướng ao nước, không biết đang nhìn cái gì. Thẩm Tinh không có làm ra thanh âm, thả nhẹ cước bộ chậm rãi nhích tới gần. Theo khoảng cách bồn nước càng ngày càng gần, hắn có thể cảm nhận được lòng bàn chân đều là ẩm, không chỉ như vậy, bốn bề trên tường đều có vết nước, trần nhà cũng có giọt nước thỉnh thoảng hướng xuống nhỏ xuống. Tầng này lộ ra phi thường ẩm thấp. Không bao lâu, Thẩm Tinh có thể nghe thấy kia bồn nước bên trong tựa hồ có đồ vật gì ở bên trong du động, vang lên rầm rầm tiếng nước, mà đứng tại ao nước trước hai người chính là Lý Mãi Tịnh cùng Triệu Văn Bác. Trên thân hai người dây thừng nhỏ bởi vì đã sớm nứt gãy, thuộc về Lý Mãi Tịnh đầu kia dây thừng nhỏ rơi tại khoảng cách đầu bậc thang cách đó không xa, mà dây thừng nhỏ một mặt còn cột bị kéo bồn hoa kim loại hàng rào. Trừ cái đó ra, tại bồn nước cách đó không xa trên đất, nằm sấp hai tên người mặc áo xám hơi mập nữ tử, không quản là dáng người, y phục đều giống như lúc, tóc hai bù xù che khuất đại bộ phận mặt, đầu cũng có nứt ra dấu hiệu. Xem ra, này áo xám nữ nhân còn không chỉ hai cái, mà lại rõ ràng này hai cái là bị Lý Mãi Tịnh cùng Triệu Văn Bắc cho thu thập hết. Chỉ là không biết hai người bọn họ lúc nào bị vừa rồi cùng loại khô lâu nam nhân loại kia dị thường cho leo lên tại sau lưng. Này leo lên dị thường mắt thường không cách nào trông thấy, dù cho Thẩm Tinh dị đồng cũng vô pháp nhìn thấy. Bất quá Thẩm Tinh rất rõ ràng, giờ phút này đứng tại bồn nước trước không nhúc nhích hai người, trên thân vô cùng có khả năng cũng leo lên lấy hai con dị thường. Hắn lặng yên không tiếng động tới gần Lý Mãi Tịnh cùng Triệu Văn Bát sau lưng, hai người này không có phát giác, như cũng ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm trước người bồn nước trong không ngừng truyền đến ào ào tiếng vang nước, không biết bên trong đến cùng có cái gì. Thẩm Tinh lấy ra màu đen co rối côn, đem co rối côn đổi tại tay phải. Kích quỷ mô thức chỉ có thể sử dụng 3 lần, vừa rồi hắn đã sử dụng 1 lần, giải quyết hết leo lên tại trên lưng mình khô lâu nam tử, hiện tại vừa vặn còn thừa lại 2 lần, đủ cho trước mắt này hai người một người tới một chút. Đương nhiên, đây là cái việc cần kỹ thuật, còn không thể để bọn hắn kịp phản ứng. Bất quá bằng vào Thẩm Tinh nhiều năm làm tượng gỗ, còn có cái khác một ít hoạt động luyện thành tốc độ tay, hắn tin tưởng mình có thể làm được. Để lại mở ra kích quỷ mô thức nút bấm, Thẩm Tinh chậm rãi giơ lên co rối côn. Nhưng vào lúc này, Lý Mãi Tịnh tựa hồ sinh ra cảm ứng, theo bản năng quay đầu, Thẩm Tinh giật mình, lúc này tăng thêm tốc độ một gậy quất tới. Ba một cái chính giữa Lý Mãi Tịnh lưng cùng cái hót bộ vị. Triệu Văn Bắc bình thường làm việc liền muốn chậm nửa nhịp, giờ phút này đồng dạng phù hợp hắn nhân thiết, xoay đầu lại thời gian chậm một chút, Thẩm Tinh cây gậy tại rút Lý Mãi Tịnh sau, thuận thế một cái đảo ngược vung đẩy, lần nữa quất vào hắn trên thân. Tốc độ chi nhanh, này hai người chịu rút khoảng cách liền một giây cũng chưa tới, phân biệt chúng chiêu. Từ đó, Thẩm Tinh có suy côn tiểu năng thủ xưng hảo. Bất quá để hắn dự liệu không đến chính là, từ người khác phía sau rút côn thủy chung là bản thân lần thứ nhất không có kinh nghiệm, không thể cầm chắc lấy lực đạo, dẫn đến rút ra ngoài lực lượng lớn một ít. Lấy hắn trước mắt lực tay, này phần lực lượng tiểu không phải chuyện bừa. Chỉ nghe đùng hai lần, Lý Mãi Tịnh cùng Triệu Văn Bắc một trước một sau ngã trên mặt đất, cái hốt rất nhanh sưng lên bao lớn. Mà tại này hai người ngã xuống đất đồng thời, hai cái giống như lúc khô lâu nam tử xuất hiện tại hai người nguyên bản đứng thẳng vị trí sau lưng, tứ chi bày biện ra leo lên trạng thái, chỉ là mục tiêu đã biến mất. Đương nhiên, này hai tên khô lâu nam tử đồng dạng nhận lấy suy côn tiểu năng thủ lập nghệ, so Lý Mãi Tịnh cùng Triệu Văn Bắc tiếp nhận lực lượng lớn hơn, tại hiện ra bản thể sau liền bắt đầu kêu rên, như là trước đó leo lên Thẩm Tinh kia khô lâu nam tử đồng dạng, nhanh chóng hóa thành bóng đen chui vào bồn nước bên trong. Thẩm Tinh sắc mặt xấu hổ, không nghĩ đến đem Lý Mãi Tịnh cùng Triệu Văn Bắc cho trực tiếp đánh cho bất tỉnh. Bất quá chỉ cần này hai người hiện tại an toàn tự tốt. Hắn đi tới, đứng tại hai người vừa rồi đứng vị trí, thăm dò hướng bồn nước trong nhìn lên, này kim loại màng đóng đã vỡ tan bồn nước, bên trong dự trữ nước có thể thấy rất rõ ràng. Mà tại Thẩm Tinh nhìn sang ngay mắt, nguyên bản trong nước tựa hồ có đồ vật gì lật lên, nhưng bỗng nhiên yên tĩnh lại, mặt nước không ngừng lắc lư, cái gì đều nhìn không thấy. Thẩm Tinh lúc này không cần mở ra đèn tin, tại dị đồng tác dụng dưới nhìn càng thêm rõ ràng, hắn có thể cảm giác được nước sâu chỗ có cái gì đang di động, nhưng không cách nào biết được cụ thể là cái gì. Bất quá có một chút có thể khẳng định, lúc này tinh thần kháng thể trị số lui giảm càng lợi hại hơn, thuyết minh bản thân tại này bồn nước bên không cách nào đợi đến càng lâu. Hiện tại xem ra, có lẽ từ này 3 tầng lầu bậc thang xuống tới sau, trước mắt bồn nước là cái mấu chốt. Thẩm Tinh tâm lý suy nghĩ, cầm đã tiêu hao hết số lần màu đen co rối côn, vung ra lớn nhất chiều dài, chậm rãi tiến vào trong ao. Không biết ao nước đến cùng sâu bao nhiêu, nhưng có rối côn mở ra hoàn toàn đại khái có hơn nửa thước dáng vẻ, lại như cũng không cách nào chạm đến ao nước dưới đáy. Thẩm Tinh cầm cây gậy chậm rãi pha trộn một chút, cảm giác chạm đến trong nước thứ gì, lập tức hắn bắt đầu dùng sức pha trộn. Một ít vật thể theo dòng nước nhấp nhô tới, tập trung nhìn vào, đúng là từng cô không mặc quần áo lại xương vụ thi thể. Chương 97. Hắc ám cầu thang 9, chương 97, hắc ám cầu thang, cuối cùng, thi thể toàn bộ dìm trong nước, không biết nguyên nhân gì vậy mà không có đồng bề lên, mà là toàn bộ chìm vào bồn nước dưới đáy, ngẫu nhiên có một hai cụ xuất hiện, hít thở không khí. Bây giờ bị Thẩm Tinh như vậy một pha trộn, đại lượng không mặc quần áo, nam nữ thi thể nổi lên, tứ chi cùng thân thể xương vụ, một ít thi thể bộ mặt ngũ quan đều đã biến hình chốc ra. Một cỗ cổ quái mùi chui vào Thẩm Tinh cái mũi, hắn lúc này chậm dần hô hấp lui về sau một bước. Những thi thể này tại trong ao chìm chìm nổi nổi, tại hắn không có khuấy động sau, chợt có một cỗ thi thể ló đầu ra, nhưng tuyệt đại đa số lại một lần chìm vào xuống dưới. Thời suy nghĩ một chút, hiện tại Lý Mãi Tịnh cùng Triệu Văn Bắc hôn mê, dứt khoát trước đem bọn hắn đưa ra ngoài lại trở về xử lý cái này bồn nước, nếu không có thể sẽ để cho mình vướng chân vướng tay. Hiện tại xem ra, Này thư viện phó lâu trong xuất hiện dị thường, có cực lớn khả năng cùng này đoạn cầu thang cùng bồn nước có quan. Muốn đem Lý Mãi Tịnh cùng Triệu Văn Bắc mang đi ra ngoài kỳ thật rất dễ dàng, lấy bây giờ Thẩm Tinh hai cánh tay chi lực cường đại, một tay nhấc lấy Triệu Văn Bắc, một tay nhấc lấy Lý Mãi Tịnh, rất nhẹ nhàng tiểu có thể mang theo hai người lý khai. Bất quá bắt trên thân hai người bộ vị nào cũng có chút phiền phức, Triệu Văn Bắc là nam sinh đạo không quan trọng, nắm lấy dây lưng quần tiểu có thể dẫn theo đi, nhưng bắt Lý Mãi Tịnh chỗ nào mới tốt. Hắn hiện tại chỉ là lực tay lớn, nếu như muốn gánh tại trên vai đi, đi mấy bước khả năng liền sẽ từ bỏ. Đây là trước mắt Thẩm Tinh cường hóa thân thể sau chỗ khác thường, chỉ có từng cường hóa sau thân thể bộ vị khí lực tăng cường, mà không có cường hóa địa phương, y nguyên cùng người thường không khác. Nghĩ nghĩ, hắn không người xuống nhìn kỹ một chút Lý Mãi Tịnh chỗ nào muốn rắn chắc một điểm, dây lưng ngược lại là cũng có thể nhấc lên, chỉ là bạn nhất ở trong quá trình này đối phương tỉnh làm sao xử lý. Nếu không liền trực tiếp kéo lấy đi, hơi suy nghĩ một chút, Thẩm Tinh cuối cùng vẫn là chuẩn bị để Lý Mãi Tịnh dây lưng. Một tay nắm lấy Triệu Văn Bắc, một tay thận trọng nhấc lên Lý Mãi Tịnh, dẫn theo Triệu Văn Bắc bên kia hắn cũng không có quản kia a nhiều, cảm giác tựa hồ bắt mất một ít dầu dịa đổ bẩn. Hướng đầu bậc thang đi ước chừng 10 bước, hậu phương buồn nước trong, đột nhiên nổi lên tương đối mãnh liệt bọt nước. Dầm dầm, một cái thứ gì xông ra, rất nhanh vang lên đại lượng dòng nước nhỏ xuống mặt đất thanh âm. Thẩm Tinh kinh ngạc phía dưới quay đầu nhìn lên, liền gặp một đại đoàn đen như mực cái bóng từ bồn nước trong tuôn ra, mang ra đại lượng bọt nước. Bóng đen này không giống một cái hình người, nhưng lại có rất nhiều cánh tay cùng chân. Tại dị đồng nhìn chăm chú, rất nhanh này đông tây toàn bộ thân hình hoàn toàn bại lộ ngay dưới mắt, đây là một cái cự đại do thi thể tổ hợp mà thành cổ quái thân thể. Giờ phút này một cái thi thể sát bên một cái thi thể, phản phất bị mãnh liệt chất keo dính cho dính trụ, hợp thành một cái cự vô bá tựa như cự hình thi thể. Trừ có bọt nước vang lên bên ngoài, này B3 cũng không có chuyển ra thanh âm khác, tình hình nhìn qua không hiểu quỷ dị. Cự hình thi thể không có đứng thẳng, mà là dũng động đi tới ao nước bên ngoài, chính tại hướng Thẩm Tinh phương hướng lan tới. Cự hình trong thi thể đại lượng đầu đốn qua đốn lại, bờ môi khẽ nhếch, nhãn tình cũng nửa mở nửa khép, thi thể đồng tử phần lớn vì màu xám trắng, cũng có chỉ còn lại hốc mắt, đã không có đồng tử. Còn có vốn là ngâm thân thể nở, tại nhấp nhô quá trình bên trong nhận đè ép, nháy mắt bạo liệt ra, ngũ tạng lục phủ khắp nơi đều là. Thẩm Tinh lúc này tăng tốc cước bộ, vọt tới đầu bậc thang đem Lý Mãi Tịnh cùng Triệu Văn Bắc phóng hạ, quay người đón trở về. Đã đối phương không định để hắn ly khai, khả năng này dù cho bản thân chạy lên cầu thang, cũng sẽ xa vào đến vừa rồi vô hạn tuần hoàn trong. Mà lại tại nhìn thấy một màn này sau, Thẩm Tinh tựa hồ nghĩ đến cái gì. Mặc dù giờ phút này đối với này không biết rất hiểu chỉ có một, nhưng cái này cũng không hề có thể trở ngại hắn xác minh vừa mới xuất hiện ý nghĩ. Không quản là tiến vào này thư viện phó lâu cầu thang về sau, không ngừng tuần hoàn không cách nào ra ngoài, vẫn là tại B2 bất chi bất giác bị khô lâu nam tử leo lên thân thể, lại hoặc là phản phục xuất hiện giống nhau khô lâu nam tử cùng kia áo xám nữ nhân. Đứng tại một người bình thường góc độ xem ra, đây hết thảy tựa hồ cũng đang không ngừng nghiền ép bản thân sợ hãi cảm xúc, đem bản thân kinh khủng không điểm mấu chốt phóng đại, cho đến cuối cùng bị hủ chết. Tại lúc này Thẩm Tinh xem ra, không quản trên lầu 2 tầng lại như thế nào đáng sợ, sợ hãi cuối cùng kết cục đều tập trung vào này bốn nước trong, cũng chính là kia từng cố dìm không biết bao lâu thi thể. Hắn không có chính diện cùng cái kia khổng lồ thi thể cứng rắn, mà là ngoặt một cái, phóng tới bồn nước phương hướng. Tại trong lúc này, cự hình thi thể mặt ngoài, một nữ nhân thi thể kém chút tiểu đụng phải hắn. Tại dị đồng chỉ dẫn hạ, Thẩm Tinh liếc mắt liền thấy bồn nước phía ngoài van. Này van tại bồn nước tới gần vách tường một bên, hắn nhanh chóng hướng về đến nơi đây, đưa tay bắt lấy này so nắm đấm còn muốn một vòng to tiết vòi nước môn, sử xuất toàn lực đông nhiên kéo một cái. Nguyên bản này van lâu năm thiếu tu sửa, đã rất khó lại mở ra, nhưng Thẩm Tinh khí lực kinh người, trực tiếp đem tiết vòi nước môn ngạnh sinh sinh túm ra một nửa. Hư mất bộ phận kẹt tại bên trong, nhưng cũng không ảnh hưởng dòng nước tiết ra. Xoay một chút, kia nguyên bản đuổi theo cự hình thi thể cũng đi theo chấn động mạnh một cái, tập thể phân băng tăng dã, tất cả thi thể một giây sau như là ngưng kết dòng nước đống nhiên tản ra, khuynh tả tại mặt đất. Thi thể biến mất, biến thành đại lượng bọt nước vẩy ra, xung kích chi mãnh, lượng nước chi lớn, khiến cho Thẩm Tinh quần lúc này ướt đẫm. Thẩm Tinh thăm dò hướng trong hồ nhìn lên, bên trong chứa nước, căn bản cái gì cũng không có. Vừa rồi những thi thể này cũng toàn bộ hóa thành nước, phản phất chưa từng có tồn tại qua. Ý nghĩ trong lòng bị xác minh, Thẩm Tinh giật giật đã ướt đẫm quần, tự nhủ, quả nhiên là tại thu thập sợ hãi. Cầu thang, trước mắt đặc tính lý giải trình độ 100. Đối cầu thang đặc tính lý giải trình độ đã đạt 80 trở lên, có thể khóa chặt cầu thang, phải chăng hiện tại khóa chặt. Trước mắt cự hình thi thể biến mất, trong ao dòng nước ra, nhưng cũng không thuyết minh cái này dị thường liền đã bị Thẩm Tinh giải quyết, nó chỉ là tạm thời mất đi đặc tính, cũng sẽ không chân chính bị giải trừ. Khóa chặt. Thẩm Tinh lập tức cho ra chỉ lệnh. Trong đầu nháy mắt hoàn toàn u ám, một đoạn quanh co cầu thang hình dạng nổi lên, mà tại cầu thang phía dưới cùng lối đi ra thì là một đầm thanh thủy. Cầu thang trong hắc ám, phối hợp nơi cuối cùng kia một vũng thanh đàm, lộ ra một cỗ không hiểu kỳ dị bất bị. Cầu thang đã bị khóa chặt, xin tại trong vòng 10 ngày bảo tồn đặc tính, nếu không nên đặc tính sẽ hoàn toàn sói mòn. Tại cầu thang bị Thẩm Tinh khóa chặt về sau, cái này dưới đất trong phòng hoàn cảnh đang trở nên càng ngày càng chân thực, mà không còn là bóng tối bao trùm hạ không nói ra được hư huyễn cảm giác. Không bao lâu, trong ao nước hoàn toàn phóng tận, Thẩm Tinh đã quan bế dị đồng, mở ra đèn tin nhìn nhìn trong ao. Trong này cái gì cũng không có, trừ một ít rêu xanh. Sợ hãi, này đông tây vậy mà hấp thu sợ hãi. Thẩm Tinh lẩm bẩm. Hiện tại hắn có thể khẳng định là, này đông tây cùng kia tủ quần áo đồng dạng, căn bản không phải quỷ vật, mà là thỏa thỏa kỳ vật loại dị thường. Chương 98. Che giấu chương 98, che giấu bởi vì vừa rồi đem Lý Mãi Tịnh cùng Triệu Văn Bắc đặt ở cầu thang bên trên, cho nên trong hồ nước tràn ngập ra lúc, cũng không có chìm lấy bọn hắn. Mà Thẩm Tinh cũng phát hiện, Vừa rồi bản thân nhìn thấy cự hình thi thể đống, còn có kia tiến vào trong tường khô lâu nam tử, cùng nữ tử áo xám các loại, tựa hồ cũng không phải chân thực tồn tại, mà là theo cầu thang cùng ao nước bị bản thân khóa chặt sau, toàn bộ biến mất. Nói cách khác, từ tiến vào thang lầu này bắt đầu, bản thân khả năng liền đã ở vào một loại hư huyễn cùng trong hiện thực. Một hồi cầu thang trở nên bình thường, một hồi lại trở thành cầu thang bẹn rộp sợ. Một hồi là nữ tử áo xám, mà lại không chỉ một, một hồi lại xuất hiện khô lâu nam tử, đồng dạng không chỉ một. Có lẽ tại thang lầu này trong ở lâu sau, sẽ còn gặp khác một ít cái gì, Thẩm Tinh đoán. Chỉ là hắn không cần lại xác nhận, muốn trách thì trách gặp chính mình. Hiện tại Thẩm Tinh có thể nói là đồng dạng có được một bộ phận dị thường năng lực, tỉ như đổi mặt, hát vực, siêu cường lực lượng cùng thân thể bộ phận phòng ngự trở. Lấy điện thoại di động ra nhìn nhìn, trong này không có tín hiệu, hắn đi đến này B3 công tắc điện chỗ, phát hiện chốt mở là mở ra, lập tức một lần nữa quan bế, sau đó lại lần mở ra. Này B3 không gian bỗng nhiên có ánh đèn bắt đầu lấp lóe, đèn chân không quản chợt sáng chợt tắt mấy cái, rốt cục ổn định, xua tán đi nơi này hắc ám. Thẩm Tinh cũng không tiện nhắc lại lấy Lý Mai Tịnh cùng Triệu Văn Bác hai người đi lên, mà là đi đến cầu thang, vượt qua người tuổi trẻ kia tàn phá thi thể, đi tới B2. Lần nữa mở ra điện thoại xem xét, đã có hai ô vuông tín hiệu. Hắn lập tức gọi điện thoại. Không bao lâu, phía trên chờ chỉ an quan có thứ tự tiến vào, sau đó là y viện nhân viên y tế. Tại dị thường bị tiêu trừ sau, B1 đèn cũng tương tự có thể mở ra, bất quá B2 đích thật là tuyến đường đã hư hao, như cũng một vùng tăm tối. Chỉ an quan cung cấp chiếu sáng trang bị rất mau đem toàn bộ 3 tầng tất cả không gian toàn bộ thắp sáng, Thẩm Tinh sớm đi ra này thư viện phó lâu. Chỉ chốc lát sau liền gặp Lý Mai Tịnh cùng Triệu Văn Bắc nằm tại cứu hộ trên cáng cứu thương, bị nhân viên y tế mang ra ngoài. Lúc này hai người đều đã dần dần thức tỉnh, chỉ là còn có chút ngộng. Thư viện phía ngoài sân trường trên đường, Lý Mai Tịnh nằm tại trong xe cứu hộ, một bên hồi ức, một bên nói ra, ta nhớ được ta đã tìm tới B3 đi, đồng thời kia trong ao đồ vật tựa hồ rất khả nghi. Bởi vậy có thể thấy được, Mai Tịnh cũng không có hoàn toàn mất đi ý thức, nàng mặc dù rất mơ hồ, nhưng y nguyên nhớ kỹ bản thân ở nơi đó, đại khái đã làm những gì. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, nàng cùng Triệu Văn Bắc phát hiện, đích thật là nên dị thường hải tâm. Nếu như không phải sớm bị khô lâu nam tử leo lên bọn hắn, khiến cho bọn hắn thần trí không tỉnh táo lắm, nói không chừng hai người đã giải quyết cái phiền phức này. Không đúng. Lý Mại Tịnh lắc đầu, ta nhớ được thật giống như ta trông thấy ngươi, sau đó đông nhiên tiểu cái gì cũng không biết. Không có. Thẩm Tinh đem đầu giao thành trống lúc lắc, ta vừa rồi một mực tại B2, về sau xuống mới phát hiện các ngươi nhanh rơi vào trong ao, cho nên mau đem ngươi hai chuyển rời đến cầu thang. Lý Mại Tịnh tựa hồ không có nghe hắn đang nói cái gì, mà là hồi ức nói, tốt giống. Là ai đánh ta? A, y sinh đâu? Thẩm Tinh một mặt kinh ngạc, lập tức hô lên, các ngươi động tác chân chu điểm à, ta đồng sự còn thụ lấy thương đâu, làm sao còn không đưa y viện? Lý Mại Tịnh như cũ tại lắc đầu, không đúng, là trông thấy ngươi vẫn là ai, sau đó cái hót mới tê dần. Ngươi tuyệt đối nhớ lầm. Thẩm Tinh mặt mũi tràn đầy mỉm cười, đừng ở suy nghĩ nhiều, hảo hảo nằm nghỉ ngơi, tựu giống như Triệu Văn Bắc. Thời khắc này Triệu Văn Bắc một người tĩnh tĩnh nằm tại một cái khát trường trên cáng cứu thương, trên đầu quấn một vòng băng gạc, còn có thể trông thấy có đỏ thắm thẩm đấu. Hắn mở to mắt nhìn xem trần xe, phản phất đang suy nghĩ nhân sinh, trên thực tế làm mộng lợi hại còn không có lấy lại tinh thần. Lý Mại Tịnh bỗng nhiên khỏe miệng giật một chút, tựa hồ đầu cũng tại đau. Rất nhanh Thẩm Tinh nhảy xuống xe cứu thương, nhìn xem xe cứu thương lóe đèn một đường chạy tới, tâm lý nhẹ nhàng thở ra. Đồng thời hắn cũng có chút băn khoăn, nói thật, này một lần xử lý dị thường, Lý Mại Tịnh cùng Triệu Văn Bắc trên thực tế thân thể cũng không có bởi vì dị thường mà tổn thương, ngược lại là bản thân mỗi người cho bọn hắn kia một chút suy ổn, đoán chừng hai người không gian nào chấn động cũng đã là vận hạnh. Sau đó sự lưu cho chị an quan nhóm đi xử lý, Thẩm Tinh phủi mông một cái ly khai học giáo, chờ chị an quan nhóm xử lý xong, tổ điều tra người có lẽ sẽ hỏi thăm hắn lúc ấy là như thế nào làm. Nay cũng chẳng có gì, Thẩm Tinh chuẩn bị ăn ngay nói thật, nổ tiết vòi nước chính là mấu chốt, bản thân lúc đầu chuẩn bị thả ra kia chút trong ao nước, nào biết đánh bậy đánh bạ giải quyết cái này dị thường. Đến lúc đó hơn phân nửa đêm này phó lâu 3 tầng dưới định tính vì có thể để người gây ảo ảnh một cái ly kỳ không gian, chỉ cần không ở tại trong này liền không sao, đồng thời rất có thể nơi này sẽ bị dỡ bỏ sau chủ kiến. Ly khai học giáo thời điểm, Thẩm Tinh phát hiện có hơn 20 cái đồng học đứng ở đằng xa quan sát này một bên, trong đó có một nam một nữ hai cái học sinh đứng được khá gần, gần như sắp xuyên qua đường cảnh giới, mấy lần bị phụ trách giữ gìn trật tự trị an quan kêu trở về. Này trong hai người nam sinh lớn một trương mặt trước quốc, nhíu mày, nữ sinh biểu tình nhìn phi thường lo nghĩ. Thẩm Tinh sửng sốt một chút, đối này hai người đi tới. Hắn lấy ra lâm thời phá án chứng tại này hai người trước mắt lung lay, hỏi, các ngươi là học sinh nơi này? Hai người gật đầu. Các ngươi tên gọi là gì? Thẩm Tinh hỏi. Ta gọi Trần Ông. Tô Đồng. Bên trong có các người quen biết? Thẩm Tinh liếc qua thư viện phó lâu phương hướng. Không có. Không có. Hai người đồng thời lắc đầu, tim đập như trống chậu. Trần Mông một bản liễu lại Tô Đồng lui về sau đi, không có ý tứ chỉ an quan tiên sinh, chúng ta chỉ là tại xem náo nhiệt. Dứt lời, hai người cho Thẩm Tinh lưu lại bóng lưng, vội vàng rời đi. Sớm tại chỉ an quan đến về sau, Trần Mông cùng Tô Đồng tiểu nghe nói thư viện phó lâu xảy ra chuyện, còn giống như người chết, bởi vì có đồng học nhìn thấy pháp ý tại chẳng. Nghe được tin tức này, hai người lập tức đứng ngồi không yên, nhịn không được theo tới muốn nhìn một chút. Nếu thật là Đào Văn Giang hoặc là Lương Hải Trung ở giữa có người chết, hai người bọn họ áp lực trong lòng sẽ rất lớn, bởi vì dù sao cái này sự cùng bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít có quan hệ, nếu không phải Tô Đồng đưa ra đi tìm tòi bí mật, cuối cùng cũng sẽ không náo thành này dạng. Hy vọng không có việc gì. Vừa đi, Tô Đồng một bên đưa tay lặng lẽ chắp tay trước ngực, thần sắc khẩn trương. Nhất định không có chuyện gì. Trần Mông an ủi. Thừa cơ hội này, hắn cầm Tô Đồng một mực tại phát run hai tay. Này hai gia hỏa, tuyệt đối cùng ở trong đó đã chết mất người trẻ tuổi nhận biết. Thẩm Tinh liếc mắt nhìn bóng lưng của bọn hắn, quay người hướng ngoài trường học đi đến. Với hai cái nào đó đóng chặt trước tủ sách. Hai tên chỉ an quan trong tay cầm thương, đối này giá sách phía dưới cửa tủ, một người trong đó quát, ai ở bên trong? Ra. Một bên khác có một con sói cho chính đối giá sách nghe răng niết miệng, sủa loạn cung thôi. Đem cửa mở ra. Trong đó một tên chỉ an quan chậm rãi tới gần, một tay cầm thương, một tay bắt lấy cửa tủ nắm tay, chậm rãi kéo ra. Xuất hiện ở trước mắt chính là một cái cuộn mình nam tử, đầu hướng bên ngoài, con mắt thật to mở to, bất quá đồng tử đã là màu xám trắng. Này hoàn toàn là một bộ bị kinh sợ bộ dáng, không có khí tức, đã chết. Kiểm tra một lát, này chỉ an quan ngẩng đầu nói. Chương 99. Chí lực dẫn dắt chương 99, chí lực dẫn dắt tại đón xe trên đường về nhà, Thẩm Tinh đem này một lần cùng dị thường tiếp xúc làm một cái tổng kết. Đầu tiên bản thân tại tiến vào thư viện phó lâu về sau, khả năng liền đã lâm vào cầu thang gây hào anh trong, trông thấy không chỉ một nữ tử áo xám, cũng phát hiện trên người mình leo lên lấy khô lâu nam tử. Hắn như vậy phán đoán căn cứ là, tại dị đồng phía dưới, những này dị thường chưa từng xuất hiện màu đỏ khí tức, cho nên có đại khái suất là giả, là bởi vì chính mình sinh ra ảo giác. Khô lâu nam tử nếu như căn bản không tồn tại, vậy hắn leo lên trên người mình hành vi cũng là giả, bản thân khả năng ở trên xuống thang lầu quá trình bên trong đã trúng một loại nào đó ám chỉ. Cái này ám chỉ biểu hiện tại trong ảo giác tiểu biến thành khô lâu nam tử. Đương nhiên, từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, này đồng dạng là một loại dị thường biểu hiện hình thức, cần sử dụng mở ra kích quỷ mô thức có rối côn mới có thể diệt trừ cái này ảo giác. Nghĩ như vậy, Thẩm Tinh bỗng nhiên có loại nghĩ kỹ cực sợ cảm giác. Có lẽ lầu đó bậc thang thượng tử vong hư hư thực thực học sinh tuổi trẻ nam tử, cũng không có tại chết sau đứng lên, mà bản thân đem hắn đánh cho phá thành mảnh nhỏ đồng dạng là ảo giác. Hắn cúi đầu nhìn nhìn trên người mình y phục, không có khả năng một giọt máu đều không có tung phải đến. Cho nên có khả năng, bản thân căn bản không có đánh hắn. Không có nữ tử áo xám, không có khô lâu nam tử, cũng không có cái gì đầy ao thi thể, càng không có từ bồn nước trong đi ra cự hình thi quái. Đây hết thể đều là ảo giác. Chỉ có Lý Mãi Tịnh cùng Triệu Văn Bắc cái hốt hai cái bao lớn là thật. Nghĩ đến kia Tĩnh Tĩnh đứng ở phó lâu ba tầng lầu bậc thang, cùng cầu thang hạ kia bông thanh thủy. Thẩm Tinh không có phát giác da của mình đã nổi lên nổi da gà, thật lâu mới tiêu tan xuống. Trở lại thường thanh đằng tiểu khu cửa chính, xuống xe tiến vào tiểu khu, trực tiếp lên lầu. Lúc này mặc dù cũng không tính đã khuya, nhưng đã 11 giờ qua, Phỉ Phỉ nên đã sớm ngủ. Thượng đến lầu 3, Thẩm Tinh nhìn thoáng qua trong phòng, còn có ánh đèn lộ ra đến, này nha đầu hẳn là cố ý đem đèn giữ lại. Thẩm Tinh móc ra chìa khóa mở cửa, trở ra trở tay đóng cửa, khóa lại, sau đó theo thói quen nhìn thoáng qua cửa sổ phải chăng đóng lại. Bất quá khi hắn nhìn mình phòng ngủ lúc, ánh mắt ngưng lại, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Phòng ngủ ánh đèn là sáng, mà lại môn cũng là mở, không chỉ như vậy, tại công tác đài vị trí, tựa hồ ngồi một người trưởng thành. Thẩm Tinh tim đập rộn lên, chậm rãi đi về phía trước mấy bước, đi vào phòng khách trung gian, hướng Phỉ Phỉ phòng ngủ liếc mắt nhìn. Bên trong sáng trên tủ đầu giường rất ngủ đèn, cuối giường vẫn sáng điện nhang môi phiến, Phỉ Phỉ nằm ở trên giường ngủ say, hạ lệnh bị khoác lên trên bụng của nàng. Trong phòng rất an tĩnh, không hề có một chút thanh âm, dù cho giờ phút này công tác đài trước ngồi kia người nam tử, nhưng vẫn không có làm ra thanh âm. Thẩm Tinh thấy rõ ràng người kia bóng lưng sau, trong lòng có chút định. Nhị hóa. Hắn không nghĩ đến này nhị hóa lại xuất hiện, mà lại là bản thân không ở nhà thời điểm. Đồng thời rất hiển nhiên, Phỉ Phỉ tựa hồ không có thức mặc cái này hàng giả. Thẩm Tinh lần nữa liếc qua Phỉ Phỉ phòng, sau đó nhanh chóng đi vào phòng ngủ mình, đóng cửa lại, đem ba lô bừng ra, nhìn chằm chằm Y Nguyên đưa lưng về phía bản thân, hai tay còn tại công tác đài trước loay hoay cái gì một chính mình khác. Hắn lưu ý đến gia hỏa này cũng không hề động bản thân phóng trên công tác đài tựa gỗ, lập tức bất động thanh sắc tới gần, cẩn thận nhìn lên, phát hiện này số 2 Thẩm Tinh vậy mà tại chơi trí lực ghép hình. Cái này trí lực ghép hình vẫn là Thẩm Tinh vừa cho Phỉ Phỉ mua được không lâu, liền Phỉ Phỉ đều không có mở ra, không nghĩ đến này nhị hóa vậy mà bản thân chơi tiếp. Lấy ra hỏa này trí thông minh, không chơi ngón tay, không số tinh tinh, vậy mà chơi ghép hình. Thẩm Tinh không nói gì, chỉ là đứng ở một bên, gặp hắn chơi đến rất chuyên chú, tựa hồ tại cẩn thận suy nghĩ, căn bản không có chú ý tới có người đứng ở phía sau. Lại xem xét này ghép hình, 108 khối mảnh vỡ đồ, hiện tại vẹn vẹn hoàn thành 1/5 không đến. Thẩm Tinh nghiêm túc nhìn một chút, phát hiện này vẹn vẹn ghép thành 1/5 trong cũng đều có một chút là sai. Bất quá nhìn nhị hóa chuyên chú vào ghép hình dáng vẻ, cực kỳ giống liều mạng nỗ lực học tập nhưng học kỳ khảo luôn là 10 tên cuối cùng học sinh. Ước chừng 5 phút sau, nhị hóa dừng lại một chút, giờ khắc này, hắn tựa hồ rốt cục phát hiện đứng phía sau người. Chậm rãi quay đầu, ngẩng đầu, đối thượng Thẩm Tinh ánh mắt. Thẩm Tinh phát hiện hắn tại đối với mình cười, cười đến rất nỗ lực, rất dùng lực, toàn bộ ngũ quan hướng lên nhấc lên, khóe miệng kéo lên đến ý nguyên rất mất tự nhiên, này không phải so với khóc còn khó coi hơn, mà là quả thực đã để người cảm thấy kinh dị. Người vẫn là đừng cười. Thẩm Tinh nhịn không được nhắc nhở. Nhị hóa này một lần tựa hồ nghe đã hiểu, biểu tình khôi phục bình thường, này loại mặt không biểu tình bộ dáng, ngược lại cho hắn tăng thêm mấy phần quỷ bí cảm giác. Gia hỏa này tính đến này lần, đã ra lần thứ 3, Thẩm Tinh cảm giác hắn không giống kia hồng bân dị thường, cho tới nay vì rừng không có phát hiện có tính công kích, ngược lại cho người ta một loại hai đồ đần cảm giác. Chỉ là này một lần hắn lần nữa nhìn ra, này hai đồ đần tựa hồ đang nỗ lực đề cao mình trí thông minh, chạy xuống nước bọt ngồi tại công tác đài trước làm trí lực ghép hình chính là hữu lực chứng minh. Mà lại trước đó, hiển nhiên gia hỏa này còn khiến cho Phỉ Phỉ an tâm đi ngủ, điểm này không thể nghi ngờ. Lúc này Thẩm Tinh đang nghĩ, muốn hay không làm một cái bản thân tượng gỗ, nhìn nhìn có thể hay không đem này nhị hóa thu nạp vào đi. Bất quá nghĩ lại, gia hỏa này chính là mình hấp thu hồng bân đặc tính về sau mới lấy được, bây giờ còn có thể bị tượng gỗ thu nạp tỷ lệ rất thấp, mà lại liên tiếp hai lần đều là bản thân không ở nhà thời điểm hắn tự xuất hiện, này không phải là không có nguyên nhân, có lẽ là bởi vì Phỉ Phỉ ở nhà một mình. Thẩm Tinh liên tưởng đến Tống Tiểu Vũ bị gia đầu phụ thân sau cũng đi cô nhi viện tìm Phỉ Phỉ kia một màn, chỉ là này nhị hóa cùng với Phỉ Phỉ lúc cũng không có thương tổn nàng, thậm chí còn đang chiếu cố nàng, mà lúc trước Tống Tiểu Vũ tới gần Phỉ Phỉ lúc tốt giống cũng không có tổn thương nàng, mà là nằm lì ở trên giường nhìn chằm chằm vào Phỉ Phỉ. Đương nhiên một màn này đổi lại ai nhìn thấy cũng đều đủ do người, cho nên đương nhiên bị bao quát bản thân tại bên trong những người khác cho rằng Tống Tiểu Vũ nghĩ muốn gây bất lợi cho Phỉ Phỉ. Liên hệ trước đó phát sinh từng màn, Thẩm Tinh càng thêm cảm thấy Phỉ Phỉ đặc dị thể chất rất không bình thường, cho dù là bản thân này loại lợi dụng tượng gỗ kết hợp với đặc thù cảm ứng xa điều thể chất cũng vô pháp so sánh. Một bên suy nghĩ, một bên nhìn xem nhị hóa, bất chi bất giác đứng sau lưng hắn quan sát nửa giờ, Thẩm Tinh cả người bắt đầu có chút buồn ngủ, ngáp một cái, hắn nhìn một chút này nhị hóa ghép hình tốc độ, sợ là đến hừng đông giá hỏa này cũng liều không hết. Quay người mở cửa ly khai phòng ngủ, đi phòng vệ sinh rửa mặt, trong lúc đó ra nhìn thoáng qua, nhị hóa vẫn tại công tác đài trước chăm chỉ không ngừng. Trở về phòng vệ sinh nói không chủ định thấu cái miệng, lau sạch sẽ miệng lại sang đây xem một chút lúc, phát hiện công tác đài trước đã không có mờ ai. Không có hoàn thành trí lực ghép hình tán lạc tại mặt bàn, nhị hóa đã không biết tung tích. Cùng thời khắc đó, sau lưng truyền đến rất nhỏ tiếng bước chân, Thẩm Tinh quay đầu nhìn lên, phát hiện vậy mà là Phỉ Phỉ để trần bàn chân nhỏ đứng ở sau lưng mình. Tiểu cô nương ánh mắt sáng ngời có thần, linh động phi thường, chỗ nào giống vừa tỉnh ngủ dáng vẻ, bốn phía thăm dò nhìn nhìn, lập tức mới nhìn hướng Thẩm Tinh. Ta biết, người kia không phải ngươi. Chương 100. Người thay thế chương 100, người thay thế kỳ thật tỉ mỉ nghĩ lại cũng thế. Phỉ Phỉ từ nhỏ thông minh, trưởng thành sớm hiểu chuyện, cùng kia nhị hóa ở chung một chỗ như thế lâu, không có đạo lý sẽ không nhìn ra hắn biểu hiện dị thường. Chỉ là Phỉ Phỉ mặc dù phát hiện không hợp lý, nhưng nàng từ đầu đến cuối không có vạch trần, mà là bồi tiếp nhị hóa trong nhà chu toàn, thẳng đến xác nhận này giả Thẩm Tinh đối với mình thật không có ác ý sau mới làm bộ đi ngủ. Bất quá cùng Thẩm Tinh đồng dạng, Phỉ Phỉ vốn chỉ là vì điều tra nhị hóa đến cùng phải hay không Thẩm Tinh lúc, về sau phát hiện hắn vậy mà đối này còn không có hủy đi phong trí lực ghép hình lấy mê. Thế là hai người chơi một hồi trí lực ghép hình, cái này khiến Phỉ Phỉ càng thêm kiên định, trước mắt người này tuyệt đối không phải mình nhận biết kia cái Thẩm Tinh, mặc dù bề ngoài của hắn cùng Thẩm Tinh giống như lúc. Mặc dù đối phương không phải, cũng đối với mình không có ác ý, nhưng trở về phòng ngủ Phỉ Phỉ ngủ không được, trong nội tâm nàng rất sợ hãi. Có lần trước tao ngộ Tống Tiểu Vũ sự kiện, như loại này giống như lúc, nhưng lại không phải mình quen thuộc nhất người kia trong phòng, chỉ là ngẫm lại cũng sẽ để người không rét mà run. Cho nên nàng một mực làm bộ chìm vào giấc ngủ, thẳng đến chân chính Thẩm Tinh trở về, sau đó đem mình cùng nhị hóa nhốt tại sát vách trong phòng ngủ, tựa hồ còn nói chuyện với nhau vài câu, nhưng Phỉ Phỉ nghe không rõ ràng bọn hắn nói cái gì. Bất quá nàng lại biết, Thẩm Tinh là biết có người như vậy tồn tại, hai người không có phát sinh xung đột, thuyết minh người kia xác thực không có ác ý, nếu không Thẩm Tinh sẽ không để cho hắn đang ở nhà trong ở lại. Chờ nhị hóa rốt cục biến mất sau, một mực tại bí mật quan sát Phỉ Phỉ này mới dám tỉnh lại, đồng thời nàng rất rõ ràng, vừa rồi nhị hóa trước lúc rời đi, còn tới đến phòng ngủ mình cùng nhìn mình một chút. Thẩm Tinh không ngờ đến Phỉ Phỉ căn bản không ngủ, bất quá tại nhìn thấy Phỉ Phỉ cái dạng này sau, hắn cái gì đều hiểu. Lộ ra mỉm cười, nhẹ gật đầu, đúng, người kia không phải ta. Phỉ Phỉ mấy bước đi tới, đem Thẩm Tinh hai chân ôm lấy, tiếng nói rốt cục có vẻ run rẩy, Thẩm thúc thúc, ta vừa rồi cực sợ. Thẩm Tinh vỗ nhẹ nhẹ lấy bờ vai của nàng, hỏi, người này vừa rồi có hay không đối người làm ra dị thường hành vi? Phỉ Phỉ lắc đầu, không có, chính là hắn không thế nào nói chuyện, mà lại tốt giống có chút. Thiếu năng. Thẩm Tinh nhịn không được phù một tiếng bật cười, an ủi, xem ra đến bây giờ ta và người quan điểm nhất trí, mà lại ta cũng phát hiện, hắn đối ngươi cùng ta tựa hồ cũng không có ác ý. Nghe hắn lời nói, Phỉ Phỉ hơi an tâm, cũng miễn cưỡng có tiểu dung, buông ra hai tay hỏi, người này là ai? Hắn dáng dấp rất giống ngươi, cơ hồ hoàn toàn tương tự. Thẩm Tinh dừng một chút, suy tư một lát, nói, ngươi tạm thời tiểu gọi hắn nhị thúc thúc. Nếu như ta nói không sai, về sau ta có việc ra ngoài, hoặc là không ở bên người ngươi thời điểm, này nhị hóa. Ách, ngươi nhị thúc thúc có cực lớn tỷ lệ sẽ xuất hiện. Để hắn thủ tại bên cạnh ngươi, ngươi tựa như bình thường đối với hắn như vậy, chú ý đừng dùng ngôn ngữ hoặc là hành vi kích thích hắn, tự để hắn tính tính ở tại bên cạnh ngươi chơi ghép hình là được rồi. Dứt lời, Thẩm Tinh thấy Phỉ Phỉ chân trần nha tử dẫm trên mặt đất, lập tức ôm nàng, thả lại phòng ngủ trên giường, một lần nữa cho nàng đắp chăn xong. Ngươi ghi nhớ, phân biệt ta cùng hắn phương thức rất đơn giản, ta thường xuyên nói chuyện, mà hắn thì không nói lời nào. Không, hắn nói, chỉ là rất ít nói. Phỉ Phỉ cải chính. Thẩm Tinh sửng sốt một chút, trong ấn tượng của hắn, này nhị hóa tốt giống chưa từng có tự nhủ nói chuyện, bao quát vừa rồi cái kia có thể xưng mười cấp mặt đơ lần thứ nhất gạt ra tiểu dung, tựa như tại diễn phim kinh dị tựa như. Kia đều vẫn là nhị hóa lần thứ nhất đối với mình cười, càng đừng đề cập nói chuyện. Hắn nói gì với ngươi? Thẩm Tinh hỏi. Phỉ Phỉ học số 2 Thẩm Tinh dáng vẻ, nói, hắn câu nói đầu tiên là, nên đi ngủ. Sau đó là, ai, ân, a, ách, ngủ ngon. Thẩm Tinh bật cười, sờ lên Phỉ Phỉ đầu, ngươi đảo nhớ rõ. Dừng một chút lại nói, vậy ngươi nhớ kỹ, thật ta và ngươi giao lưu tựa như bây giờ tự nhiên. Mà ngươi nhị thúc thúc rất ít nói, nhìn qua tựa như tiểu năng, một cái thích chơi trí lực ghép hình tiểu năng. Làm ngươi cho rằng ta không có khả năng xuất hiện thời điểm, ta lại xuất hiện, vậy ta liền có khả năng là hắn. Được rồi, nhớ kỹ. Phỉ Phỉ bà đắp lên trên bụng hạ lạnh bị lên trên giật giật, nhỏ giọng nói, chỉ cần hắn không tại ta ngủ thời điểm, giống tiểu vũ tỷ tỷ như thế tiến đến trước mắt đến làm ta sợ, ta tiểu không sợ hắn.
Sẽ không, hiện tại xem ra hắn sẽ không.
Thẩm Tinh cười nói. Hắn nhớ kỹ lần trước trông thấy gia hỏa này lúc, đối phương tiểu ngồi tại Phỉ Phỉ mép giường một bên, một mực ngồi một buổi tối, mà không phải giống Tống Tiểu Vũ như thế, tiến đến Phỉ Phỉ trước mặt lộ ra nụ cười quỷ dị. Phỉ Phỉ một lần nữa nằm ngủ sau, Thẩm Tinh lại đem trong phòng bốn phía đi một lượt, kiểm tra cửa sổ, này mới trở về phòng ngủ mình nằm xuống. Như thế dày vò, đã nhanh trời vừa rạng sáng. Vân Quốc Chức Nghiệp Học Viện. Tiên tĩnh vô thanh trong sân trường, tại xe cảnh sát cùng xe cứu thương sau khi rời đi, vùng này lộ ra càng thêm vắng vẻ an tĩnh. Một ngày này bởi vì học giáo khắp nơi đều tại chuyển có học sinh ngoại ý muốn bỏ mình, cho nên tự học buổi tối sau cơ hồ tất cả học sinh đều ra kỳ bảo trì nhất trí, nhao nhao trở lại túc xá, rất ít trông thấy có người tại bên ngoài lăng lư. Trần Mông sở tại số 2 chung cư 304 thất hết thể có 3 tên bạn cùng phòng, trừ Trần Mông bên ngoài, còn có cùng lớp cùng Chí Dũng, cùng Đào Văn Giang. Tại Thẩm Tinh ly khai sau, Trần Mông đem bị dọa cho phát sợ Tô Đồng đưa về chung cư, lập tức bay trở về hiện trường bên ngoài. Sau đó hắn biết được, ngay tại hắn cùng Tô Đồng rời đi đoạn thời gian kia, có một cô thi thể từ thư viện phó trong lâu bị mang ra ngoài, mặc dù đã bị vải trắng che đậy, nhưng nghe người nói nhìn kia lộ ra ngoài quần là màu đậm quần jean. Trần Mông rất rõ ràng, ban đêm Lương Hải Trung xuyên chính là màu đậm quần jean. Nói cách khác, kia khiêng ra tới thi thể có thể là Lương Hải Trung. Bất quá còn tốt, qua đi không có nghe nói còn có phát hiện gì khác lạ, bởi vì sắc trời quá muộn, chỉ an quan nhóm còn tại điều tra hiện trường, cho nên nhân viên nhà trường để bảo an đem xem náo nhiệt học sinh toàn bộ đuổi trở về. Không có nghe thấy Đào Văn Giang tin tức, có lẽ gia hỏa này cũng không có cùng Lương Hải Trung đi vào, lại hoặc là tiến vào nhưng trốn qua một kiếp, không có gặp được những vật kia. Nói không chừng giờ phút này đang tiếp thụ trị an quan để ra nghi vấn. Bởi vì có tâm sự, Trần Mông một mực mơ mơ màng màng không có hoàn toàn ngủ, không đứng ở trên giường xoay người, cũng không biết qua bao lâu, suy nghĩ lung tung hắn rốt cục có một kia buồn ngủ, nhãn tỉnh chậm rãi nhắm lại. Trong mông lung, cảm giác cửa phòng ngủ được mở ra, một cái thân ảnh gầy yếu từ bên ngoài trở về, đóng cửa lại, sau đó đi vào phòng vệ sinh. Trần Mông giường chiếu khoảng cách cửa phòng ngủ khá gần, hắn trong mông lung coi là một cái khác bạn cùng phòng cùng Chí Dũng rời giường đi phòng vệ sinh. Rất nhanh trong phòng vệ sinh vang lên nhỏ xíu tiếng nước chảy, Trần Mông chậm rãi mở mắt ra, liếc một cái đối diện trên giường, lập tức hắn nhãn tình bỗng nhiên co rụt lại, tỉnh cả ngủ. Chỉ thấy Cung Chí Dũng hảo hảo nằm ở trên giường, đang ngủ say, căn bản không có rời giường. Trần Mông ngẩng đầu, hướng phòng vệ sinh phương hướng nhìn thoáng qua, đích xác bên trong truyền đến tiếng nước chảy, chỉ là này tiếng nước chảy cũng không lớn. Chương 101. Phòng ngủ quỷ ảnh chương 101, phòng ngủ quỷ ảnh, tiếp tục cầu đặt mua. Là Đào Văn Giang trở về rồi sao? Nhìn thoáng qua Đào Văn Giang giường, không có mưa hay. Nếu thật là Đào Văn Giang trở về, Trần Mông cần hỏi một chút hắn lúc buổi tối đến cùng xảy ra chuyện gì, vì cái gì Lương Hải Trung sẽ chết, mà chính Đào Văn Giang lại chạy đi đâu. Nếu như chị An Quan cũng không có tìm được Đào Văn Giang, có lẽ muốn thuyết phục này tiểu tử nhanh đi đầu án tự thú ít nhất cũng phải đem chuyện đã xảy ra nói cho chị An Quan, để bọn hắn hoàn nguyên Lương Hải Trung tử vong chân tướng. Nghĩ đến tầng này, Trần Mông từ trên giường đứng lên, vung tốt dép lê. Hiện tại mặc dù là rạng sáng, nhưng hôm nay nguyệt quang sung túc, không cần bật đèn cũng có thể trông thấy trong phòng ngủ tình huống. Trần Mông không có mở đèn, đứng lên nhìn nhìn vẫn như cũ ngủ say Cung Chí Dũng, hắn nhẹ giọng kêu một tiếng, "Chí Dũng, tốt giống Văn Giang trở về." Cung Chí Dũng ngủ rất say, không có bất kỳ phản ứng. Trần Mông nhìn thoáng qua phòng vệ sinh phương hướng, bên trong có tiếng nước chảy truyền đến, nhưng ly kỳ chính là cũng không có đèn sáng. Nếu như Đào Văn Giang trở về phòng ngủ người chậm tiến phòng vệ sinh, là không thể nào không bật đèn, nhưng vừa rồi Trần Mông đích xác cảm giác được có một cái nhỏ gầy người đi vào phòng vệ sinh, mà lại phòng vệ sinh long đầu giờ phút này cũng là mở ra. Hắn bỗng nhiên có một loại sợ hãi trong lòng cảm giác, chủ yếu là mấy giờ trước mới biết được Lương Hải Trung chết tại truyền thuyết kia bên trong thư viện phó trong lâu. Hiện tại trong phòng ngủ này quỷ dị tình hình, cho người ta giống như là cảm giác đang nằm mơ, hết thảy đều trở nên chẳng phải chân thực. Trần Mông đứng tại cửa phòng vệ sinh, nhìn xem đen xì trong phòng, không dám tiến vào, hắn đưa tay bấm một cái bắp đùi của mình. Đau, không phải đang nằm mơ. Do dự một chút, cấp tốc đưa tay mò tới trong phòng vệ sinh công tắc điện, tranh thủ thời gian nhấn hạ. Phòng vệ sinh đèn điện sáng lên, Trần Mông tại thấy rõ ràng trong phòng tràng cảnh sau hơi sửng sở, không có người. Hắn lại nhìn một chút sau cửa, vẫn là không ai. Bất quá vòi nước lại là mở, một cỗ nhỏ bé dòng nước chậm rãi chảy ra, chính phát ra tiếng nước. Trần Mông đi tới, đem vòi nước đông sen vặn chặt, thử một chút này vòi nước, tựa hồ cũng không có hư hao, cũng không biết có phải là Cùng Chí Dũng tên kia lúc rửa mặt không có vặn chặt. Hắn đóng lại phòng vệ sinh đèn đi ra, ngẩng đầu một cái, toàn thân run lên, liền gặp một cái nhỏ gầy bóng đen đang ngồi ở Cùng Chí Dũng mép giường bên cạnh. Bóng đen này khẽ cúi đầu, tựa hồ là đang quan sát trên giường ngủ say người, lại hình như chỉ là đang ngó chừng mặt đất. Trong phòng quá mở, nhìn không rõ lắm. Nhưng Trần Mông lại cảm thấy mình toàn thân rét run, hai chân đã không tự chủ được tại run. Trước mắt cái này bóng người, thực sự rất giống Đào Văn Giang hình dáng. Hắn nhịn không được hướng cổng phương hướng rời đi, nhưng vào lúc này, này ngồi tại mép giường bên bóng đen bỗng nhúc nhích, chậm rãi bả đầu dơ lên, tựa hồ đưa ánh mắt nhìn hướng chính mình. Trần Mông cảm giác toàn thân cứng ngắc, liền đi đường cũng không biết, đứng tại chỗ dừng một chút, này mới lại đi cổng phương hướng đi một bước. Lúc này hắn lờ mờ có thể trông thấy kia bóng đen gương mặt tại dài ra. Không đúng, không phải gương mặt dài ra, mà là bóng đen này giờ phút này mở ra miệng của mình, trương rất lớn. Trên dưới quay hàm gần như sắp muốn nứt mở, răng rắc một tiếng vang lên, tốt giống thật chốc ra. Trần Mông dọa đến nhịn không được kêu lên, mấy bước vọt tới nơi cửa, một tay lấy công tắc điện mở ra, trong phòng lập tức một mảnh sáng tỏ. Quay đầu nhìn lại, hắn ngạc nhiên phát hiện Cung Chí Dũng bên giường không có mưa ai, căn bản không có kia nghi tự Đào Văn Giang bóng đen.
Cung Chí Dũng bị hắn kia kêu to một tiếng dọa cho tỉnh, giờ phút này đặt mông ngồi dậy, dùng sức dụi dụi mắt, kinh ngạc nhìn chằm chằm hắn. "Tiểu tử ngươi không ngủ được đang làm gì?" "Làm mộng dù sao." Số 1 lầu trọ, 507 thất. Này gian trong phòng ngủ chỉ ở lại hai nữ sinh, trong đó một cái chính là Tô Đồng. Là một có chút danh tiếng bắt chủ, bình thường thích viết điểm văn tự, làm một chút chụp ảnh, Tô Đồng tâm tư tương đối tinh tế, hôm nay đụng tới này việc sự, khiến cho nàng một mực ngủ không được, tâm lý bị một cỗ nồng đậm áy náy cảm lấp đầy. Nếu không phải nàng nghĩ đến đi thư viện phó lâu tìm tòi bí mật, liền sẽ không trêu đến cuối cùng Đào Văn Giang cùng Lương Hải Trung hai người tiến đến, cũng sẽ không để bọn hắn tao ngộ nguy hiểm. Nghĩ tới nghĩ lui, đây hết thảy đều có nhân quả, mà bởi vì tại mình, quả thì do Đào, Lương hai người cho ăn. Càng nghĩ trong lòng càng kìm nén đến khó chịu, Tô Đồng không biết này hai người tình huống như thế nào. Trần Mông lo lắng nàng sợ hãi, cho nên tin tức liên quan tới Lương Hải Trung tạm thời không có nói cho nàng, trở về phòng ngủ sau một mực tiểu nốt tại trong phòng, Tô Đồng cũng không biết tình huống bên ngoài như thế nào. Về phần cái này bạn cùng phòng, bình thường rất thích ngủ sớm, tại Tô Đồng trở về trước đó liền đã ngủ thiếp đi, cho nên liền bên ngoài chuyện gì xảy ra cũng không biết. Tô Đồng nằm nghiêng trên giường, gối đầu bên đặt vào một cái mang mùi đàn hương túi thơm, thỉnh thoảng có cố đạm đạm đàn hương khí tức thổi qua tới. Bình thường nàng tại nghe qua về sau, rất nhanh liền trong hội an lòng mà ngủ, nhưng đêm nay lại tựa hồ như đã đối này đàn hương miễn dịch, cái gì đều người không thấy. Nàng một hồi mở to mắt, cảm giác có chút mệt mỏi sau lại nhắm lại, trong đầu một đoàn hỗn não, không bao lâu lại mở ra. Nhưng vào lúc này, Tô Đồng cảm giác trước mắt có cái thứ gì thoáng một cái đã qua. Nàng dương chiếu thiết trí tại phòng gần cửa sổ một mặt, mà kia bạn cùng phòng thì khoảng cách cửa gian phòng gần hơn một chút, hai người giường tại trên một đường thẳng, đối diện nguyên bản bày ra giường chiếu vị trí thì bị một loạt cái bàn thay thế. Cái bàn này trong ngăn kéo nếu không chứa đồ ăn vặt, nếu không đặt vào đồ trang điểm. Tại cái bóng kia nhoáng một cái qua đi, Tô Đồng ánh mắt vi vi ngưng lại, mở to hai mắt, liền gặp cửa sổ một mặt dựa vào tường nơi khúc quanh, tựa hồ đứng nơi đó một cái bóng đen. Tô Đồng giật mình, tim đập bắt đầu tăng tốc, thân thể nàng không hề động, nỗ lực nhìn sang, liền gặp kia bóng đen tựa hồ là một người, rất gầy, thấy không rõ lắm diện mạo. Như thế xem xét, nàng tâm đều nhanh nhảy đến cổ họng, dọa đến toàn thân cứng ngắc, nằm nghiêng trên giường căn bản là không có cách động đậy. Ánh mắt liếc nhìn mình cách đó không xa bạn cùng phòng, phát hiện nàng ngủ rất ngon, thậm chí phát ra rất nhỏ tiếng lẩm bẩm. Tô Đồng không dám di động, lại không dám mở miệng phát ra âm thanh. Nàng đành phải cẩn thận lại nhìn một chút góc tường vị trí, lập tức dám khẳng định cái chỗ kia không thích hợp. Không biết người này là lúc nào tiến nhập phòng ngủ, mà lại vẫn đứng tại góc tường. Đây rốt cuộc là người, vẫn là cái gì khác? Tô Đồng cảm giác mình hàm răng cũng mau đánh rung động, sợ bị kia bóng đen phát hiện mình không ngủ, nàng tranh thủ thời gian nhắm mắt lại, hung hăng cắn chặt răng quan, chậm rãi, bả hạ lệnh bị nhấc lên đến, từng chút phủ lên đầu của mình. Trong tiềm thức, nàng cho rằng chỉ cần mình đầu bị che lại, nhìn không thấy đối phương cũng liền khả năng không lớn sẽ thấy chính mình. Tại sắp che lại nhãn tình trong nháy mắt đó, Tô Đồng nhìn thấy mặt của người kia gò má tựa hồ đang biến hóa, bắt đầu càng ngày càng dài, càng ngày càng dài. Đem đắp lên tới chăn mền vùng ven gắt gao ngăn chặn, sau một lát, tất tất tốt tốt thanh âm từ góc tường bên kia chuyển đến, tựa hồ kia người kéo lấy cước bộ đi tới. Rất nhanh Tô Đồng ngửi thấy một tia cổ quái khí tức, phản phất dánh nước bẩn một dạng, lại hình như mục nát ngăn tủ đột nhiên bị mở ra tán phát mùi. Nàng không có phát hiện, giờ phút này thân thể của mình đã đang run rẩy, liên đối chăn mền cũng tại vi vi run run. Lập tức một trận quỷ dị thanh âm truyền vào lỗ tai. A a a a chương 102. Hạc Sơn đại thị đặc điều tổ chương 102, Hạc Sơn đại thị đặc điều tổ ngủ một giấc tỉnh dậy, trời đã sáng rõ, Thẩm Tinh nhìn nhìn điện thoại, vậy mà sắp đến giữa trưa. Bởi vì tối hôm qua ngủ quá muộn, hiện tại ngủ đến lúc này kỳ thật cũng không có gì. Bất quá để hắn lo lắng chính là Phỉ Phỉ không biết tỉnh không có tỉnh, tối hôm qua tiểu nha đầu này đồng dạng ngủ được muộn, nếu như vẫn là giống thường ngày sớm như vậy khởi, một ngày này khẳng định hội giấc ngủ không đủ. Mà nếu như Phỉ Phỉ cũng không thể lên, lại quên đi cùng học giáo xin phép nghỉ, không biết này hệ cấp học bá có thể hay không tự trách. Rời giường xem xét, Phỉ Phỉ trên giường sạch sẽ, chỉnh chỉnh tề tề, đã sớm không thấy bóng người. Theo thói quen nhìn nhìn cửa tủ lạnh, phía trên quả nhiên dán một trương thải sắc ghi chú giấy. Đây là lần trước hắn cùng Phỉ Phỉ ước định về sau cố ý mua về, dùng làm hai người bình thường nhắn lại giao lưu công cụ, phi thường thuận tiện, lại Phỉ Phỉ hiển nhiên cũng rất thích. Thầm thúc thúc, ta hiện tại cũng rất khốn, nhưng lại muốn đi học giáo, hôm nay khẳng định chú lão sư sẽ đánh điện thoại tới, ngươi phải nhớ kỹ giúp ta che lấp. Xem hết tờ giấy, Thẩm Tinh ngẩn người, bó tay nghĩ không ra. Che lấp, vì cái gì muốn che lấp? Thanh âm chưa dứt, trong phòng ngủ chuông điện thoại di động vang lên. Thẩm Tinh trở về phòng ngủ, cầm điện thoại di động lên xem xét, mặt mũi tràn đầy vẻ ngờ vực. Điện báo biểu hiện là lão thành nhất giáo chú lão sư, nhưng hắn nhớ rõ mình chưa từng có tổn qua cái gì chú lão sư số điện thoại, thậm chí hắn cũng không nhận ra đối phương. Thêm chút suy tư, khẳng định là Phỉ Phỉ nha đầu kia thừa dịp mình không chú ý thời điểm bụng trộm cầm điện thoại tồn đi vào. Lộ ra mỉm cười, nhận nghe điện thoại, một cái trung niên giọng của nữ nhân truyền đến, "Uy, xin hỏi là Lâm Phỉ Phỉ người giám hộ sao?" "Ân, ta là, người tốt chú lão sư." Thẩm Tinh trả lời. Hiện tại cũng đã biết là Phỉ Phỉ lão sư, hắn không có làm bộ không biết, mà là trực tiếp chào hỏi. Đầu điện thoại kia rõ ràng sửng sốt một chút, ngược lại có chút chần chờ, hỏi: "Ngươi có phải hay không họ Thẩm?" "Đúng, ta họ Thẩm." Thẩm Tinh trả lời. "Này chú lão sư biết Phỉ Phỉ tại mẫu thân chết sau là bị người thu dưỡng, mà học giáo đăng ký sách trên cũng có Thẩm Tinh danh tự, nói ra, Thẩm tiên sinh, Lâm Phỉ Phỉ sáng nay một mực tại trên lớp học ngủ gà ngủ gật, hỏi nàng, nàng nói là tối hôm qua đang chơi trí lực ghép hình, cho nên ngủ mượn. Xin hỏi là thế này phải không?" "Đúng vậy, cùng nàng miêu tả hoàn toàn nhất trí." Thẩm Tinh rốt cuộc minh bạch Phỉ Phỉ vì cái gì muốn hắn che lấp. Câu trả lời của hắn không có sai, bất quá tại chú lão sư nghe luôn có chủng cổ quái quái cảm giác, Phỉ Phỉ liền 8 tuổi cũng chưa tới, ngươi làm người giám hộ hẳn phải biết, nàng mỗi ngày nhất định phải bảo trì sung túc giấc ngủ, mà không phải thức đêm chơi ghép hình. Chú lão sư ngữ khí có chút trở nên nghiêm khắc, dù sao nàng đối Phỉ Phỉ đưa cho kỳ vọng cao, có thể tiểu cô nương này sáng nay một mực tinh thần không phân chấn, cái khác chủ nhiệm khóa lão sư đều tại phản ứng, nàng cũng không hy vọng này quả hạt giống tốt hủy ở một cái không xứng chức người giám hộ trên tay. Nếu như Phỉ Phỉ sau này một mực như vậy, này vị chịu trách nhiệm chú lão sư có khả năng sẽ còn cân nhắc hướng tòa thị chính dân chính chỗ phản ứng, khi tất yếu thân tỉnh thu hồi thẩm tinh đối Lâm Phỉ Phỉ thu dưỡng quyền. "Sẽ không, ta bảo chứng về sau tuyệt đối sẽ không lại phát sinh cùng loại tình hình." Thẩm Tinh vô ngữ nói, "Từ hôm nay trở đi, Phỉ Phỉ nhất định 9 giờ tối lên giường, muộn 1 phút ta đều cho ngươi viết giấy cam đoan, bảo chứng sẽ không để cho nàng thức đêm tu tiên, hách không phải, thức đêm chơi ghép hình." Chú lão sư hơn nửa ngày mới đình chỉ cười, trả lời, "Được rồi, Thẩm tiên sinh, ta chỉ là nhắc nhở một chút." Đêm nay sớm một chút để Lâm Phỉ Phỉ nghỉ ngơi đi. Này hai tử kỳ thật rất hiểu sự, khả năng trong nhà có đôi khi tự điều khiển lực hơi kém một chút, chú ý một chút là được rồi. Cúp điện thoại, Thẩm Tinh nghe âm thầm bản thầm. Nói đùa, Phỉ Phỉ tự điều khiển lực kém. Tối hôm qua nếu không phải là bị nàng nhị hóa thúc thúc dọa cho lấy ngủ không được, đơn thuần khởi tự điều khiển lực, ngay cả mình cái này từ xưa tới nay chìm đắm một điêu chế tác, so với người bình thường càng thêm chuyên chú nghệ thuật ra cũng không đổi kịp nàng được không. Dựa mặt xong, Thẩm Tinh đi dưới lầu ăn bát bút mặt, còn tăng thêm một cái trứng tráng. Uống một bát đậu hoa thằng, bà bụng ăn quá no sau mới đi mở tiệm. Tại một điêu trong tiệm tìm khối nam mục, chuẩn bị dùng nó đến chế tác này một lần tân thu nhập dị thường, thang lầu cùng ao nước. Kỳ thật dựa theo Thẩm Tinh xem ra, thang lầu này cùng ao nước mặc dù nhìn qua là hai cái khác biệt vật thể, nhưng trên thực tế nhưng thật ra là hòa làm một thể. Bởi vì thang lầu trong lộ ra một cô đến từ ao nước khí tức, mà tại dọc theo thang lầu đốn lượn mà xuống quá trình bên trong, lại nhận này cỗ tràn ngập tại thang lầu bên trong khí tức mang đến gây ảo ảnh tác dụng, cũng liền đã dẫn phát dị thường. Cho nên này hai cái vật thể kỳ thật hoàn toàn tương thông. Khối này nam mục dài có chừng trưởng thành cánh tay 2/3 dài như vậy, Thẩm Tinh chuẩn bị trực tiếp chế tác thành thang lầu đốn lượn mà xuống dáng vẻ, sau đó tại thang lầu điểm thấp nhất bày biện ra một vũng ao nước, này dạng có thể khiến cho toàn bộ tác phẩm một mạch mà thành, mà không phải dùng vật liệu gỗ tới làm ghép lại. Đương nhiên, ao nước chỉ có thể làm ra ngoại hình, trong đó trống rỗng, làm vật trang trí lúc cũng có thể hướng bên trong cất giữ nước. Nếu có thể ở trong ao bày biện ra hơi nước bốc lên tràn ngập chẳng cảnh, đến lúc đó làm nhiều mấy cái mới bày ở trong tiệm tiêu thụ, sợ là sẽ phải càng thêm hấp dẫn nhãn cầu. Hiện tại Thẩm Tinh tốc độ tay cực nhanh, viễn siêu độc thân nhiều năm tử trạch nam. Một cái buổi chiều công phu, cả lầu bậc thang cùng ao nước một điều cơ hồ cũng nhanh muốn thành hình. Ngay tại hắn hết sức chuyên chú chế tác lúc, đỉnh đầu đột nhiên chuyển tới một nam tử xa lạ thanh âm, chậc chậc, người này tốc độ tay. Hiện tại vẫn còn độc thân A. Thẩm Tinh trong tay vòng tròn đao chính tại vung đẩy, đâm, gọn, chọn, tu, quên cả trời đất, nghe vậy sững sờ, ngẩng đầu nhìn lại, thấy là một người mặc áo sơ mi trắng, quần tây dài đen nam tử. Này nam tử tóc xử lý chỉnh chỉnh tề tề, cẩn thận tỉ mỉ, quần áo trong đâm vào trong quần, lộ ra ngoài dây lưng chữ là một cái màu bạc trắng rất hình. Quần áo trong cùng quần đều rất tu thân, một đôi giày da sáng bóng loé sáng. Nói thật, Thẩm Tinh thật lâu không có trông thấy xuyên được như thế chính chính quy quy nam sĩ, cảm giác tựa như vừa mới tham gia xong trấn hương nông thôn cỡ lớn thổ đặc sản phổ biến hội mới vừa tan sẽ ra tới bộ dáng. Xin hỏi ngươi là? Bị nhân Chu đạo, Chu Toàn Tuần, đạo sĩ đạo. Này nam tử trên mặt tiểu dung, nhìn qua cũng rất thân thiết. Vừa nói, hắn một bên từ dưới nách kẹp lấy trong bóp ra xuất ra một cái chứng kiện bản, mở ra sau đưa tới Thẩm Tinh trước mắt. Thẩm Tinh nhãn tỉnh vi vi sáng lên, thấy này chứng kiện trên viết Hạc Sơn đại thị đặc thủ vụ án tổ điều tra một cái màu đen sao 6 cánh làm bối cảnh, chiếm cứ cơ hồ cả trường chứng kiện giao diện. Ngươi là Hạc Sơn đặc điều tổ thành viên. Thẩm Tinh có chút giật mình, không biết này thành phố lớn đặc điều tổ làm sao lại tìm tới mình này trong tới. Chẳng lẽ là mình dị năng thiên phú đã không gói được, rốt cục bị đối phương khai quật ra, cho nên cô ý đến mời mình xuất sơn tọa trấn Hạc Sơn đại thị rồi. Hoặc là Vân Cốc thị bên này đặc điều tổ đem mình làm nhân tài đặc thù dẫn tiến cho Hạc Sơn đặc điều tổ. Trong lúc nhất thời suy nghĩ lung tung, tiểu nghe Chu đạo hỏi, không có ý tứ. Này lần chuyên tới điều tra một sự kiện, xin hỏi cư giai huyện tiểu khu trường cây bản án, ngươi còn nhớ rõ sao? Chương 103. Thượng tầng mẫu thể chương 103, thượng tầng mẫu thể, cầu đặt mua, cầu nguyện phiếu. Nguyên lai là chuyện như vậy. Thẩm Tinh kịp phản ứng, thả ra trong tay vòng tròn đao, đứng lên. Lúc trước trương thụ bản án vốn là rất ly kỳ, gia hỏa này không những nhận ra mặt phụ thể xâm hại, còn bị người đem tứ chi phân biệt cột vào trên giường bốn cái góc. Đó đã không phải là nháo dị thường đơn giản như vậy, đem một người trói lại, này tuyệt đối có người làm nhân tố. Trịnh Thụy Quân nói là món kia bản án muốn chuyển giao Hạc Sơn đại thị đến quản hạt, quả nhiên này thành phố lớn đặc điều tổ nhân viên liền đến tới. Chỉ là nhìn này Chu đạo ăn mặc, giống tòa thị chính quan viên thắng qua giống đặc điều tổ thành viên. Chủ yếu nhất là hắn dưới nách còn kẹp lấy cái nhỏ bao da, phái đoàn 10 phần, nếu là đang điều tra vụ án quá trình bên trong, cùng dị thường tao nộ sau có xung đột, là trực tiếp dùng bao da tạm. Còn là dùng kia lóe sáng giày da đá dị thường đầu. Bất quá Thẩm Tinh biết, có đôi khi càng là như loại này tương phản cực lớn người, càng không thể xem thường, bởi vì bình thường một chút nhìn qua chính là thường phục trị an quan người. Cùng làm sao thấy được đều không giống trị an quan người, thường thường cái sau thực lực càng thêm cường đại. Cho Chu đạo rót một chén nước nóng tới, đặt ở hắn ngồi cái ghế bên cạnh, Thẩm Tinh nói, lúc trước trương thụ vụ án kia chính là ta cái thứ nhất đi hiện trường phát hiện án, phát hiện không đúng sau, báo bổn thị đặc thủ vụ án tổ điều tra. Tại đến trước đó, Chu đạo hiển nhiên đã lý giải Thẩm Tinh một chút tin tức, biết hắn là Vân Cốc thị đặc thủ vụ án tổ điều tra lâm thời phá án viên. Hắn bả dưới nách kẹp lấy bao da để ở một bên, nâng lên nước nóng uống một ngụm, nói ra, hiện trường ảnh chụp ta đều nhìn, đồng thời hôm qua cũng đi cư tốt huyện thực địa kiểm tra một hồi. Muốn tìm ngươi tìm hiểu một chút, ngươi đi thời điểm xác định Trương Thụ đã chết rồi sao?
Ân, chết rồi.
Thẩm Tinh gật gật đầu, ta tiến nhập phòng sau, liền phát hiện hắn thi thể ngã chồng vó nằm ở trên giường, không có bất kỳ hô hấp. Nhưng ngươi sau đó nói cho tổ điều tra, nói là tại vào nhà trước đó từng gọi điện thoại cho Trương Thụ, đồng thời, hắn còn nghe. Chu đã hỏi, kia điện thoại không phải hắn nghe, bởi vì ta còn tại trong phòng phát hiện một cái có chừng hai cái lớn chừng bàn tay mực nước động, này đông tây còn ý đồ công kích ta. Thẩm Tinh ngăn ngay nói thật. Chu đạo mở ra để ở một bên nhỏ bao ra, từ bên trong lấy điện thoại di động ra, mở ra một chương hình ảnh, đưa cho Thẩm Tinh nói, ngươi xem một chút, có phải là cái dạng này. Thẩm Tinh nhìn lên, điện thoại di động này bên trong hình ảnh biểu hiện chính là một cái khác trong phòng lạ lẫm chẳng cảnh, nhưng giờ phút này hình ảnh vị trí trung tâm đồng dạng có một đoàn mực nước động, này mực nước động leo lên tại một chương vải sofa mặt ngoài, nhìn so với mình nhìn thấy kia cái phải lớn hơn nhiều. Hán kinh ngạc nói, các ngươi còn gặp được cái khác mực nước động? Chu đạo gật đầu, gặp được hai lần, lần thứ nhất chúng ta ý đồ dùng tĩnh điện tràng khống chế nó, nhưng để này đông tây chạy. Lần thứ hai tĩnh điện tràng mật độ quá mạnh, trực tiếp khiến cho này đoàn mực nước động, cũng chính là ngươi tại ảnh chụp trông được đến cái này, nổ tung. Chẳng lẽ bọn chúng cùng ra mặt dị thường có liên hệ gì? Thẩm Tinh suy đoán nói. Chu đạo lắc đầu, không phải liên hệ, chúng ta phỏng đoán hẳn là mực nước động cũng đang thu thập nó. Theo Vân Quốc thị tổ điều tra cung cấp báo cáo đến xem, mặt thuộc về sinh sôi tính cực mạnh dị thường, nhưng là nếu như thượng tầng mẫu thể tử vong, mạch này chi nhánh liền sẽ đi theo toàn bộ diệt vong. Này mực nước động thì là tại tận khả năng tìm tới mặt tầng cao nhất mẫu thể, sau đó thu thập thứ gì? Thẩm Tinh nghe vậy hãi nhiên, nói cách khác, cho đến trước mắt chúng ta phát hiện, bao quát này mực nước động chỗ truy tung thu thập mặt cũng còn không phải tầng cao nhất mẫu thể. Không phải. Chu đạo đem điện thoại di động của mình cất kỹ, chúng ta Hạc Sơn đại thị đặc điều tổ tại năm ngoái từng có một cái án lệ, một cái trung niên phụ nữ sinh bệnh ngoài da, toàn thân nát giữa, bất kể thế nào trị liệu đều vô dụng. Về sau làn da của nàng toàn bộ mục nát sau, mọc ra mới làn da, mà tầng này mới làn da bị chúng ta phát hiện có cực mạnh tính dẻo dai cùng bao dung tính. Đến ban đêm cả trương làn da hoàn toàn chút bỏ, chỉ còn lại nữ nhân này đẫm máu nhục thân. Dừng một chút, Chu đạo uống một hớp tiếp tục nói ra, chúng ta phát hiện nữ nhân này lúc nàng đã chết, bất quá kia cả trương làn da lại không biết tung tích. Về sau bị giám sát phát hiện một cái không mặc quần áo nữ nhân từ thang lầu xuống, không thấy bóng dáng, này giám sát bên trong nữ nhân tóc tươi tốt nồng đậm, nhưng kia mất đi làn da trên đầu nữ nhân thì máu thịt bé bét, một sợi tóc đều không có còn lại. Cũng chính là kia tấm da mình ly khai, về sau bắt lấy sao? Thẩm Tinh hỏi. Chu đạo lắc đầu, về sau thành phố lớn hướng mặt trời khu trong một tháng chết mất ba người trưởng thành, triệu chứng đều là toàn thân da thịt nát giữa, bất quá không có mọc da mới bị. Nhưng chúng ta tại điều giám sát lúc phát hiện, trong đó một tên người chết khi còn sống đi đường rất kỳ quái, về sau nhiều lần phân tích sau xác nhận, người này bị nữ nhân kia làn da toàn bộ bọc tại trên thân, đem hắn làn da từ từ ăn mất. Chậc chậc. Thẩm Tinh lắc đầu. Mà theo chúng ta phỏng đoán, này cả trương bị chính là mặt tầng này thượng tầng mẫu thể, hoặc là hơn mấy tầng mẫu thể, về phần có phải là tầng cao nhất thì không được biết. Bởi vì chết mất nhiều người nhưng vẫn không có bắt lấy kia cả trương bị, giờ phút này Chu đạo thần sắc cũng có chút tạm đạm. Về sau liền không có người đã chết sao? Thẩm Tinh hiếu kỳ hỏi. Không có. Vật kia tựa như đột nhiên biến mất đồng dạng, không còn có xuất hiện, chúng ta chỉ có thể đối ngoại tuyên bố mấy người kia chết bởi một loại không biết bệnh ngoài da. Chu đạo lắc đầu. Cho nên kia đoàn mực nước động có khả năng cũng đang thu thập tin tức tương quan. Thẩm Tinh đoán, hơn nữa còn liên lụy tới cùng dị thường có tiếp xúc người. Cái này ngươi vẫn là không cần biết vì tốt. Chu đạo hiển nhiên không muốn lại nhiều lộ ra tin tức tương quan. Hắn lại hỏi Thẩm Tinh lúc ấy ở hiện trường cụ thể trải qua, Thẩm Tinh cũng không có giấu giếm, bao quát mình thử tại một cái khác trong phòng gọi điện thoại, Trương Thụ còn nghe, đều nhất nói ra. Chu đạo cho rằng đây là một cái rất trọng yếu manh mối, chí ít mực nước động biểu hiện hoàn toàn cùng người hành vi đồng dạng, có thể trò chuyện, có thể cùng người giao lưu, thậm chí là đánh lén nhân loại. Hai người lại trò chuyện một trận, Chu đạo lúc gần đi lưu lại một chương danh thiếp của mình, công bố Thẩm Tinh lần nào có cơ hội đi Hạc Sơn đại thị thời điểm, có thể tùy thời liên hệ chính mình. Đem hắn đưa đến ngoài cửa tiệm, dừng ở ven đường một cỗ màu đen xe con mở ra chỗ ngồi phía sau môn, tựa hồ có người ngồi ở trong xe một mực tại chờ Chu đạo. Chu đạo nói ra, mấy ngày nay ta tạm thời đều tại Vân Cốc thị. Nếu như ngươi nhớ tới còn có cái gì không có nói cho ta biết, không quản có gì có thể nghi chỗ, đều nhớ tùy thời liên hệ ta. Được rồi, không có vấn đề. Thẩm Tinh gật đầu. Không quản là gì thường, vẫn là người, thậm chí là chị An Quan. Chu đạo lại nói một câu, túi đầu tiến vào trong ghế xe đóng cửa xe rời đi. Chị An Quan. Thẩm Tinh sửng sốt một chút, nhìn xem đi xa màu đen xe con. Nay biển số xe tựa hồ cũng không phải Vân Cốc thị bản địa, mà là đến từ Hạc Sơn đại thị. Chỗ khả nghi. Không quản là gì thường, người, vẫn là chị An Quan. Thẩm Tinh lại đem Chu đạo chậm rãi lặp lại một lần. Chương 104. Văn báo thiếu bản nguyên nhân chương 104. Văn báo thiếu bản nguyên nhân, cầu đặt mua, cầu nguyện phiếu. Chẳng lẽ chị An Quan trong có quỷ? Thẩm Tinh lẩm bẩm. Hắn có chút không nghĩ ra, trở về trong tiệm nhìn đồng hồ, cũng mau đánh dương, lập tức cầm lấy cái chổi bả quét sạch sẽ, lại kéo một lần. Để trong tiệm thông gió thổi một hồi sau, bả sắp hoàn thành thang lầu cùng ao nước một điêu chứa vào một cái hộp bằng giấy trong, hai tay ôm nhẹ nhàng phóng tới ngoài cửa tiệm, này mới tắt đèn đóng cửa rời đi. Về đến nhà Phỉ Phỉ vừa vặn về nhà, trông thấy Thẩm Tinh sau nàng thẻ lưỡi, một mặt hoạt bát hỏi, Chu lão sư gọi điện thoại cho ngươi rồi. Đánh. Thẩm Tinh giả vờ như tức giận. Nàng nói ngươi sao? Phỉ Phỉ thử thăm dò hỏi, nói, muốn ta không thể để cho ngươi thức đêm tu tiên. Thẩm Tinh nở nụ cười. Phỉ Phỉ cười ha ha, đi trong phòng phóng hạ nhỏ túi sách, bắt đầu làm bài tập. Chỉ chốc lát sau làm xong tác nghiệp sau, này nha đầu đổi một thân màu vàng nhạt đồ mặc ở nhà, một đầu chui vào phòng bếp, nói ra, sớm một chút nấu cơm ăn, đêm nay đi ngủ sớm một chút, ta phải ngủ mỹ dung giấc đêm ngày hôm qua giấc ngủ đủ lại. Thẩm Tinh tại công tác đài trước nghe nàng lẩm bẩm lầu bầu xông vào phòng bếp, nhịn không được lộ ra mỉm cười. Lấy điện thoại di động ra, mở ra bị hắc vực tự động ẩn tàng văn kiện, Thẩm Tinh nghĩ nghĩ, mới xây văn kiện sau mệnh danh là hắc ám thang lầu. Thang lầu này phía dưới ao nước đồng dạng thuộc về thang lầu một bộ phận, lại dị thường trạng thái cơ bản tập trung ở thang lầu trong, cho nên hắn cũng dựa theo trong đầu bắn ra văn tự tin tức như thế, cho này dị thường lấy không sai biệt lắm danh tự. Danh xưng, hắc ám thang lầu loại hình, kỳ vật số hiệu, không năm đặc tính miêu tả, nên dị thường ngoại hình là một đoạn đen như mực thang lầu, dưới bậc thang mới có một cái ao nước thông qua phóng thích dị thường tại thang lầu trong hình thành dị tượng, tiến tới hấp thu sợ hãi. Nếu như nhân loại tiến nhập sẽ bị gây ảo ảnh, sát nhập sinh một chút làm cho cảm thấy sợ hãi sự vật, tao ngộ khủng bố sau hình thành sợ hãi sẽ bị dưới bậc thang phương ao nước hấp thu, tiến tới sinh ra càng nhiều sợ hãi cụ tượng, không ngừng tuần hoàn, lớn mạnh nên dị thường. Mà lại tự hồ, này đông tây chính là lấy hút sợ hãi cảm xúc mà sống. Phương thức giải quyết, thông qua lý giải đặc tính sau đó khóa chặt, phương pháp thứ nhất là phá giải do sinh ra huyễn tượng, trực tiếp phóng thích tích lũy sợ hãi ao nước, phương pháp thứ hai thì là phỏng đoán đặc tính đạt tới 80 về sau khóa chặt, cái thứ ba phương pháp là chế tác một điều sau khóa chặt. Đặc tính cường độ cấp C bởi vì bây giờ có hắc vực cần tàng công năng, cho nên Thẩm Tinh đã đem tất cả đối dị thường phương thức giải quyết đều miêu tả ra, không còn lo lắng bị đặc điều tổ người phát hiện. Mà thang lầu này đặc tính cường độ rõ ràng so hết hạn trước mắt đụng phải dị thường phải cường đại. Nó bao hàm đặc tính công năng chủ yếu nhất là gây ảo ảnh, khiến cho những người khác trông thấy mình chỗ quen thuộc nhưng lại trở nên đáng sợ đông tây, lại còn phân không ra đến cùng là chân thật vẫn là hư huyễn. Điểm này trước mặt dị thường đều không thể làm được, mà lại có thể làm đến bước này, chỉ ít thang lầu đặc tính cường độ muốn so cái khác dị thường mạnh hơn. Cho nên Thẩm Tinh cho nó định cấp C đang muốn chuẩn bị tiếp tục đem hắc ám thang lầu một điều làm xong, chuẩn bị ban đêm liền đem này dị thường đặc tính cho hấp thu. Trong phòng bếp Phỉ Phỉ lúc này chuyển ra thanh âm. Thẩm thúc thúc, đậu cả vỏ tương cũng có, đi dưới lầu mua một bình đi. Trong phòng bếp truyền đến xào rau âm thanh, Thẩm Tinh trong đầu lập tức hiện ra một màn Phỉ Phỉ đứng tại ghế gỗ nhỏ bên trên, hai tay cầm cái nồi, trong nồi rau quả cùng thịt bị nàng xào nghiêng trời lệch đất một màn. Trên mặt hắn hiện ý cười, Phỉ Phỉ đền bù mình yếu hạng phụ trách nấu cơm, mình thì phụ trách nhận thầu trong nhà cái khác tất cả việc nhà, như bây giờ sinh hoạt khiến cho trong phòng này càng ngày càng xung doanh một loại gọi là nhà cảm giác. Trong miệng đáp ứng một tiếng, Thẩm Tinh đứng dậy ra cửa đi xuống lầu dưới. Đậu cả vỏ tương dưới lầu nhỏ trong siêu thị tự có, không cần chạy đến đằng sau chợ bán thức ăn đi, đi vào nhỏ siêu thị, lúc này nhanh đến thời gian ăn cơm, siêu thị lao bản hơn 50 tuổi, là cái đầu trọc, Thẩm Tinh nhận biết, những người khác gọi hắn Khương Ngốc Tử. Ngốc thúc, đậu cả vỏ tương đặt ở chỗ nào? Này bên đến qua đi cái thứ ba kệ hàng, đặt ở lao rút xì dầu bên cạnh. Khương Ngốc Tử ngẩng đầu, chỉ cái thứ ba kệ hàng. Hắn đang xem báo chí, cũng không có đứng dậy đi lấy, mà là để chính Thẩm Tinh tìm. Thẩm Tinh đi đến cái thứ ba kệ hàng trước, một đường nhìn sang, rất mau nhìn đến bảy ra xì dầu vị trí, lập tức tìm tới 4-5 cái khác biệt bảng hiệu đậu cả vỏ tương. Loại nào đậu cả vỏ tương hương vị tốt đi một chút? Hắn một bên nhìn, một bên cao giọng đối Khương Ngốc Tử hỏi thăm. Vị tươi đẹp, nhà chúng ta đều thích ăn cái này bảng hiệu. Khương Ngốc Tử trả lời. Thẩm Tinh tìm được vị tươi đẹp đậu cả vỏ tương, đây là một loại nhỏ bình trang, bao bên ngoài trang vì màu đỏ tươi đậu cả vỏ tương, giá cả ngược lại là tiện nghi, bất quá này chủng nhỏ bình trang lượng không phải rất nhiều. Thẩm Tinh lấy thêm mấy bình, đi vào trả tiền trước quầy, bà đậu cả vỏ tương đặt ở trên quầy, Thẩm Tinh lấy điện thoại di động ra chuẩn bị quét mã trả tiền, liền gặp Khương Ngốc Tử lèm mà lèm mề thả ra trong tay báo chí, bắt đầu quét đậu cả vỏ tương mã bạch. Thẩm Tinh liếc qua báo chí, là Vân Quốc Văn Báo. Hắn chợt nhớ tới cái gì, mở miệng hỏi, "Ngốc thúc, ta có thể nhìn nhìn ngươi Văn Báo sao?" "Ngươi muốn nhìn cái gì?" Khương Ngốc Tử thuận miệng hỏi. Thẩm Tinh không có trả lời, dứt khoát trực tiếp hỏi, "Ngươi thật giống như mỗi ngày đều tại mua báo chí, ta muốn hỏi hỏi ngươi, này đoạn thời gian báo chí có phải là thường xuyên hội thiếu một bản?" Khương Ngốc Tử đưa trong tay này bình đậu cả vỏ tương quét xong mã, nghe vậy sửng sốt một chút, gật đầu nói, không phải thường xuyên, là vẫn luôn thiếu một bản, đã có rất lâu. Ách, tựa như là từ hôm nay 5-3 tháng bắt đầu a. Thì ra là thế. Thẩm Tinh gật đầu, biết là nguyên nhân gì sao. Khương Ngốc Tử không có tiếp tục quét còn lại đậu cả vỏ tương, mà là tại quét mã trên máy đưa vào nhân với năm, trực tiếp cho ra tổng lệnh. Lúc ấy thật nhiều người đang nghị luận, về sau biết được tựa như là Vân Cốc Văn Báo máy in xảy ra vấn đề. Chúng ta cũng không hiểu rõ, cơ khí hư mất tìm người tu a, thực sự không sửa được tiểu đổi một đài. Chẳng lẽ bọn hắn còn thiếu này ít tiền? Ân, hết thảy 30 khối. Thẩm Tinh quét mã thanh toán, nói ra, kết quả tòa báo kéo tới hiện tại cũng không có động tĩnh. Khương Ngốc Tử bất đắc dĩ cười nói, ta cũng rất im lặng, bất quá bây giờ đã tập mãi thành thói quen, thường xuyên xem báo chí đều biết, chỉ cần Vân Cốc tòa báo ra báo chí, đều tại thứ 6 bản là trống không. Dừng một chút, hắn bắt đầu cười hắc hắc, hiện tại này ngược lại thành bọn hắn phòng ngụy tiêu chí. Thẩm Tinh cũng cười cười, cảm giác có chút kỳ quái, dẫn theo Khương Ngốc Tử cho hắn cất vào trong túi nhựa đậu cả vỏ tường, ly khai siêu thị về tới tiểu khu. Vào phòng bà đậu cả vỏ tương lấy ra một bình, vặn ra nắp bình sau phóng tới Phỉ Phỉ trong tay, này mới trở lại công tác đài trước. Hiện tại hắc ám thang lầu cơ bản hoàn thành, hắn đeo lên găng tay, cầm lấy bình miệng đao chỉ là hơi tu một chút, sau đó liền bắt đầu trên xác. Bận rộn nửa giờ, Phỉ Phỉ sớm đã đem thức ăn thường hảo. Ra ăn cơm, tẩy bát thu thập xong phòng bếp, Phỉ Phỉ đã cầm trí lực ghép hình leo lên hắn giường, chơi tiếp. Nàng tại trong phòng ngủ mình, Thẩm Tinh cũng không tiện hấp thu hắc ám thang lầu đặc tính, lúc này chế tác lên cái thứ ba đã là bán thành phẩm mặt nạ một điều. Nhị thúc thúc không phải ngươi không ở thời điểm mới đến sao? Phỉ Phỉ một bên làm ghép hình, một bên nằm lì ở trên giường hỏi. Có lẽ vậy, ta cũng không phải rất xác định. Ta trước tiên đem này ghép hình hợp lại tốt, lần sau chờ hắn tới, nhất định phải ở trước mặt hắn khoe khoang. Phỉ Phỉ vui tươi hớn hở nói. Thẩm Tinh lộ ra mỉm cười, quay đầu nhìn nàng, làm sao? Lần trước cùng ngươi nhị thúc thúc chơi đến thật cao hứng sao? Lại còn chờ mong. Phỉ Phỉ nói, kỳ thật ta lúc ấy có chút sợ hãi, về sau tỉ mỉ nghĩ lại, nhị thúc thúc biểu hiện còn rất manh, hắn một chút động tác, hiện tại càng nghĩ càng ngựa. Chương 105. Có thể gây ảo ảnh một điêu chương 105, có thể gây ảo ảnh một điêu, cầu đặt mua. Chơi một giờ, vừa tới 8 điểm Phỉ Phỉ liền chạy đi rửa mặt, sớm ngủ cái mỹ dung cảm giác. Đợi nàng ngủ sau, Thẩm Tinh này mới một lần nữa bả thang lầu một điêu bày ra ở trước mắt, nhìn xem thang lầu cùng ao nước, ý niệm trong lòng khẽ động, trong đầu thang lầu bóng đen biến mất, lập tức xuất hiện tại một điêu bên trong, bị một điêu cho thu nạp vào đi. Không bao lâu, trong đầu của hắn xuất hiện nên dị thường chỉ số, như là lần trước tủ quần áo dị thường như thế. Danh xưng, hắc ám thang lầu danh sách đẳng cấp, trung thấp danh sách tương tự, thứ ba loại danh sách nơi phát ra, hắc ám nguyên nhân dẫn đến, bình thường bên trong dị thường nên loại miêu tả, nó là hắc ám trong lĩnh vực gây ảo ảnh ngộ nhân. Nay một lần, Thẩm Tinh cẩn thận nghiên cứu một chút văn tự nội dung. Những văn tự này cùng lần trước hấp thu tủ quần áo sau xuất hiện nội dung kỳ thật không kém quá nhiều, đầu tiên tủ quần áo cũng là thuộc về thứ ba loại danh sách, tạm chờ cấp cùng thang lầu này giống nhau, cũng đều là trong thấp danh sách. Cả hai nơi phát ra lần nữa giống nhau, đều là hắc ám, mà bởi vì đều đại biểu kỳ vật loại hình, vốn là rất thường gặp một loại gia dụng vật phẩm, lại trở thành dị thường. Cho nên nguyên nhân dẫn đến đều vì bình thường bên trong dị thường. Mà lại như là Thẩm Tinh suy đoán như thế, gia hỏa này công năng quả nhiên tinh tế huyễn. Thẩm Tinh nhìn một chút danh sách tương tự, này thứ ba loại, trước mắt có thể tạm thời ra kết luận, hẳn là vật phẩm một loại dị thường. Thì như tủ quần áo, thang lầu chờ chút, mà trước đó nhìn thấy sau lại biến mất khả nhi tạp phiến, phía trên miêu tả nàng vì thứ nhất loại, có lẽ này thứ nhất loại đại biểu quỷ vật, bởi vì khả nhi bộ dáng phi thường phù hợp đối quỷ vật miêu tả. Về phần hiện tại còn bảo tồn có viên bà tạp phiến, miêu tả lại vì loại thứ hai. Có thể theo Thẩm Tinh, này viên bà cũng tương tự cùng khả nhi đồng dạng, cũng đều là quỷ vật, cũng chính là đều là loại thứ hai a, có thể sự thật cả hai tương tự vậy mà lại không đồng dạng. Đối viên bà miêu tả là thân thể cốt cách cùng cơ bắp khác thường loại thứ hai toàn thân lộ ra để người nội tâm bất an nguyên tố. Này cho Thẩm Tinh cảm giác đầu tiên chính là, viên bà là dị dạng thể, mà tại tao ngộ qua một lần này tóc trắng lao hầu sau, hắn cũng nhìn ra đối phương đích thật là một loại kinh khủng dị dạng thể. Có lẽ đây chính là thứ nhất loại cùng loại thứ hai khác nhau, mặc dù trong con mắt người bình thường, đây đều là quỷ vật dáng vẻ. Thẩm Tinh có đại khái đoán. Hắn nhìn chằm chằm thang lầu một điêu nhìn một lát, lập tức trong lòng mặc nghiệm. Hấp thu đặc tính. Một giây sau một điêu một cái chấn động, đặc tính bị hắn nháy mắt hấp thu sạch sẽ. Khỏe mắt hạ cường độ thân thể thuộc tính giá trị mắt trần có thể thấy tăng trưởng, rất nhanh do lúc đầu 140 dài đến 199 này tại Thẩm Tinh đoán trước phạm vi bên trong. Bởi vì thang lầu đặc tính tinh tế miễn mô nhân ra thành, lại so tủ quần áo muốn hơi mạnh hơn một chút, cho nên hấp thu về sau, khẳng định đối với cường độ thân thể tăng phúc muốn lớn hơn. Chỉ là Thẩm Tinh có chút hoài nghi, trước mắt thân thể của mình cường độ là phàm thể, chẳng lẽ vẫn là phàm thể, sẽ không lại trở thành cái khác cái gì khác thể, mà là không ngừng tại phàm thể trị số trên vô hạn gia tăng. Không có khả năng về sau xuất hiện phàm thể 10.000 thuộc tính giá trị đi. Loại trình độ kia cường hóa thân thể, không biết mình có thể hay không biến thành cơ. Bá. Trong đầu hiện ra một màn để Thẩm Tinh không cách nào nhìn thẳng hình tượng, hắn dùng mình một cái, tranh thủ thời gian thu hồi tâm trạng, lần nữa cảm nhận thân thể biến hóa. Tại cường độ đạt tới 199 sau, kia đen gân màng bảo hộ xuất hiện lần nữa, đồng thời chậm rãi bắt đầu từ trước ngực cùng lưng tới gần bả vai vị trí, rời xuống động. Tại vừa vặn đến rốn bộ bị lúc, đen gân màng bảo hộ đình chỉ lan tràn, đồng thời dừng lại vài giây sau, dung nhập trong da rốt cuộc nhìn không thấy. Chờ giây lát, Thẩm Tinh cũng không có thu được liên quan tới hấp thu đến tiềm kỹ năng nhắc nhở. Còn đang kinh ngạc lúc, trong đầu hiện hiện văn tự. Nên dị thường không tiềm kỹ năng có thể hấp thu. Hả? Vậy mà không có. Thẩm Tinh hơi kinh ngạc, cái này hắc ám thang lầu rõ ràng đặc tính so trước đó dị thường đều cường đại hơn, có thể vậy mà ngoài ý liệu không có tiềm kỹ năng cung cấp cho mình. Hắn nhìn kỹ hướng thang lầu một điêu, đưa ngón trỏ ra vướt ve mỗi một tiết bậc thang, lúc này một điêu trên sáp đã khô cạn. Mặc dù sớm có đoán, nhưng bây giờ Thẩm Tinh mới có thể chứng thực, cũng không phải là tất cả đặc tính mạnh dị thường đều sẽ thông qua một điêu cung cấp cho mình tiềm kỹ năng, một chút đặc tính cường đại dị thường, nhìn như lợi hại, nhưng đích xác vô pháp cung cấp tiềm kỹ năng cho mình. Mà khả năng một chút đặc tính cũng không cường đại dị thường, ngược lại sẽ cung cấp tiềm kỹ năng. Một bên suy nghĩ, một bên nhìn chằm chằm thang lầu một điêu, ngón trỏ một tiết thuận thang lầu bậc thang rời xuống động, không hề đình trệ, rất thuận hoạt uốn lượn mà xuống, chợt đến thang lầu cuối cùng một tiết bậc thang. Lập tức, hắn ngón trỏ chỉ bụng vừa vặn đặt tại dưới bậc thang phương kia lõm đi xuống trong ao hiện tại vẫn là làm. Mặc dù chế tác thời điểm nội bộ cũng không có đào quá sâu, bất quá vẫn là có thể luồn vào đi hai cái đốt ngón tay chiều sâu. Nhìn chằm chằm này ao nước vị trí, Thẩm Tinh trong lòng hơi động, đứng dậy đi phòng khách máy đun nước trước dùng giấy chén tiếp một điểm nhỏ thanh thủy, tới chậm rãi ngã xuống này trong ao. Cần có nước cũng không nhiều, kém một chút tiểu đầy tràn ra. Sau đó Thẩm Tinh nhìn chằm chằm một điêu, để cho mình tinh thần kháng thể chậm rãi trở về. Tại khóa chặt hắc ám thang lầu dị thường sau, hắn một mực không có đem tinh thần kháng thể bù lại, giờ phút này có thời gian, dứt khoát đem điều này có thể chống cự dị thường tinh thần xâm hại tinh thần kháng thể bù đắp. Hiện tại đối với gặp được dị thường sau, Thẩm Tinh bảo mệnh kỹ năng chính tại từng bước tăng lớn, bất quá trong lòng hắn vô cùng rõ ràng, giờ phút này mình gặp dị thường, có lẽ chỉ là chín châu mất sợi lông. Một chút càng nhiều, mình hoàn toàn không cách nào tưởng tượng cường đại dị thường, nói không chừng kế tiếp còn hội gặp. Bây giờ nhìn lại tựa hồ rất như bức bảo mệnh thủ đoạn, thì như dị đồng, đổi mặt, viên bà thiểm bề, lực lượng cường hóa, đen gân màng bảo hộ các loại, tại gặp được chân chính kinh khủng dị thường lúc, có thể hay không đủ chống cự vẫn là hai chuyện. Dù sao ban ngày nghe kia đến từ Hạc Sơn đại thị điều tra viên Chu đạo nói, ra mặt dị thường phía trên còn có cường đại hơn thượng tầng mẫu thể. Nếu như có thể đụng phải kia cả trương bị dị thường, hiện tại những thủ đoạn này có bao nhiêu có thể đối phó nó, đây đều là Thẩm Tinh trước mắt chỗ không biết. Không quản như thế nào, tăng thực lực lên tổng không có sai. Trong thoáng chốc, kia bị rót vào thanh thủy trong ao tựa hồ có màu trắng khí tức bốc lên mà ra, Thẩm Tinh cả người có loại rơi xuống dưới ảo giác. Mắt tối sầm lại, hai chân vừa vững, đứng ở trên bậc thang. Hắn kinh ngạc phía dưới bốn phía nhìn lại, phát hiện hết thảy xung quanh đều rất quen thuộc, quả nhiên liền đã về tới hắc ám thang lầu trong không gian. Bốn phía yên tĩnh bí bí, trừ trống rỗng thang lầu bên ngoài, cái gì đều không nhìn thấy, toàn bộ bị một cỗ nồng đậm hắc ám bao khỏa. Sau đó không lâu, dưới bậc thang phương nơi cuối cùng truyền đến nói mớ âm thanh, lại phản phất có người tại cười. Nguyên lai đem ao nước rót vào thanh thủy sau, hội tại ta hiện tại sở tại trong phòng ngủ sinh ra gây hào ảnh tác dụng. Thẩm Tinh giật mình. Hắn tâm niệm vừa thu lại, trước mắt thang lầu cùng hắc ám không thấy, phía dưới nói mớ cùng tiếng cười đồng dạng biến mất. Phát hiện mình lại lần nữa ngồi ở công tác đài trước. Cùng thời khắc đó, công tác trên đài điện thoại chấn động. Bởi vì sợ tiếng chuông đánh thức ngủ say Phỉ Phỉ, cho nên Thẩm Tinh dự đoán điều thành chấn động mô thức. Cầm điện thoại di động lên xem xét, phát hiện là lần trước vị kia đặt trước mặt nạ một điều khách hàng đánh tới, lại nhìn một chút thời gian, đều đã 11 giờ. "Uy, uy, người tốt lão bản, kia mặt nạ còn tại a?" Đối phương có chút thanh âm giản mua truyền đến. "Ờ." Thẩm Tinh trả lời. "Tốt, vậy là tốt rồi, ta ngày mai tới lấy, tiền chuẩn bị xong, sáng sớm ngày mai liền đến trong tiệm tới." Này gọi chắc đại đồng nam tử nói. "Được rồi, ta chờ ngươi." Thẩm Tinh cúp điện thoại, tâm lý lần nữa dâng lên lần trước cùng này nam tử thông điện thoại sau giống nhau cảm giác cổ quái. Chương 106. Nhổ lông dê chương 106, nhổ lông dê sáng sớm hôm sau đi vào trong tiệm, Thẩm Tinh vừa mới mở ra cửa tiệm không bao lâu, một người nam tử liền đi tiến đến. Trong tay hắn cầm khăn lau chính đang lau chùi quầy thủy tinh, quay đầu nhìn lên, thuận miệng nói, "Chờ một chút tiên sinh, trong tiệm vừa mới mở cửa, ngươi trước tiên có thể tùy tiện nhìn nhìn. Ta là tối hôm qua gọi điện thoại cho ngươi, đặt trước mặt nạ khách hàng, ta gọi chắc đại đồng." Này nam tử mở miệng. Vừa mở miệng đồng thời, hắn một bên hướng phụ cận trang mục điêu trong tủ kiếm nhìn, nhìn kia mặt nạ mục điêu phải trang còn tại. Thẩm Tinh sững sờ, quan sát tỉ mỉ hắn một chút, hắn có chút ấn tượng, này nam tử tướng mạo mặc dù rất phổ thông, 60 khoảng chừng, bất quá hai con khỏe mắt khá lớn. Nhưng vì xác nhận một chút, Thẩm Tinh vẫn là nói ra, "Xin đem ngươi kia ngày giao tiền đặt cọc chuyển khoản ghi chép cho ta nhìn một chút." Chắc đại đồng nhẹ gật đầu, lấy điện thoại di động ra, điều ra lúc ấy dự chi tiền đặt cọc chuyển khoản giao diện, cho Thẩm Tinh nhìn thoáng qua. Thẩm Tinh bả khăn lau phóng hạ, cầm chìa khóa đi trong quầy chứa đựng tủ trước, mở ra ngăn tủ lấy ra một mực cất kỹ mặt nạ mục điêu. Vì chống bụi, hắn còn cố ý dùng chuyên dụng màu xám băng gạc bao khỏa một tầng, đem mặt nạ phóng tới Trác Đại Đồng trước mặt trên bàn nhỏ. Trác Đại Đồng hai mắt có chút đăm đăm, chữ câu câu nhìn chằm chằm trước mắt mặt nạ một điêu, nhất thời không nói chuyện. Thẩm Tinh biết hắn khả năng còn muốn quan sát một lát, cũng không nói gì thêm, đem khăn lau một lần nữa cầm lên, tiếp tục quét dọn vệ sinh. Một lát sau, quay đầu thấy Trác Đại Đồng đưa tay bắt đầu đuốt ve này mặt nạ sau, hắn này mới mở miệng hỏi, "Có phải là trông thấy mặt nạ, để ngươi nghĩ đến ai?" Trác Đại Đồng yên lặng gật đầu, "Này mặt nạ dáng vẻ, rất giống ta vừa mới qua đời thế tử." Thẩm Tinh giật mình, Trác Đại Đồng tiếp tục nói, "Thê tử của ta từ 2 năm trước bắt đầu, trường kỳ bị bệnh liệt giường, trong nhà tích xúc vì trị nàng bệnh đã toàn bộ hao hết sạch, thẳng đến 2 ngày trước, nàng đi." Thẩm Tinh biết hắn vì cái gì chỉ là trước giao tiền đặt cọc, nguyên lai trong nhà tiền đều dùng tại cho lão bà chữa bệnh phía trên, khó trách Trác Đại Đồng mặc dù rất thích này mặt nạ một điều, lại kéo tới hiện tại mới đến mua. Nghĩ nghĩ, nói ra, "Kỳ thật ngươi không cần đổi như vậy, ta đã đáp ứng giữ lại cho ngươi, kéo chút điểm thời gian này cũng không quan hệ. Ân, ta lại cho ngươi giảm giá, giá gốc 1/8, cho ngươi 1/5." Trác Đại Đồng sửng sốt một chút, lập tức lộ ra có chút xấu hổ tiêu dung, mở miệng nói, "Này dạng, được không? Có cái gì không tốt?" Trác Đại Đồng không nói thêm gì nữa, từ quấn lấy một cái trong túi eo xuất ra túi một cái khăn tay, sau đó từng tầng mở ra, từ bên trong chiếc số 3000 khối ra, sau đó đem tiền còn thừa lại đưa cho Thẩm Tinh. Nguyên bản lúc trước đã nói xong là 1/8, Trác Đại Đồng trước giao 1000 khối tiền đặt cọc, sau đó hôm nay Thẩm Tinh cho hắn giảm 3000 khối, hắn chỉ cần lại giao 1/4 là được rồi. Giao dịch sau, Trác Đại Đồng yêu thích không buông tay cầm mặt nạ trái xem phải xem. Phảng phất trong lòng tảng đá rơi xuống, khen, "Thẩm sư phó, ngươi tay người này quá lợi hại. Không biết vì cái gì, trông thấy này mặt nạ, ta luôn có chủng nhìn thấy ta lão bà trẻ tuổi bộ dáng ảo giác. Càng xem càng giống, càng xem càng giống, trong lòng dâng lên quá nhiều hồi ức. Đó là bởi vì cùng ngươi hữu duyên đi." Thẩm Tinh một mặt mỉm cười, rót cho hắn chén trà. Chắc Đại Đồng cũng không có lập tức ly khai, một bên uống trà, một bên cùng Thẩm Tinh trò chuyện, chủ đề chủ yếu tập trung ở những này năm chiếu cố sinh bệnh sau lão bà. Hắn cùng lão bà dục có một tử, thành ra hậu sinh sống cũng rất túng quẫn, về sau lão bà Khương Quế Dung sinh bệnh, khẽ kéo chính là 2 năm vô pháp xuống giường. Bệnh lâu trước giường không hiếu tử, vừa mới bắt đầu nhi tử sẽ còn cho một điểm tiền cũng chạy tới chiếu cố, về sau từ từ sẽ đến được ít, tăng thêm mình sinh hoạt cũng không dễ dàng, chậm rãi cũng không còn đưa tiền. Chắc Đại Đồng mỗi ngày một mình chiếu cố lão bà phi thường vất vả, dựa vào không quan trọng lưu động, chính hắn còn muốn ra ngoài làm việc vụ, miễn cưỡng vì Khương Quế Dung mua trị liệu thuốc, cứ như vậy duy trì 2 năm. Hiện tại Khương Quế Dung xuôi tay đi về phía tây, chắc đại đồng tâm lý rất phức tạp, hắn đã không hy vọng thê tử lại chịu khổ, lại không nghĩ nàng cách mình mà đi, thẳng đến một ngày trong lúc vô tình trải qua nghe vật mục điêu điếm lúc, trông thấy cái mặt nạ này. Nay mặt nạ hắn thấy, thực sự rất giống lao bà của mình, càng xem càng giống, khơi gợi lên hắn di vãng rất nhiều mỹ hảo hồi ức. Cho nên chắc đại đồng mới quyết định giấu giếm gia nhân, làm sao cũng cần mua này mặt nạ. Lúc đầu trên người hắn căn bản không có dư thừa tiền, thẳng đến lao bà qua đời sau thu một chút xử lý việc tang lễ sau tiền biếu, này mới có mua lực lượng. Trả trước kia mượn cho lão bà chữa bệnh nợ bên ngoài, tăng thêm mua mặt nạ, chắc đại đồng trên thân tiểu chỉ còn lại có này 2000 khối. Theo như hắn nói, thu một chút tiền biếu sau hắn con dâu giật dây nhi tử đã tìm đến 2-3 lần, ngạnh sinh sinh từ lão nhân này trong cầm đi 5000 khối. Nghe chắc đại đồng kể rõ, Thẩm Tinh không nói gì, đứng dậy đi sau quầy cầm vừa thu 4000 khối ra, phóng tới chắc đại đồng trong tay. Này mặt nạ ta chỉ lấy ngươi 1/1, tiền còn lại ngươi lấy về. Về sau đừng cho con trai, mình muốn ăn điểm gì tiểu ăn chút gì, nghĩ xuyên điểm gì liền mặc điểm gì, hảo hảo sinh hoạt. Chắc đại đồng sững sờ, sau một lát hai mắt có chút ướt át, bờ môi run run, nửa ngày cũng nói không ra lời. Thẩm Tinh an ủi vài câu, lại cho hắn tục chén trà. Này mặt nạ một điêu đích thật là trong tiệm trước mắt tốt nhất một kiện một điêu, chỉ bằng người hữu duyên nhìn thấy nó hội từ đó nhìn thấy mình người quen biết khuôn mặt điểm này, tiểu chú định không có khả năng đánh gãy. Mà lại đây chỉ là kiện thứ nhất bày ra tới tiêu thụ mặt nạ, sau này danh khí ra, tiêu thụ giá cả khẳng định không chỉ như thế chút. Mặc dù chắc đại đồng kinh lịch quả thật có chút đặc thù, nhưng cũng luôn không khả năng tặng không cho hắn, Thẩm Tinh chế tác mặt nạ chỗ tốn hao tâm huyết đồng dạng không thể coi nhẹ. Đương nhiên, đối với chắc đại đồng đến nói, hắn đã phi thường cảm kích. Lại hàn huyên một hồi đến trưa, chắc đại đồng điểm một chút đồ ăn đưa đến trong tiệm, hai người một khởi ăn bữa cơm, xem như biểu thị hắn đối Thẩm Tinh cảm tạ. Đối với Thẩm Tinh đến nói đây chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn, nếu như mình bán đi một điều tại mang đến cho mình thu nhập đồng thời, cũng có thể mang cho người ta không đồng dạng tâm lý an ủi, đây cũng là một cái thành quả không nhỏ. Lúc chiều Lý Mãi Tịnh gọi điện thoại tới, nàng trước mắt cùng Trịnh Thụy Quân tại phá án, đang tra một kiện hình sự vụ án phải chăng liên lụy đến dị thường, tạm thời thoát thân không ra. Sớm đi thời điểm các nàng tiếp đến từ Vân Cốc chức nghiệp học viện cái nào đó học sinh gọi điện thoại tới, nói là phòng ngủ trong căn hộ nháo quỷ, nghĩ đến này có lẽ cùng đêm đó thư viện phó lâu sự kiện có liên hệ, cho nên Triệu Văn Bắc một mình tiến đến. Lý Mãi Tịnh cảm giác cần thiết để Thẩm Tinh cũng đi một chuyến, hiệp trợ Triệu Văn Bắc đi xem một chút đến cùng chuyện gì xảy ra. Hai người cục cú to trên đầu hiện tại cũng còn không có tiêu, cũng coi là mang thương phá án. Thẩm Tinh nói, có thể ta buổi chiều không mở được điểm, làm sao xử lý? Nếu như học viện bên kia được chứng minh xác thực có việc, lần này pha án kim ngạch vẫn như cũ 3000 khối, cộng thêm đối ngươi buổi chiều không mở được điểm tổn thất phụ cấp. Lý Mãi Tịnh không hề nghĩ ngợi mà nói, ngươi bình thường nửa ngày buôn bán ngạch là bao nhiêu? Làm gì? Cũng phải có. 2000 đi. Thẩm Tinh nghĩ đến buổi sáng bán mặt nạ một điêu cũng không có kiếm tiền, lúc này làm sao cũng phải hao một bà chị an sảnh lông dê. Người kia cái nhỏ tiệm nát, nửa ngày buôn bán ngạch có 2000. Lý Mãi Tịnh thất kinh hỏi, kia là tối đại hóa đoán chừng. Thẩm Tinh gạt ra tiểu dung, cảm giác lựa gạt không đi qua, lập tức thấp xuống tiêu chuẩn, 1000 vẫn phải có. 200. Lý Mãi Tịnh ngữ khí kiên định. 800. 200. 500. 200 không nói với ngươi, có khách nhân đến, vẫn là cái khách hàng lớn, khách hàng quen lạc. Tốt ta, 500. Thành giao. Chương 107. Ngả bài, không giả chương 107, ngả bài, không giả đóng cửa hàng, thẳng đến Vân Cốc chức nghiệp học viện. Lúc này Triệu Văn Bác đã đến nơi đó, chính tại đối ở tại phòng ngủ chung cư học sinh tiến hành hỏi thăm. Đương nhiên, cái này hỏi thăm là bí mật tiến hành, dù sao hiện tại chỉ là tiếp vào báo án, tổ điều tra còn không có cuối cùng có kết luận, không cần thiết dẫn tới những bạn học khác khủng hoảng. Mà lại Triệu Văn Bắc đã nắm giữ một cái tình huống căn bản, công bố nhìn thấy quỷ chỉ có hai tên đồng học, một nam một nữ này hai người, đều là nhận biết Lương Hải Trung cùng Đào Văn Giang. Mà Đào Văn Giang chính là về sau tại thư viện phó trong lầu từ trong giá sách tìm ra cổ thi thể thứ hai. Đào Văn Giang tử vong kinh pháp y giám định, là ạ diện lỉnh kéo dài bài tiết quá lượng nhi trà phân án, cơ tim sợi bị xé nứt, dẫn đến trái tim đột nhiên ngừng mà tử vong. Không biết này có hay không chuyên môn tên khoa học. Đại gia có thể nói cách khác, bị hủ chết. Một tên khác người chết Lương Hải Trung, tứ chi đoạn nứt, rõ ràng là bị ngã chết, rất kỳ quái, mà lại chết sau còn từng bị vật nặng đập nện qua. Bởi vì về sau Lý Mãi Tịnh cùng Triệu Văn Bắc đều biết mình từng lâm vào qua huyễn cảnh, cho nên bọn hắn cũng không thể xác định đến cùng phải hay không mình đập nện qua, hoặc là Thẩm Tinh đập nện qua cô thi thể kia. Thẩm Tinh, chỉ là cái này cũng không trọng yếu, tại bị gây ảo ảnh tình huống dưới làm ra hành vi cũng không có cho đối phương tạo thành nguy hiểm sinh mệnh tổn thương, bởi vì pháp y giám định Lương Hải Trung cũng sớm đã tử vong. Thẩm Tinh đến trước đó, Triệu Văn Bắc đã từ Tô Đồng cùng Trần Mông trong miệng moi ra hai người từng tại thư viện phó lâu phát sinh tình tiết vụ án trước đó tiếp xúc qua hai tên người chết, mà lại khả năng bởi vì bị dọa cho phát sợ nguyên nhân, hai người đều không có dấu giếm, chi tiết cáo chi bọn hắn lúc đầu cũng muốn tham dự vào, chỉ là về sau lo lắng chọc tới phiền phức, Tô Đồng đưa ra ly khai, mà Trần Mông thì cùng đi nàng một khởi rời đi. Bởi như vậy, chỉ còn lại hai tên người chết tiến đến mạo hiểm, đưa đến kết quả phát sinh. Thẩm Tinh đi thẳng tới Tô Đồng chung cư phòng ngủ, giờ phút này 507 thất trong chỉ có Trần Mông, Tô Đồng, Triệu Văn Bắc ba người tại. Một tên khác Tô Đồng bạn cùng phòng được cho biết tạm thời trước không cần trở về phòng ngủ. Thẩm Tinh thấy Tô Đồng laptop là mở ra, bên trong web tây giao diện biểu hiện chính là một cái bảy bộ trang chủ. Đây là vừa rồi Tô Đồng để chứng minh mình là một tên bắt chủ, tại Triệu Văn Bắc trước mắt cố ý đăng nhập cũng mở ra trước đó mình phát Weibo. Giờ phút này Weibo trên hình tượng là Tô Đồng thu thập quay chụp một chút mới lạ vật phẩm anh chụp, Thẩm Tinh một bên nghe Triệu Văn Bắc hỏi thăm Tô Đồng cùng Trần Ông, một bên ngồi ở trước máy vi tính, hoạt động con chuột, hướng xuống lật giấy. Này gọi Tô Đồng nữ hài đích thật là một tên bắt chủ, phát ra bảy đồ văn cơ bản quay chúng quanh dị vực phong thổ, một ít địa phương thăm dò tìm tòi bí mật, cùng đối cổ quái kỳ lạ vật phẩm giới thiệu. Thẩm Tinh quay đầu nhìn này nữ hài một chút, thấy Tô Đồng mày rậm mắt to, tóc dài đâm một cái đuôi ngựa, trên đầu còn bộ một cái hoa thức mới lạ băng tóc, một thân ăn mặc cũng rất hiu nhàn, rất phù hợp thanh xuân rào rạt nhân thiết. Hắn tại Weibo trong lưu ý đến, Tô Đồng đi qua rất nhiều đại châu, xem như một tên du lịch đặc nhân. Bất quá phát hiện này phía sau tiềm ẩn ý là, này nữ hài không thiếu tiền, chí ít trong nhà hẳn là rất có tiền, như loại này điều kiện, không biết vì sao lại học tập Vân Cốc chức nghiệp học viện. Các ngươi năm nay đều đọc đại nhất đúng không? Triệu Văn Bác giờ phút này vừa vặn hỏi. Tô Đồng gật đầu, đúng thế. Ngươi cao khảo thì bao nhiêu phân? Thẩm Tinh nhìn như thuận miệng hỏi. Tô Đồng nhìn thoáng qua Trần Nông, tựa hồ có chút do dự, sau đó mới trả lời, 588. Cái gì? Trần Nông giật mình, ngươi không phải nói cho ta mới 3 hơn 60 sao? Dưới tình huống bình thường, như loại này thị lý diện chức nghiệp học viện, không sai biệt lắm hơn 300 phân liền có thể trúng tuyển, mà Tô Đồng thi 588, rõ ràng là có thể lên một quyển, mà không phải này trùng ba bản. Tô Đồng hai tay một đám, một bộ thật bất đắc dĩ ngả bài, ta không giả biểu tình. Ta ra ra đã từng từ cái này học viện tốt nghiệp, khi đó này trong vẫn là gọi Vân Cốc công nghiệp kỹ thuật học giáo. Ta muốn đuổi theo ra ra cước bộ, thể nghiệm một chút hắn là thế nào từng bước một đi đến vị trí hiện tại, bởi vì một chút kinh nghiệm hắn thường xuyên đề cập với ta lên. Nói thật ta rất thích hắn kinh lịch. Người ra ra là? Triệu Văn Bác tựa hồ có đoán. Tô Nhân Tâm. Tô Đồng nói. Tô Nhân Tâm. Trần Mông hai mắt trợn lên, Hạc Sơn đại thị Nhân Tâm ô tô công nghiệp tập đoàn chủ tịch. Ân. Tô Đồng gật đầu, bất quá lập tức liền năn nỉ nhắc nhở, xin đừng nên nói cho những bạn học khác, ta cùng nhân viên nhà trường đều chào hỏi, không cần đề cập ta cao khảo điểm số, không thể nói chuyện nhà của ta. Ở đây, ta tiểu cùng những bạn học khác đều như thế. Triệu Văn Bác suy tư nói, ta nhớ được tốt giống nhìn qua một cái tin tức, nói là này Vân Cốc chức nghiệp học viện đều chiếm được qua ngươi ra ra rất lớn đầu tư. Ân. Tô Đồng gật đầu, Nhân Tâm lâu có lầu số 1 cùng lầu số 2, chính tại tu kiến trong, chính là nhà ăn đằng sau mảnh đất kia. Trần Mông tựa hồ nghĩ tới. Thẩm Tinh nghe đối thoại của bọn họ, nhẹ gật đầu, khó trách Tô Đồng này chủng gia cảnh không ít nữ hài chọn học tập cái này học viện, nguyên lai có một đoạn như vậy cố sự ở bên trong. Có lẽ chờ này trong đọc xong, Tô Đồng trực tiếp đi cái khác chứ danh đại học đào tạo sâu học lại cũng có khả năng, này không phải một người bình thường có thể muốn lấy được. Mà lại Tô Đồng này nữ sinh cũng không có nhà giàu nữ khí thức, bình thường căn bản rất khó phát hiện, tiêu liền Trần Mông cùng nàng có chút nhìn vừa ý cũng không có phát hiện tầng này. Triệu Văn Bác ý thức được tốt đúng để có chút kéo xa, hắn thanh thanh nhất hầu, tiếp tục đề tài mới vừa rồi, đối Trần Mông nói ngươi nhìn thấy bóng đen, sắp tín chính là Đào Văn Giang. Ta xác định. Trần Mông gật đầu. Ngươi đây. Triệu Văn Bác đối Tô Đồng lại hỏi, ngươi trông thấy kia bóng đen, có phải là Đào Văn Giang? Có điểm giống. Tô Đồng nói, nhưng ta bởi vì dọa đến tiến vào trong chăn, không dám xác định có phải là hắn hay không. Nàng đam luận thời điểm vẫn rất nghĩ mà sợ, Thẩm Tinh chú ý tới Trần Mông thừa cơ cầm nàng tay. Thẩm Tinh quay đầu lại, lỗ tai nghe phía sau tiếng nói chuyện, tiếp tục điều khiển con chuột xem Tô Đồng người bù. Nói thật, tại hắc ám thang lầu đều bị mình lấy đi tình huống dưới, hắn cũng nghĩ không ra vì cái gì còn sẽ có cá lọt lưới. Bây giờ nhìn này bộ dáng, tựa hồ chết đi Đào Văn Giang chuyên môn trở về, chính là vì tìm này hai người. Chẳng lẽ là gia hỏa này chết mất sau có tỷ lệ nhất định biến thành quỷ hồn, cùng hắc ám thang lầu căn bản không có quan hệ thế nào? Một bên suy nghĩ, Thẩm Tinh một bên hướng xuống lật giấy, rất nhanh hắn ánh mắt chỉ trệ, con chuột dừng ở một tấm trong đó hình ảnh phía trên. Đây là một tấm hình, biểu hiện nội dung là một cái tinh công chế tác mục tiêu, một con phi hạt mục tiêu. Dừng một chút, mở miệng đối Tô Đồng hỏi, Tô Đồng, này mục tiêu, ngươi ở đâu nhìn thấy? Tô Đồng lại gần liếc mắt nhìn, ân, kia là ta tại Nam Côn thành phố lớn một cái người siêu tầm chỗ ấy, này mục tiêu rất tinh xảo, ta rất thích liền mua xuống tới, hiện tại đặt ở Hạc Sơn đại thị trong nhà. Thẩm Tinh không nói gì, chỉ là nhẹ gật đầu. Hắn nhận ra, cái này phi hạt là xuất từ Diệp Thính tác phẩm, năm đó tựa hồ còn thu được thị lý diện cái gì giải thưởng. Không nghĩ đến vậy mà lại ở đây trông thấy, thật vừa đúng lúc, lại bị Tô Đồng cho cất giữ tại trong nhà. Lộ ra mỉm cười, Thẩm Tinh quay đầu lại, ánh mắt nhìn hướng Tô Đồng cùng Trần Ông, mở ra dị đồng. Tại dị đồng nhìn chăm chú hạ, trước mắt này hai người ánh mắt lộ ra vi vi màu đỏ khí tức. Thẩm Tinh tâm lý rất rõ ràng, đây là lây dính dị thường tiêu chí. Nếu không buổi tối hôm nay như vậy đi, ta cùng Triệu Văn Bác chỉ an quan lưu lại. Triệu ca ngươi đi cùng Trần Mông ở một gian phòng ngủ, ta ở lại chỗ này. A, ba người khác hai mặt nhìn nhau. Ngươi là nói ngươi cùng Tô Đồng, hai người các ngươi. Trần Mông sắc mặt lúc này trở nên khó coi. Thẩm Tinh cười nói, đang suy nghĩ gì đấy? Để nhân viên nhà trường bà sát vách phòng ngủ thanh không, đêm nay ta ngủ sát vách, ban đêm lưu một cái bộ đàm cho Tô Đồng, có tình huống gì tùy thời liên hệ ta. Chương 108. Phân biệt chờ đợi chương 108, phân biệt chờ đợi chậm một chút thời điểm. Tô Đồng một cái khác bạn cùng phòng trở về cầm đông tây, Thẩm Tinh dùng dị đồng quan sát một chút, phát hiện này nữ hải cũng không có cái gì dị thường. Lại tìm một cơ hội nhìn Trần Mông cái khác bạn cùng phòng, đồng dạng không có dị thường. Hiện tại xem ra, tựa hồ chỉ có Trần Mông cùng Tô Đồng hai người nhận lấy ảnh hưởng. Liên hệ đêm đó phát sinh vụ án đến xem, Lương Hải Trung cùng Đào Văn Giang một cái nghi tự bị bất khả tư nghị ngã chết, một cái khác thì là hoàn toàn bị hủ chết. Mà Trần Mông cùng Tô Đồng căn bản không có đi thư viện phó lâu, làm sao lại bị dị thường ảnh hưởng đâu? Tinh tế tưởng tượng, căn bản không có nguyên do. Đến chậm chút thời điểm, Thẩm Tinh cùng Triệu Văn Bắc ngay tại trong trường học nhà ăn cơm tối, đường nói, hương vị rất không tệ, hơn nữa còn là Tô Đồng xin khách. Lập tức Thẩm Tinh lặng lẽ nhắc nhở Triệu Văn Bắc, nhất định phải xem trọng Trần Mông, mà mình thì phụ trách xem trọng Tô Đồng. Hai người nói chuyện một lát, còn lẫn nhau quăng hai cái ánh mắt. Triệu Văn Bắc có loại cảm giác, cùng Thẩm Tinh trải qua mấy lần hợp tác sau, tựa hồ càng ngày càng có ăn ý tại trong lúc này, Trần Mông một mực tại an ủi Tô Đồng. Nhìn ra được, tiểu tử này đối Tô Đồng là thật cảm mến, mà hắn trước kia căn bản không biết Tô Đồng bốn liếng cùng chân thực bối cảnh. Nói thật, Thẩm Tinh cho rằng tốt đẹp nhất ái tình, bây giờ cơ hội chỉ có thể ở sân trường trong mới có thể trông thấy, nhưng phàm gia xã hội trải qua cái này thùng nhuộm về sau, đại bộ phận ái tình đều sẽ mất đi kia phần thuần chân. Nhất ra chi ngôn, cầu nhẹ phun, cho nên thân thể nguyên chủ rất may mắn, mình có thể trong trường học nhận biết cũng cùng với Diệp Thính. Tư duy đến tầng này, Thẩm Tinh bỗng nhiên có loại kỳ kỳ quái quái cảm giác, đây là nguyên chủ ký ức, vì cái gì mình sẽ tự nhiên mà nhưng nhớ tới, phản phất căn bản chính là mình đồng dạng. Hắn ở trong lòng không tuyệt vọng lẩm bẩm vài câu, như cùng ở tại cho mình hạ quyết định tâm chú, ta đoạt bỏ, là ta đoạt bỏ. Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Amen. Đêm tối rất nhanh hàng lâm. Trần Mông có chút lưu luyến không rời cùng Tô Đồng tách ra, đi mình tại số 2 chung cư 304 phòng ngủ. Trong phòng ngủ cơ hữu tốt cung trí Dũng đã bị phân tán đến cái khác phòng ngủ chấp nhận một đêm, Trần Mông cho hắn lý do là, Triệu Văn Bắc là mình biểu ca, ban đêm hai người có trong nhà trọng yếu bí sự cần, cho nên mời hắn ủy khuất tạm lánh một chút. Cơ hữu tốt không có suy nghĩ nhiều, mang theo mình rửa mặt công cụ, nâng nông rời đi. Tô Đồng này vừa cho mình khuê mật bạn cùng phòng lý do thì là, hôm nay trong nhà tới hai cái muội muội cần ở tạm phòng ngủ, hai người làm ầm ĩ cực kỳ, muốn trong đêm 10 điểm mới đến, cho nên mời nàng ủy khuất đến cái khác phòng ngủ một đêm. Đương nhiên, học giáo đã sớm bất động thanh sắc an bài thỏa đáng, không có bất kỳ điểm đáng ngờ. Thẩm Tinh không tiện cùng Tô Đồng ở tại một phòng, huống hồ tại dị đồng quan sát hạng, hắn cơ hồ đã đoán được phát sinh qua cái gì, cho nên rất bình tĩnh. Cầm một bả Tô Đồng phòng ngủ chìa khóa, trở lại sát vách trong phòng ngủ. Chỉ chốc lát sau, Tô Đồng đưa tới cho hắn nam sĩ rửa mặt sữa. Thẩm Tinh sửng sốt một chút, nói ra, tạ ơn, ta rất ít khi dùng cái này. Tô Đồng bả rửa mặt sữa nhét trong tay Thẩm Tinh, cười híp mắt nói, cái này phân lượng ít, một chi chỉ có thể dùng 3 lần, ngươi không cần tiểu lãng phí. Ta lần trước tại trên mạng mua rửa mặt sữa thời điểm, sửa gửi tới nói là tạo. Làm sao không cho Trần Mông? Thẩm Tinh cười hỏi. Đã cho hắn 2 chi, hắn có mà nói dùng. Tô Đồng nhún vai, lập tức hỏi, ta có thể đi vào một chút sao? Thẩm Tinh bả thân bên cạnh qua một bên, làm sao không thể? Xin tiến. Tô Đồng đi tới, ngồi ở trong đó một cái giường mép giường một bên. Rất hiển nhiên nàng đối này gian phòng ngủ cũng rất quen thuộc, nói ra, kỳ thật ta không cần bộ đàm cũng được, nếu có chuyện gì, chỉ cần sao một chút tường này biết bản, ngươi liền có thể nghe thấy. Tường này có như thế mỏng sao? Thẩm Tinh sờ soạn một chút. Ân, này chung cư chất lượng độ chênh lệch, cho nên ta ra ra mới có thể tài trợ học giáo tu lâu, hậu tục sẽ còn tu kiến 3 cái lầu trọ, một cái thực nghiệp lâu. Tô Đồng nói. Thẩm Tinh tại đối diện nàng ngồi trên giường hạ, hỏi, đúng rồi, đêm hôm đó các ngươi ly khai Lương Hải Trùng cùng Đào Văn Giang sau trở lại phòng ngủ, ngươi có nhớ hay không Trần Mông là bao lâu sau lại tìm đến ngươi? Tô Đồng suy tư một lát, trả lời, đại khái ta trở lại phòng ngủ sắp đến 1 giờ. Hắn lúc ấy làm sao nói? Hắn nói, tốt tượng đồ sách quán bên kia xảy ra chuyện, hỏi ta muốn hay không đi xem một chút. Sau đó thì sao? Sau đó chúng ta cùng đi, trên đường không thấy mấy cái đồng học, bất quá chúng ta còn không có đi đến thư viện, tiểu bị chạy tới chị An Quan ngăn lại. Lúc ấy chị An Quan vừa mới đến sao? Đúng, xe tuần tra thắng gấp dừng lại, chị An Quan nhóm sau khi xuống xe liền bắt đầu lôi kéo đường ranh giới. Thẩm Tinh như có điều suy nghĩ, không còn hỏi thăm. Ân, ta nghe nói, ngươi là chế tác một điều đại sư, kiêm chức bang triệu chỉ an quan bọn hắn phá án. Tô Đồng sắc mặt hơi xấu hổ, gạt ra mỉm cười, có chút chần chờ mở miệng nói. Thẩm Tinh bật cười, chỗ nào được xưng tụng đại sư, ta là kiếm miếng cơm ăn. Nói chuyện đồng thời trong lòng của hắn cảm thán, tại thanh xuân tịnh lệ nữ hài trước mặt, này Triệu Văn Bác tựa hồ không có để ý tốt hắn miệng, nhiều lời một chút liên quan tới chính mình tình huống. Mặc dù những tình huống này nói ra cũng không quan hệ phong nhã, bất quá nói một cách khác, đây cũng là từ xưa đến nay mỹ nhân kế có thể lần nào cũng đúng nguyên nhân. Đương nhiên, Tô Đồng không tồn tại thi triển cái gì mỹ nhân kế khả năng, nàng có lẽ cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút, bởi vì nhìn thấy Thẩm Tinh đối với mình ấy bổ trong kia phi hạt một điều chú ý ta cũng rất thích một điều, về sau có thời gian, liên quan tới một điều sự, phải nhiều hơn hướng ngươi thỉnh giáo. Tô Đồng giọng thành khẩn mỉm cười nói, không có vấn đề. Thẩm Tinh không có nói kia phi hạt một điều là Diệp Thính tác phẩm, chỉ là nhẹ gật đầu, nhắc nhở nàng nói, buổi tối hôm nay tốt nhất đừng ngủ, chú ý quan sát bốn phía, có cái gì không đúng tình địa phương lập tức chụp tường, hoặc là dùng đúng bộ đàm. Được rồi. Tô Đồng gật đầu. Chú ý ban đêm không cần đi ngủ, đồng thời lưu ý bốn phía động tĩnh. Không sai biệt lắm giống nhau, số 2 chung cư 304 thất bên trong Triệu Văn Bắc cũng cho Trần Mông nói một lần. Trần Mông gật đầu, có thể là bởi vì khẩn trương sợ hãi nguyên nhân, hắn nhìn qua có chút tâm tư bất an. Thật sớm ngồi ở trên giường, phòng ngủ đèn lớn cũng không có mở, mà là phân biệt mở ra đầu giường ngọn đèn nhỏ. Trong phòng kia sáng vẫn như cũ rất sung túc. Triệu Văn Bắc cùng hắn câu được câu không trò chuyện, không sai biệt lắm nhanh đến 0 giờ sáng lúc, Triệu Văn Bắc bụng đột nhiên bắt đầu cô lỗ lỗ vang lên. Nay không phải đói bụng, mà là tốt giống ăn hư mất thứ gì. Triệu Văn Bắc che lấy hơi có chút thấy đau bụng, sắc mặt biến hóa, trong lòng cười khổ, này mới rời khỏi sân trường sinh hoạt bao nhiêu năm, vậy mà liền gánh không được học giáo nhà ăn đồ ăn độc tố những năm qua ở trường học luyện thành bách độc bất xâm thân thể xem ra đã không còn sót lại chút gì. Ngươi chú ý một chút bốn phía dị thường, ta trước phòng vệ sinh. Hắn vừa nói, một bên ôm bụng đứng lên quay người tiến phòng vệ sinh, mở đèn lên đóng cửa lại, rất nhanh bên trong liền bắt đầu lốp bốp khua chiêng gõ trống. Một phút sau, Triệu Văn Bắc cảm giác bụng rốt cục thoải mái một chút, ngồi tại trên bồn cầu nhẹ nhàng nuốt nuốt, đột nhiên nghe thấy răng rắc một tiếng, tựa hồ là tiếng đóng cửa. Ngẩng đầu nhìn cửa phòng vệ sinh nhìn lại, này tiếng đóng cửa tựa hồ đến từ bên ngoài phòng. Trần Ông. Hắn hô một tiếng. Gian ngoài không có trả lời. Trần Ông. Trần Ông. Thanh âm một tiếng so một tiếng lớn, nhưng bên ngoài đều không có phản ứng. Triệu Văn Bắc kỳ thật bụng còn có chút đau, hẳn là còn không có triệt để bài không, nhưng hắn đã đợi không kịp, tranh thủ thời gian lau sạch sẽ cái mông, nhấn hạ xả nước hóa, liền quần đều không có để tốt, vọt tới cửa phòng vệ sinh, một bà kéo cửa ra. Bên ngoài không có mưa ai, mới vừa rồi còn trên giường ngồi Trần Mông không thấy. Mà kia răng rắc một tiếng, đích xác chính là phòng tiếng đóng cửa. Chương 109. Bị ngươi đoán đúng. Chương 109. Bị ngươi đoán đúng. Triệu Văn Bắc nhìn xem trống rỗng phòng, phản ứng đầu tiên chính là Trần Mông có lẽ bị dị thường cho làm chạy. Bất quá hắn nghĩ lại, cảm giác có chút không thích hợp, nếu như dị thường bắt đi hắn, gia hỏa này ít nhất phải dãy rồi đi, hoặc là làm ra một chút vang động mới đúng. Nhưng hắn vừa rồi tại phòng vệ sinh nghe được, chỉ là một thanh âm rất nhỏ tiếng đóng cửa, phản phất là đang tận lực hạ giọng, không để cho mình nghe thấy. Một bên cài tốt quần dây lưng, Triệu Văn Bắc nhanh chóng đi tới cửa, kéo cửa ra đi vào ngoài hành lang, thăm dò hướng dưới hành lang phía ngoài sân trường thao trường nhìn lại, đêm tối mông lung trong ngọn đèn, mơ hồ có thể nhìn thấy một bóng người nhanh chóng hướng nơi xa chạy tới, rất nhanh mất tung ảnh. Mà cái hướng kia, tựa hồ là học giáo phía tây môn. Hiện tại mình muốn đi truy khẳng định đuổi không kịp, nhưng nhìn bộ dáng, tựa hồ thật sự là Trần Mông đi một mình, chẳng lẽ lại sẽ bị dị thường phụ thể, sau đó lại khống chế hắn ly khai. Vừa mới lên đại học, bụng như cũng ẩn ẩn bị đau, khẳng định là học giáo phòng ăn độc tố không thể gánh vác dẫn đến viêm ruột phạm bảo, Triệu Văn Bắc giờ phút này dù cho hữu tâm theo đuổi cũng đuổi không kịp. Bất quá hắn không giống như là muốn đi đuổi theo dáng vẻ, ngược lại móc ra một điếu thuốc, học thủ lĩnh của mình Trịnh Thụy Quân như thế, nốt sau hít một hơi thật sâu, hai tay chống tại hành lang trên hàng rào, nhìn xem mông lung đêm tối. Số 1 lầu trọ, 508 thất. Tại Tô Đồng trở lại sát vách 507 thất sau, Thẩm Tinh đi phòng vệ sinh rửa mặt, bà nàng đưa cho mình rửa mặt sữa cầm lên nhìn nhìn, bất quá không có mở ra, mà là đặt ở một bên. Dùng nước lạnh rửa mặt khiến người ta có thể bảo trì thanh tỉnh, trở lại phòng ngủ ngồi trên giường hạ, Thẩm Tinh trong phòng tìm được một cái thích hợp điện thoại sạc pin, đưa di động chen vào nạp điện. Lập tức hắn lấy điện thoại ra cho ở nhà một mình trong Phỉ Phỉ đánh qua, Phỉ Phỉ điện thoại đồng hồ rất nhanh được kết nối, truyền đến nàng thanh âm non nớt. "Uy, Thẩm thúc thúc, hắn tới không?" "Không có, ta ở nhà một mình trong, một mực không có người gõ cửa." Phỉ Phỉ trả lời. "Này dạng, này một lần nếu như hắn ở bên ngoài gõ cửa, người trước không cần mở, nhìn nhìn hắn sẽ hay không thủ tại cổng không đi." Thẩm Tinh bỗng nhiên dâng lên ý nghĩ này. "Ừ, tốt." Phỉ Phỉ gật gật đầu, "Thẩm thúc thúc, người bao lâu trở về?" "Có khả năng sáng mai, nhưng nếu như tiến hành thuận lợi, hôm nay chậm chút thời điểm hẳn là cũng có thể trở về." Thẩm Tinh nói. "Tốt a, vậy ta ngủ trước." Phỉ Phỉ ngáp một cái, cảm giác nàng mỹ dung giác tựa hồ vẫn là không có bổ đủ, "Ngươi phải chú ý an toàn." "Ân, nhớ kỹ giữ cửa sổ khóa kỹ." Thẩm Tinh nhắc nhở. Cúp điện thoại, không bao lâu bộ đàm truyền đến thanh âm. Bởi vì là tại trong phòng ngủ, cho nên Thẩm Tinh bả bộ đàm âm lượng điều đến rất thấp, chỉ cần mình có thể chuẩn xác không sai nghe thấy là được rồi. Nguyên bản Thẩm Tinh coi là bộ đàm vang lên sau, là bởi vì sắt vách có dị thường, nào biết truyền tới Tô Đồng thanh âm nghe lại rất bình tĩnh. "Thẩm ca." "Ân, tại." Thẩm Tinh trả lời, "Có phải là phát hiện cái gì rồi?" "Không có." Tô Đồng nói, "Chỉ là cảm giác rất sợ hãi, liền muốn tìm người trò chuyện, vậy ngươi ghi nhớ, nếu có bối rối tiểu uống ly cà phê, hoặc là đi rửa cái mặt, đừng để mình ngủ thiếp đi." Thẩm Tinh nhắc nhở. "Ân." Dừng một chút, Tô Đồng ấp úng hỏi, "Cái này, này trên đời thật sự có quỷ sao?" "Có lẽ có lẽ không có." Thẩm Tinh trả lời lập lờ nước đôi. "Vì cái gì như thế nói?" Tô Đồng có chút buồn bực, "Chẳng lẽ ta tối hôm qua gặp được không phải quỷ sao?" Thẩm Tinh nói, "Có lẽ chỉ là ảo giác, ngươi cùng Trần Mông hai người đồng thời xuất hiện ảo giác, cho nên ta cùng Triệu Trị An quan mới cần thông qua tối nay tới xác nhận một chút." Bên kia thật lâu không có trả lời, qua ước chừng một phút sau, Tô Đồng thanh âm mới chuyển tới, "Hy vọng chỉ là ảo giác, hy vọng đây chỉ là một giấc mộng." "Đúng vậy, hy vọng là một giấc mộng." Thẩm Tinh thì thào nói, không biết là đang trả lời, vẫn là đang lẩm bẩm lầu bầu. Hắn ánh mắt nhìn về phía phòng ngủ ngoài cửa sổ, xuyên thấu qua ngọn cây chạm đến bầu trời đêm, phồn tinh điểm điểm, phảng phất treo ở trên ngọn cây, kết xuất từng khỏa phát sáng nhỏ bé trái cây. Hai người ngươi một câu ta một câu nói, Thẩm Tinh đã không nhớ ra được đến cùng nói cái gì. Ước chừng 11 giờ qua đi, đã thật lâu không có trả lời, Tô Đồng bỗng nhiên lần nữa chuyển đến thanh âm. "Thẩm ca, Thẩm ca, có hay không tại?" Thanh âm rất nhỏ, tựa hồ là kìm nén cuống họng đang nói chuyện. Thẩm Tinh này bên chỉ sáng lên một chiếc mờ nhạt giường nhỏ đầu đèn, không có cách, đèn nếu như sáng quá, luôn cảm giác trong phòng nhiều hơn một chút tiểu phi trùng, thường xuyên bổ nhào vào trên mặt. Nguyên bản đang theo dõi ngoài cửa sổ dạ sát hắn mừng rỡ, đè xuống nút cồn trả lời, "Tại, có cái gì dị huống?" "Ta tốt giống nghe được trong phòng vệ sinh có động tĩnh." Tô Đồng thanh âm truyền đến, rất rất nhỏ, đè thấp đến Thẩm Tinh đều nhanh nghe không được. "Ta tới xem một chút." Thẩm Tinh lúc này đứng dậy, nhanh chóng đi tới cửa. "Ta nhìn thấy có cái bóng đứng tại cửa phòng vệ sinh." Tô Đồng kia cháy bỏng thanh âm lần nữa truyền đến. Thẩm Tinh một bà vặn mở cửa, bước nhanh đi đến căn phòng cách vách cổng, cái chìa khóa trong tay cắm vào trong lỗ khóa. Đột nhiên một bà xoay mở cửa khóa. Mở cửa sau, phát hiện Tô Đồng bên này phòng đèn lớn là mở, Tô Đồng ngồi ở trên giường, lưng nương tựa tường, hai tay ôm đầu gối, một chút không nháy mắt nhìn chằm chằm phòng vệ sinh phương hướng. Nhưng cửa phòng vệ sinh cũng không một bóng người. Thẩm Tinh đi qua mở đèn lên, mở ra dị đồng nhìn kỹ một vòng, quả nhiên vẫn là cái gì cũng không có, đi đến ra ngoài, phát hiện trừ Tô Đồng hai mắt ẩn ẩn có màu đỏ khí tức tràn ngập tràn ra bên ngoài, phòng địa phương khác vẫn là rất bình thường. Hắn đi qua, tiến đến hoảng sợ Tô Đồng trước người, nhìn kỹ một chút cặp mắt của nàng. Tô Đồng bị hắn chằm chằm đến có chút không được tự nhiên, nhưng biểu hiện trên mặt càng nhiều vẫn là kinh khủng. Không có việc gì, trong phòng vệ sinh cái gì cũng không có. Thẩm Tinh an ủi. Tô Đồng rốt cục lấy lại tinh thần, vỗ ngực, mở miệng nói, "Cương, vừa rồi ta kỳ thật ngủ thiếp đi mấy phút. Về sau cảm giác giường đột nhiên bỗng lúc đích, tựa hồ có người dưới giường nằm sấp." Thẩm Tinh nghe vậy, lập tức lui lại hai bước, nằm dạp trên mặt đất hướng dưới giường xem xét, mượn điện thoại đèn đi quang, vẫn là không có phát hiện bất cứ gì thường nào. Tô Đồng tiếp tục nói ra, "Về sau ta ngồi xuống, tiêu cảm giác dưới mặt giường phát ra loại kia móng tay phá xoa ván giường thanh âm, từng chút phá. Ta cảm giác móng tay đều nhanh muốn bị phá xoay chuyển tới, lộ ra da thịt. Hình tượng này để ta cảm thấy kinh khủng." Thẩm Tinh lúc này dị đồng cũng không có đóng lại, hắn lần nữa lưu ý phòng chu vi, đích xác cái gì cũng không có. Vẫn là chỉ có thể nhìn thấy chính Tô Đồng hai mắt, tràn đầy màu đỏ khí tức dị thường. Quả nhiên là bị lây nhiễm. Thẩm Tinh khẳng định trong lòng đoán. Hơi suy nghĩ một chút, hắn chuẩn bị dùng mình trước kia đã định phương pháp, triệt để diệt trừ Tô Đồng hai mắt dị thường. "Ta hiện tại sẽ dùng một loại rất đặc biệt phương pháp, thay ngươi bản này ngươi ảo giác diệt trừ." Hắn nói với Tô Đồng. "Là ảo giác sao? Không phải thật sự?" Tô Đồng kinh ngạc. "Xác định là ảo giác, nhưng có thể hay không tạo thành tính thực chất tổn thương nhưng không được mà biết, ta nghĩ ngươi cũng không muốn dùng mình tới làm thí nghiệm a." Thẩm Tinh nói, "Cho nên nhất định phải diệt trừ. Tiếp xuống ngươi chỉ cần dựa theo ta nói đi làm, không nên hỏi vì cái gì, không cần chất vấn, không cần phát ra cái gì động tĩnh, không quản ngươi trên thân xảy ra chuyện gì, ngươi cũng không cần kinh khủng, không nên hoảng hốt, này dạng ta mới có thể bảo chứng đưa ngươi ảo giác khứ trừ." "Ừ, ngươi cần ta làm cái gì? Ta nghe ngươi." Tô Đồng tranh thủ thời gian gật đầu, trái tim đông đông chực nhảy, không dám kinh thường. "Ngươi hiện tại tiểu ngồi ở trên giường, không quản phát sinh cái gì, thấy cái gì đều không cần động, tĩnh tĩnh chờ một lát, một hồi liền tốt." Thẩm Tinh phân phó. Dứt lời, hắn mở ra hắc vực tiểu bể, phóng xuất ra viên bà. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa truyền đến nhiều người tiếng bước chân, Triệu Văn Bắc thanh âm vang lên, "Thẩm Tinh, tựa như ta mới vừa nói như thế, ngồi yên ở chỗ này, ta rất nhanh trở về." Thẩm Tinh phân phó một câu, mở cửa đi đến hành lang sau lại nhẹ nhàng đóng lại. Tô Đồng không biết hắn trong hồ lô muốn làm cái gì, cũng không dám di động, cứ như vậy sống lưng thẳng tắp ngồi ở trên giường. Thẩm Tinh đi vào hành lang sau, liền gặp Triệu Văn Bắc đi theo phía sau đi tới ba người, trong đó hai tên người mặc đồng phục, dáng người khôi ngô chỉ an quan, để ép trung gian một tên nam tử trẻ tuổi, này nam tử chính là Trần Nông. "Quả nhiên bị ngươi cho là đúng, gia hỏa này thật muốn chạy." Triệu Văn Bắc hạ giọng có chút hưng phấn nói. Chương 110. Lấy khác loại phương thức khứ trừ cảm nhiễm chương 110, lấy khác loại phương thức khứ trừ cảm nhiễm vừa nói chuyện, Triệu Văn Bắc còn vừa trả lấy hai tay, rõ ràng có chút kích động. Thẩm Tinh ban đầu âm thầm nói cho hắn lúc, hắn còn không thể nào tin được, bởi vì Trần Mông xem ra cũng là người bị hại. Mặc dù ban đầu, nay Trần Mông cùng Tô Đồng bởi vì sợ mà không có chủ động hướng trị an quan báo cáo cũng nói ra tình hình thực tế, nhưng bây giờ cũng coi là chi tiết giao phó. Thú hộp bọn hắn cũng không có cái gì động cơ gây án, kia Lương Hải Trung cùng Đào Văn Giang dù cho bởi vì cái này sự mà đánh mất tính mệnh, đó cũng là lựa chọn của bọn hắn, Trần Mông cùng Tô Đồng cũng không có giật dây, thậm chí hai người bọn họ còn đưa ra không cần lại đi gây chuyện. Bất quá Thẩm Tinh nói, Trần Mông tuyệt đối che giấu cái gì, nếu không hắn cùng Tô Đồng không thể lại tiêm nhiễm dị thường. Đây hết thảy cũng không phải là ngẫu nhiên mới phát sinh. Lập tức Triệu Văn Bắc âm thầm gọi điện thoại, an bài mười mấy chị an quan phân biệt giữ vững từng cái khu cửa trường, làm như vậy chỉ là vì để phòng vạn nhất. Nhưng quả nhiên tựu để Thẩm Tinh cho ngôn trong, tại đây cửa trường bắt đến thừa dịp lúc ban đêm chuẩn bị đào tẩu Trần Nông. Đứng tại ngoài hành lang, mượn hành lang trên ánh đèn, Thẩm Tinh nhìn chằm chằm sắc mặt tái nhợt Trần Nông. Gia hỏa này còn có chút thở hổn hển, hiển nhiên vừa rồi chạy nhanh, khả năng lại bị chị an quan truy đuổi một trận, bây giờ còn chưa có hồi khí trở lại. Thẩm Tinh nhìn chằm chằm hắn, cũng không nói chuyện, thẳng đến Trần Mông ánh mắt không tự giác bắt đầu né tránh sau, hỏi: "Ngươi có phải hay không tại cùng Tô Đồng trở về phòng ngủ sau, lại một mình trở về thư viện phó lâu rồi?" Trần Mông gấp cúi đầu, cũng không trả lời. Thẩm Tinh lộ ra cười lạnh, không nói thêm gì nữa. Triệu Văn Bắc phất phất tay, để hai tên chỉ an quan trước tiên đem hắn áp tiến Thẩm Tinh ở gian nào phòng ngủ, chờ hỏi han. Đối Thẩm Tinh hỏi: "Tô Đồng thế nào? Nàng có hay không khả nghi địa phương?" Thẩm Tinh làm cái im lặng thủ thế, hạ giọng nói: "Trước mắt nhìn nàng là không rõ tình hình, mà lại hẳn là rất nhanh liền có thể giải trừ." 507 thất gian phòng bên trong. Dựa theo Thẩm Tinh phân phó, Tô Đồng đoan đoan chính chính ngồi ở trên giường, cũng không núp đích. Nàng không biết Thẩm Tinh vì cái gì muốn để mình cứ như vậy ngồi, chỉ là tâm lý mạc danh kỳ diệu dâng lên cảm giác sợ hãi. Mặc dù có thể nghe thấy ngoài cửa có người tại nhỏ giọng nói chuyện, chứng minh cũng có người, nhưng trong phòng nhiệt độ không khí tại thời khắc này lại tựa hồ như chậm lại. Nàng chợt phát hiện, mình đã có thể nhìn thấy trong mũi thở ra màu trắng khí tức, nhịn không được toàn thân bắt đầu nhẹ nhàng run rẩy. À, một giây sau, một đạo trầm muộn, phảng phất nhẫn nhịn thật lâu khàn giọng tiếng nói phát ra, như là một cái cũ nát ống bể, đem lại lượng ô trọc khí thể chậm rãi đẩy ra. Ngồi ở trên giường Tô Đồng vi vi lắc một cái, doa đến thân thể phảng phất bị đông lại, toàn thân một mảnh lạnh bớt. Trong ấn tượng của nàng, kia nghi tự Đào Văn Giang hoặc là Lương Hải Trung quỷ hồn lại tìm trở về. Sau một lát, dưới giường quả nhiên truyền đến bò âm thanh, một cái thứ gì đang ngọ ngoại, chậm rãi, từng chút từ mình ngồi dưới giường bò tới sát vách dưới giường. Lập tức một vòng thứ màu trắng từ dưới giường xông ra. Tô Đồng phát hiện đầu mình đều không thể chuyển động, nàng biết giờ phút này đã toàn thân cứng ngắc, đây là bởi vì mãnh liệt sợ hãi mà tạo thành, khóe mắt liếc qua đi tới, liền gặp tựa hồ một cái trần trụi thân thể từ sát vách gầm giường leo ra. Lập tức một con khô gầy như củi, làn da đánh lấy nếp gấp cánh tay chậm rãi rời khỏi mép giường, níu lại ga giường, đem thân thể của mình dần dần rời đi lên. Vật kia vị trí biến cao, Tô Đồng không cách nào lại thấy rõ ràng. Nàng muốn bặm mẹo cổ, nhưng tốt giống thân thể đã không thuộc về mình nữa. Bất quá thời khắc này ngũ giác lại mãnh liệt hơn, nàng có thể cảm giác được giường tại rất nhỏ run run, là kia khô gầy như củi thân thể đã bỏ lên, từ sát vách giường bỏ tới mình góc giường. À, lại là một đạo trọc khí phun ra thanh âm, Tô Đồng đã có thể nghe được một cỗ tanh hôi vô cùng khí tức, thân thể của nàng không còn kia a cứng ngắc, đã có thể vi vi quay đầu, nhưng lại căn bản không dám di động. Thứ nhất là nhớ kỹ Thẩm Tinh đã nói, để cho mình không quản xảy ra chuyện gì, đều phải nhịn, thứ hai nàng cũng không có can đảm kia dám di động. Chỉ muốn để này quỷ dị đông tây có thể đem mình làm người trong suốt, cái gì đều không nhìn thấy. Bất quá không như mong muốn, khí tức tanh hôi qua đi, thân thể kia rất nhanh tới gần Tô Đồng, lộ ra một cô băng lãnh thấu xương cảm giác. Nhưng vào lúc này, Tô Đồng khẽ mắt liếc về một sợi tóc trắng, này tóc trắng cũng không mềm mại, mặc dù rất dài, nhưng rối bời, phảng phất đã thật lâu không có quản lý. Tim đập của nàng cơ hồ đều nhanh đình chỉ, có thể cảm nhận được này tóc trắng chủ nhân chính ghé vào trên vai của mình, phát ra hô 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 thanh âm, tựa hồ tại ngửi ngửi cái gì. Nhãn tình thấy được càng nhiều thân thể của đối phương, đây là cái giản mua nữ nhân, làn da khô cạn, lỏng lỏng lẻo lẻo xếp cùng một chỗ, mái tóc dài màu trắng đánh quyển xoắn thành từng cái chết mụn, toàn thân cao thấp tán phát ra một cỗ cổ quái hương vị. Nó tựa hồ cũng không chính diện lấy mình, không biết là bởi vì cảm giác được mình sợ hãi, vẫn là cái gì, mà là từ phía sau lưng tới, ghé vào Tô Đồng đầu vai, vươn đầu lưỡi. Này đầu lưỡi không biết dài bao nhiêu, nhưng toàn thân vì lão màu đỏ, mềm mại vô cùng, đối Tô Đồng trên mặt liếm tới. Tô Đồng lúc này nhắm mắt, gắt gao nhắm lại, hai cánh tay nắm đấm cũng bóp thật chặt, toàn thân phát run, nhưng không dám di động, không dám phản kháng. Nếu như không phải Thẩm Tinh trước đó có nhắc nhở, nàng tin tưởng mình chịu không đến giờ khắc này, khả năng tại này quỷ dị nữ nhân bỏ lên giường một khắc, liền đã ngất đi. Mí mắt vị trí có thể cảm nhận được một trận ướt át, này tóc trắng xóa, không có mặc quần áo nữ nhân, tựa hồ dùng đầu lưỡi tại liếm láp mình nhắm mí mắt. Chứ có chút nữa, có chút buồn nôn bên ngoài, cũng không có cái khác dị dạng cảm giác. Rất nhanh mắt phải liếm lấy một lần, lập tức mắt trái mí mắt khẽ động, cũng cảm nhận được ướt át, rất nhanh bị đầu lưỡi lại liếm lấy một lần. À, lại là một đạo quen thuộc đến từ này tóc trắng lao hầu thanh âm, Tô Đồng thời khắc này khẩn trương cảm rốt cục có giảm xuống. Bởi vì nàng phát hiện lao hầu này đối với mình tựa hồ cũng không có ác ý, trừ ra sân phương thức có chút dọa người bên ngoài, nàng chỉ là leo lên tại mình đầu vai, sau đó liếm lấy hai lần mình nhắm mí mắt. Lập tức trên vai tay khô gầy trưởng bung ra, tóc trắng lao hầu như cùng đi lúc như thế, một đường bò đến sát vách giường chiếu, sau đó tứ chi thay đổi, phảng phất khớp nối toàn bộ sai chỗ, thuận mép giường lật đến dưới giường. Trên đất rất nhanh vang lên bò âm thanh, chậm rãi biến mất không thấy. Tô Đồng thân thể còn tại run rẩy, bất quá đã khá nhiều, nàng cảm thấy hô hấp của mình cũng cảm giác được vừa rồi kia cỗ thấu xương âm hàn chính tại biến mất, chu vi nhiệt độ không khí chậm rãi trở về bình thường. Ba, nhưng vào lúc này, Thẩm Tinh đẩy cửa đi đến, Triệu Văn Bác theo sau lưng. Vừa thấy Tô Đồng đầu đầy mồ hôi, sắc mặt tái nhợt, ngực hô hô chập trùng bộ dáng, dọa Triệu Văn Bác nhảy một cái. Thẩm Tinh thì là đối Tô Đồng trừng mắt nhìn, hỏi, cảm giác thế nào? Tô Đồng lại đợi một lát mới chậm qua khí, nhớ tới Thẩm Tinh trước đó chỗ, nàng khẽ gật đầu, rất gian nan mới nói ra được, trừ sợ hai bên ngoài, ngược lại là không có cái khác càng nhiều cảm giác. Thẩm Tinh cười ha ha một tiếng, đối Triệu Văn Bác giải thích nói, ta để nàng một mình khiêng qua đi, này dạng liền sẽ không lại có cái gì dị thường cảm ứng. Tô Đồng tự nhiên minh bạch hắn lời nói là có ý gì, phối hợp nhẹ gật đầu, nói thật, vừa rồi trước đó, cả người có một loại đầu não rất u ám cảm giác, bất quá bây giờ không có. Có thể như thế thao tác sao? Triệu Văn Bác có chút khâm phục vô vô Thẩm Tinh bà bay, vậy ta để Trần Mông cũng một mình kháng kháng. Thẩm Tinh cười nói, hắn nhận dị thường cảm nhiễm khả năng khá mạnh, không nhất định có thể chịu qua được. Triệu Văn Bác gật đầu, chúng ta trước tiên đem hắn mang về hỏi han lại nói. Trần Mông xảy ra chuyện gì? Tô Đồng đã lo lắng vừa lại kinh ngạc mà hỏi. Hán, ách, dính liễu mưu sát. Thẩm Tinh trả lời,